Đồ Tể mặt tần phấn giơ lên tay phải, trích tâm thủ. Ban sơ luyện tập lúc khả năng hội có một chút chút đau, cho nên ngươi muốn có nhất định chuẩn bị tâm lý. Hiện tại ta làm cho ngươi một lượt pha quay chậm trọng phóng, để ngươi triệt để thấy rõ cái gì là trích tâm thủ. Tần phấn treo lên 12 điểm tinh thần, Đồ Tể bàn tay dưới làn da cơ bắp bắt đầu chậm chạp lúc ních. Phảng phất thành bại hơn ngàn đầu khu trùng tại dưới làn da dây dừa cùng nhau, cả chi xương bàn tay lẫn nhau xoay sai phát ra xương cốt tiếng va chạm không ngừng. Chỉ là nghe thanh âm đều sẽ cho người tê cả da đầu. Đồ Tể trong mắt chớp động lên hưng phấn, thấy không? Đơn thuần cơ bắp khống chế. Đem cơ bắp áp xúc để thêm co lại. Cùng chân khí không có bất cứ quan hệ nào trước làm đến bước này, sau đó. Đồ Tể trên bàn tay gân xanh vậy bắt đầu di động tới, cái kia là chân khí thôi động tiến hành biến hóa, một căn căn con run dạng gân xanh lại chăm chú trói lại cái kia đi qua áp xúc cơ bắp, tiến hành lần thứ hai áp xúc. Tần phấn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Đồ Tể tại thật lâu trước đó đã từng nói, trích tâm thủ là một loại lời đầu tiên tàn, lại giết địch biến thái kỹ xảo. Loại này co vào để ép cơ bắp cùng quan xương cốt phương thức, cùng ép nguyên công có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là, ép nguyên công là đem chân khí tăng ép, chỉ phải đi qua giải phẫu cấy ghép chân khí tăng ép khí, cùng độ chính xác rất kiêu ngạo khí, người liền có thể hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn hoàn thành hết thảy. Loại này bên ngoài áp xúc là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật có thể giúp. Hoàn toàn liền là dựa vào người thân thể mình, tựa như là bị thiên kim trọng thạch, sinh sinh áp xúc xương cốt, đến khắp cơ thể cải biến đồng dạng không hội dễ chịu. Nguyên lý biết, như vậy ta giảng giải một cái như thế nào mới có thể làm đến. Đồ Tể bàn tay lần nữa khôi phục thường nhân. Khống chế thân thể cơ bắp cũng không phải là đơn giản như vậy, cái này cần thiên phú. Không phải, hách lớp trưởng bọn hắn vậy không hội thẳng đến hôm nay, ý nguyên không cách nào sử dụng trích tâm thủ. Chuyện của tôi lốt nét mấy tên ngồi ở một bên huấn luyện viên cũng chỉ có thể gật đầu, đám người quan hệ cá nhân rất tốt, bình thường tự nhiên hội giao lưu các loại tuyệt kỹ, chỉ là có chút tuyệt kỹ thật cần thiên phú. Thì như, trích tâm thủ. Loại này đối cơ bắp khống chế yêu cầu rất cao kỹ xảo, cũng không phải là tùy tiện một cái gì người đều có thể học hội. Cơ bắp có thể đang sử dụng lực lượng lúc căng cứng, thế nhưng là đem cơ bắp biến đổi hình dạng áp xúc, liền là một loại khác cảnh giới, cái này giống là có chút người có thể khống chế mình lỗ thai động, có ít người lại hoàn toàn làm không được. Các huấn luyện viên đầu còn không có điểm xong, trong phòng liền lại vang lên xương cốt ba ba tiếng vang. Tần phấn tại Đồ Tể còn không có chỉ đạo như thế nào tiến hành biến hóa tình huống dưới, học Đồ Tể trước đó cách làm, đang tại một chút xíu cải biến bàn tay hình dạng, bám vào tại xương bàn tay bên trên cơ bắp vậy đang chậm rãi ngọ ngoại. Đồ Tể không nói, mấy tên huấn luyện viên vậy đều nhìn ngây người. Tất cả mọi người trong đầu đều vang lên một thanh âm, gia hỏa này còn thật là tần chiến đệ đệ a. Ca ca tuyệt đại kinh diễm, đệ đệ vậy không thể so với ca ca kém cỏi. Không đúng. Tiểu tử này nói không chừng biến thái trình độ còn vượt qua hắn ca ca. Tần phấn biểu tình đồng dạng phong phú, hắn một bên cố gắng tiến hành trích tâm thủ luyện tập, một bên vụng trộm nhìn xem Đồ Tể. Trong lòng tối thầm bội phục, thế này sao lại là một chút xíu đau đớn. Nắm tay đặt ở hơi bánh xe phía dưới, để ô tô từ phía trên nghiền ép lên đi đau đớn. Cũng liền tiêu chuẩn này a? Không. Ô tô chỉ là nghiền ép một cái, loại này đau đớn hoàn toàn liền là vừa đi vừa về nghiền ép a. Sau 21 phút, tần phấn trích tinh thủ rốt cục hoàn thành cuối cùng địa hình thái, so với Đồ Tể trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, phương diện tốc độ chậm không phải 1 giây rưỡi giây. 21 phút đồng hồ tra tấn, cho dù sự nhẫn mại cường như tần phấn. Cái chán vậy hiện đầy trong suốt mồ hôi. Đó là đau. So với tần phấn đau, các huấn luyện viên chấn kinh lớn hơn. Vốn cho rằng không tầm thường hội xuất hiện một cái tiếp cận hoàn thành hình thái trích tinh thủ, không nghĩ tới tần phấn vậy mà trải qua vài chục lần sai lầm sắp xếp sau. Tự hành điều chỉnh sai lầm trở thành hoàn mỹ hình thái trích tinh thủ. Đồ Tể kinh ngạc so tất cả mọi người càng thêm lớn, cái này mình nghiên cứu phát minh dòng dã hơn một năm thời gian mới nghiên cứu ra tới tuyệt kỹ, bị một đứa bé cho trong nháy mắt phục chế đi. Hắn không biết nên vì có tốt như vậy đồ đệ mà tự hào. Hay là nên vì hơn một năm tâm huyết bị người trong nháy mắt phục chế mà thất lạc mới tốt. Tần phấn tán đi trích tâm thủ, liên tục lắc lư cổ tay không ngừng, năm ngón tay co duỗi vốn lượn không ngừng, đó thật là quá đau. Rất tốt, phi thường tốt. Đồ Tể nhẹ nhàng vỗ tay, như vậy ta chỉ cần giải quyết giết người lúc kỹ xảo liền tốt. Đồ Tể nói xong đi tới treo hai cái bao cắt trước mặt, rất là tùy ý giơ tay lên cánh tay, từ bao cắt bên cạnh đi qua. Trong tay nhiều một trái tim đại tiểu quả cầu kim loại. Thẳng đến hắn cách bao cắt có 5 bước khoảng cách xa lúc. Bao cắt mới phát ra phốc một tiếng, màu hoàng kim hạt cắt từ đó chậm rãi không ngừng chạy ra tới. Đồ Tể chỉ vào thừa kế tiếp bao cắt, bên trong vậy có một viên quả cầu kim loại. Đem nó lấy ra. Tần phấn từ giao không có Đồ Tể loại kia trong lúc nói cười đi qua trong nháy mắt, liền đem trích tâm thủ hoàn thành năng lực. Đứng tại nguyên tiến hành trích tâm thủ gây dựng lại. Lần này chỉ dùng 7 điểm loại thời gian, Tần Phấn hoàn thành trích tâm thủ bước nhanh đi hướng bao cát. Phúc! Hoàng kim hạt cắt từ bên trong chạy xuôi đi ra. Tần Phấn nắm quả cầu kim loại bàn tay mới từ bao cát bên trong rút ra. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đồ tể vô vô Tần Phấn bả vai, mấy tên huấn luyện viên cùng hắn cùng một chỗ rời khỏi phòng. Tần Phấn tĩnh ngồi yên trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lấy hai không ngừng chạy ra hạt cắt bao cát. Đồng dạng trích tâm thủ, tại bỏ đi trái tim trên lệnh cách đã vậy còn quá đại. Tần Phấn một tay chống đỡ cái cằm tại cười, trong miệng từ tốn nói, xem ra, trích tâm thủ chân chính hoàn thành hình thái, không phải đưa nó gây dựng lại, mà là muốn vô thanh vô tức trộm đi đối phương trái tim, ngay cả máu tươi đều không ra tình trạng. Cả một buổi chiều thời gian, Tần Phấn ngay tại trong mật thất yên tĩnh vượt qua, đối mặt lộ mở bao cát hắn lại làm mấy lần thí nghiệm, hiệu quả so trước đó đã khá nhiều, lại vẫn là không cách nào làm đến giống như đồ tể hoàn mỹ. Còn lại hẳn là thuần túy tính kỹ xảo cùng độ thuần thục. Tần Phấn đối mặt thủng trăm ngàn lỗ hai cái bao cắt nhàn nhạt tự nói, ngày mai lại hướng đồ tể huấn luyện viên thỉnh giáo một chút, hẳn là liền có thể chân chính hoàn thành. Đẩy cửa phòng ra đi ra, điện thoại tin nhắn chung reo liên tiếp vang lên mười mấy đầu mới dừng lại. Tần Phấn lúc này mới phát hiện, nguyên lai vừa mới chỗ đang huấn luyện phòng là hoàn toàn ngăn cách thông tin đặc thù vật liệu kiến tạo. Lao Tần, mau trở lại. Lao Tần nhanh lên. Long Đường muốn để người diệt môn. Nhanh lên a. Lần này không phải phá quán là diệt môn. Diệt môn liền thật xong đời. Nhanh lên. Chậm nữa điểm, ngươi muốn một lần nữa xin môn phái. Diệt môn. Phá quán. Tần Phấn nhìn xem tin nhắn, đột nhiên phát hiện chính mình thật đúng là không phải bình thường không hiểu rõ thiên không chiến đấu võng. Chương 138, ôm cây lợi thỏ. Không kịp làm quá nhiều suy nghĩ, Tần Phấn phát hiện một đầu cuối cùng tin nhắn là 35 giây trước phát ra, Long Tượng bàn nhược công đặt cơ sở triển khai La Hán bộ vân, nhanh chóng hướng doanh trại phóng đi. Chuyển qua hai cái đường rẽ, tiến lên trên đường xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Thân cao một chút 8 mét hướng lên, thể trọng 280 km cân cương bổn vũ, giống như là một tòa núi thịt như thế ngăn tại đường vị trí trung tâm. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, còn có một tên thể trọng ước chừng vậy tại 250 kg bộ dáng tân tương pháp người trẻ tuổi. Vừa thấy được Tần Phấn xuất hiện, cái này hai tên khoanh chân ngồi dưới đất núi thịt, xoát một cái đứng lên, thân thể nhanh nhẹn tựa như là hầu tử, không có cách nào từ hắn nhóm trên thân nhìn ra mập mạp nên có chậm chạp. Tần Phấn, chúng ta nên kết thúc chúng ta trận kia chưa xong chi chiến. Cương Bổn Vũ hai chân một điểm, hai cái quạt hương bổ bàn tay to chậm rãi làm dáng, tựa như ổ tìm sợ dìm như thế khí thế tán phát ra. Tần Phấn nhìn cũng không nhìn Cương Bổn Vũ một chút, phát tài công cụ đều muốn mất đi, nơi nào còn có tâm tình gì quyết đấu. Người đến Cương Bổn Vũ trước mặt, liên tục hai cái long giả thân liền vọt đến phía sau hắn, chân sau một khắc không ngừng nhanh chóng hướng doanh trại phóng đi. Cương Bổn Vũ hưng phấn biểu lộ cứng ngắt lại, hắn trở lại nhìn xem thân ảnh chính đang nhanh chóng co lại tiểu Tần Phấn, trên mặt cơ bắp bởi vì tức giận quan hệ mà không bị khống chế liên tục nhảy lên không ngớt. Cương Bổn Vũ thân thể thịt mỡ không ngừng run rẩy. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn không nhìn hắn loại tình trạng này. Sư Minh. Không cần như vậy sinh khí. Bên cạnh hơi gầy tiểu địa tương nhào nói ra, chúng ta lần này ban sơ địa mục liền là tới hạ thư khiêu chiến. Đã hắn không lễ phép như vậy. Như vậy lần sau trực tiếp đánh liền là. Cương Bổn Vũ run rẩy thân thể dần ngừng lại. Hắn thở dài, ý đạ. Người nói đúng. Đối phó loại này không có võ giả vinh quang người. Không cần động khí. Tần Phấn đuổi về đến phòng. Chỉ có một tên tân binh ngồi ở trên giường. Những người khác toàn bộ đều nằm ở trên giường mang theo mũ giáp. Nhìn thấy Tần Phấn. Người lính mới kia ngay cả vội vàng nói, Lao Tần. Không xong. Ngày hôm qua cái kia Giang Sơn Mỹ sắc Lý Mặc. Liên hợp tất thắng muôn người. Còn có trên đường một chút nhìn Long Đường không vừa mắt địa môn phái. Đối với chúng ta tiến hành diệt môn chiến đâu. Diệt môn. Tần Phấn đi vào gian phòng đến vậy không nóng nảy lập tức tiến vào thiên không chiến đấu võng, nói rõ một chút. Nói đơn giản, diệt môn không phải phá quán. Tân binh một mặt chán ghét bộ dáng, có thể nói là môn phái cùng giữa các môn phái chiến tranh. Loại tình huống này, có thể vận dụng liền không chỉ là võ công, đồng thời còn có thể vận dụng súng ống. Nếu như tài chính đủ sung túc, thậm chí có thể bán được cơ động bọc thép, máy bay thậm chí chiến hạm tiến hành chiến đấu. Tần Phấn cau mày, Long Đường danh khí vừa mới khai hỏa có thể kiếm tiền. Liên gặp được dạng này sự tình, đây là không may đấu. Nếu như ta diệt đi bọn hắn môn phái, ta có thể được cái gì chỗ tốt? Tần Phấn rất thẳng thắn hỏi, trên thực tế ưu việt, có thể đạt được bọn hắn môn phái cơ. Xử lý quyền quy ngươi, bán cho hệ thống cũng tốt, bán cho môn phái khác cũng tốt. Nếu như bọn hắn môn phái bên trong còn có vật tư, như vậy vật tư 1/2 về chiến thắng phương. còn lại 1/2 về hệ thống. Làm sao mới tính diệt môn? Giết sạch bọn hắn 3 lần. Hoặc là bọn hắn tử vong 2 giờ không tuyển chọn phục sinh cũng bị đá ra khỏi cục, mãi cho đến tử quang mới thôi. Tần Phấn minh bạch quy tắc, trực tiếp ngay cả đón đầu nón trụ. Long đường là trong ngắn hạn hấp thu tiền tài công cụ, đồng thời cũng là khiêu chiến các phái cao thủ công cụ. Đi qua lần trước kịch chiến, Tần Phấn đã mạo xương phân phát hiện thiên không chiến đấu vong chân chính ưu điểm, cái kia chính là tại cái này cơ hồ không có giới hạn giới thế giới bên trong, có thể gặp biết vạn gia quyền pháp, có thể cùng khác biệt lưu phái cao thủ giao chiến. Tại trong hiện thực cùng cao thủ giao thủ, nếu như không ký kết giấy sinh tử loại này hiệp nghị, đánh người chết là phạm tội. Nhưng tại thiên không chiến đấu vong, ngươi có thể không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Toàn lực thi triển mình công phu, thanh đối phương đánh bại. Không phàm là tử chiến đấu. Có thể học được đồ vật xa xa muốn ít hơn so với sinh tử quyết chiến học được đồ vật. Tần Phấn biết, mình nếu là muốn tăng lên mình, nhất định phải tiến hành luân phiên sinh tử đại chiến, nhất định phải kiến thức những hắn đó chưa hề tiếp xúc qua công phu, học tập bọn hắn ưu điểm, đến để thăng mình. Đối với một cái tiểu tử nghèo tới nói, tại trong cuộc sống hiện thực bốn phía khiêu chiến, hiển nhiên là hoàn toàn không thực tế, chỉ có thiên không chiến đấu vong mới có thể hoàn thành chuyện này. Treo lên lục họa mặt một trận vặn mẹo, Tần Phấn xuất hiện ở hắn ngày đó họ phở lìn đường phố trên đường, nơi xa long đường vị trí truyền đến từng đợt dày đặc tiếng súng. Lao Tần. Trương Hướng Dương lập tức khởi động máy truyền tin tiến hành liên lạc, cái kia Giang Sơn Mỹ sắc thật đúng là đủ bẩn thỉu, cổ động cái gì long đường uy hiếp luận, nói hiện tại không tiêu diệt chúng ta, ngày sau cả con đường đều sẽ bị chúng ta long đường chiếm lấy. Kết quả, thật có không ít môn phái tin hắn lời nói, xoắn suýt hơn 700 người, hướng chúng ta phát động diệt môn chiến. Hơn 700 người. Nghe được cái số này, Tần Phấn con mắt đều một trận co rúm. Lớn như vậy nhân số, coi như trước kia không có mở qua thường. Đồng thời 700 khẩu súng khai hỏa, uy lực đồng dạng không hội nhỏ bao nhiêu. Vạn nhất lại là mấy môn pháo, cho dù là cổ xưa nhất pháo cối, uy lực vậy vẫn là vô cùng kinh người. Lao Tần, ngươi là lo lắng bọn hắn dùng pháo. Máy truyền tin bên kia lần nữa truyền đến Trương Hướng Dương cái kia xem thấu lòng người thanh âm, thiên không chiến đấu vong hỏa pháo giá cả phi thường cao, lần này đối thủ thuần một sắc sử dụng đều là thương. Tình hình chiến đấu như thế nào? Không lạc quan, các huynh đệ có một nửa bị đánh chết qua. Trương Hướng Dương nhíu môi, hơn 700 người bên trong không ít đều đã từng phục qua nghĩa vụ quân sự, bọn hắn đối thương khả năng so các huynh đệ còn quen thuộc đâu. Tần Phấn sắc mặt càng là ngưng trọng, mình những chiến hữu này cũng bất quá là vừa vặn sở thương không có mấy ngày, có thể làm được nhắm chuẩn phát xạ thế là tốt rồi, đối mặt xuất ngũ lao binh chẳng những không chiếm tiện nghi, kỳ thật còn có chút ăn thiệt thòi. Xử lý tay súng bắn tỉa kia. Nghe được không? Xử lý hắn. Mấy tên giết đỏ cả mắt Giang Sơn Mỹ sắc thành viên tại phục sinh về sau, vội vã chạy về long đường, miệng bên trong lớn tiếng gầm thét, không có chút nào phát hiện Tần Phấn tồn tại. Tay bắn tỉa. Tần Phấn có chút ngoài ý muốn, không nghe nói hách lớp trưởng nói qua tân binh bên trong có ai ngắm bắn thiên điểm đặc biệt tốt. Lao Tần, vừa mới giống tay bắn tỉa là Đỗ Bằng. Máy truyền tin bên kia, lại một lần truyền đến Trương Hướng Dương thanh âm. Song phương rõ ràng cách có một khoảng cách, Tần Phấn phát hiện đối phương lại có thể chuẩn xác đoán được mình đang suy nghĩ gì, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Đỗ Bằng. Tần Phấn đối với người này tên càng thêm ngoài ý muốn, cái này một mực đối với mình khai sáng long đường thờ ơ lạnh nhạt người, vậy mà xuất hiện ở nơi này hỗ trợ. May mắn mà có lão Đỗ. Trương Hướng Dương một mặt may mắn, không có hắn lời nói, chỉ sợ khó hơn. Bên trong là người đang chỉ huy ứng chiến. Xem như thế đi. Tốt. Ngươi năng lực ta tin tưởng, long đường tiếp tục giao cho ngươi chỉ huy, chúng ta đánh xong mới hảo hảo tâm sự. Tần Phấn lại nhìn thấy mấy cái chết rồi sống lại Giang Sơn Mỹ sắc thành viên dẫn theo thương đi tiếp viện, chờ ta làm khẩu súng, từ bên ngoài đánh một trận. Ok. Không có vấn đề. Trương Hướng Dương bên kia truyền đến đánh giòn chỉ tiếng vang. Lao Tần, nếu như đánh xong cuộc chiến này Long Đường vẫn còn, vậy ngươi đi trong thành vậy mua đầu hảo thương A Long Đường hiện tại nổi danh, về sau coi như ngươi không muốn vào đi diệt môn chiến, chỉ sợ đều không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ai? Tần Phấn thở dài, lại phải đầu tư. Giang Sơn Mỹ sắc cái kia chút chết rồi sống lại thành viên. Súng ống vậy đều rơi tại trên chiến trường, Tần Phấn muốn cướp giết cái này chút vừa mới xuất hiện nhân viên mỗi một súng đều làm không được. Trên chiến trường đoạt thương không phải không cơ hội. Nhưng nếu là một cái bại lộ, đối mặt 700 khẩu súng bắn một lượn, Tần Phấn không cảm thấy mình là siêu nhân. Chết mất một lần, phục sinh vừa lúc ở người khác họng súng. Chỉ có thể là liên tục tử vong. Xem kỹ toàn cục, Tần Phấn chân phát hướng đường đi bên ngoài chạy tới. Tại giao lộ cắt một chiếc taxi, trực tiếp đón xe tiến nhập gần nhất vũ khí cửa hàng. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài muốn mua chút gì? Hoàn toàn do hệ thống chế tác người bán hàng tiểu thư, Tiếu Dung vĩnh viễn là đầy điểm. AK-74, cho ta 600 phát, một cái lắp đạn ba lô. Tần Phấn rất thẳng thắn nói, bao nhiêu tiền?
Tiên sinh, chúng ta có càng thêm tiên tiến súng ống có thể cung cấp ngài lựa chọn.
Thì như điện tử mạch xung loại hình M19. Trừ đi đạn phụ trọng.
AK-74.
600 phát.
Một cái lắp đạn bao.
Tần Phấn đánh gây bán hàng phục vụ viên tiểu thư, làm thương vương đệ tử. Tại cái gì hoàn cảnh hạ lựa chọn vũ khí gì, đây là kiến thức cơ bản. Không phải vũ khí gì tiên tiến, liền nhất định phải lựa chọn tới dùng.
Rất nhanh.
Cổ lao AK-74 cùng 600 phát đặt ở Tần Phấn trước mặt, đồng thời một bút làm hắn đau lòng tài chính vậy vẽ ra ngoài.
Lần này, nhất định phải bán đi Giang Sơn Mỹ sắp địa bàn.
Tần Phấn dẫn theo thương, một mặt sát khí đi tiệm vũ khí, suy nghĩ một chút lại chuyển xe tới trong tiệm, lại cho ta tới điểm khác.
Khi Tần Phấn một mặt sát khí đi ra cửa hàng lúc, trừ ở trong tay dẫn theo AK-74 cùng có một cái cao hơn nửa người đạn dược ba lô bên ngoài, còn lại một cái mười mấy tuổi tiểu hài đại tiểu ba lô.
Bên đường người đi đường nhìn thấy Tần Phấn biểu tình, nhao nhao tránh né hướng một bên, coi như vũ khí trong tay của hắn đã là trung cổ hàng, nhưng người vẫn là gánh không được thứ này một kích.
Lần nữa đón xe trở lại long đường trên đường phố, Tần Phấn dẫn theo súng ống trực tiếp đi vào ngày bình thường để phòng xâm nghiêm, hôm nay lại hoàn toàn đại môn rộng mở Giang Sơn Mỹ Sắc.
Vì chiến đấu tiện lợi, tất cả Giang Sơn Mỹ Sắc thành viên đều đem điểm phục sinh thiết lập tại bản môn đại bản doanh.
Tần Phấn trong tay dẫn theo thương, đứng tại Giang Sơn Mỹ Sắc bang phái loại này điểm phục sinh. Thấy có người xuất hiện trước tiên bóc cỏ.
Cái kia chút vừa mới phục sinh, còn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra người, lần nữa mắt tôi sầm lại chết mất.
Trong không đến bao lâu thời gian, Tần Phấn dùng 72 viên đạn, xử lý 72 tên Giang Sơn Mỹ Sắc đệ tử, triệt để đoạn tuyệt trên chiến trường bổ sung.
Một trận gấp rút tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, hai tên Giang Sơn Mỹ Sắc đệ tử, trong tay dẫn theo hai thanh T-96 vọt vào viện tử.
Một bên tiến vào viện, bọn hắn một bên hô hào, người đâu?
Làm sao còn không đi tiếp viện?
Môn phái khác đã giận nhau.
A, làm sao còn không có phục sinh?
Đang làm cái gì đâu?
Một tên khác thành viên cũng là kỳ quái.
Chương 139, đặc chủng tác chiến.
Tần Phấn núp trong bóng tối khẩu súng một mặt, hai phát liên tục điểm xạ đạn chuẩn xác trúng đích hai người mi tâm.
Không có qua vài giây đồng hồ, hai tên không biết vì cái gì hội đột nhiên tử vong Giang Sơn Mỹ Sắc đệ tử một lần nữa phục sinh.
Phanh phanh lại là hai phát. Tần Phấn lần nữa đem địch nhân đưa về tới tử vong trạng thái.
Khi lần thứ ba đem cái này hai tên hô tiếp viện người đánh bại, Tần Phấn biết dựa theo diệt môn quy tắc, bọn hắn tạm thời không cách nào lại tiến hành sống lại.
Quăng lên hai thanh T-96, nhặt lên trên mặt đất cái kia chút T-96 chuyên dụng băng đạn, Tần Phấn đi ra môn phái cơ, ở chỗ này thủ thi đã không có quá nhiều giá trị cùng ý nghĩa.
Long đường vị trí tiếng súng y nguyên 10 điểm dày đặc, 700 người thiếu đi không đến 70 người số lượng. Đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng sẽ không quá lớn.
Một đường chạy chậm, Tần Phấn xuất hiện ở chiến trường bên ngoài.
Long đường tựa như là sủi cảo nhân bánh như thế, bị 700 người liên hợp đội ngũ bao bọc vây quanh, đạn giống như là không cần tiền như thế điên cuồng chút xuống hướng long đường.
Tần Phấn tìm một cái ẩn nấp vị trí, kéo ra AK-74 bảo hiểm, rất là nhàn nhã nhắm ngay 700 người bên trong mấy cái kia tay bắn tỉa.
Phanh! 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 Phanh!
Dây đặc hung mãnh hỏa lực, sinh ra tiếng vang cực lớn, hoàn toàn áp chế Tần Phấn trong tay cái kia thanh AK-74 nổ súng lúc thanh âm.
Liền ngay cả tiếng súng nỗi lo về sau đều không có.
Tần Phấn đối với mấy cái này đưa lưng về phía hắn địch nhân.
Hoàn toàn coi như làm không biết di động xác định vị trí bia ngắm tới đánh.
Phanh! Phanh! Phanh!
Tần Phấn thời khắc cảnh giác chung quanh hoàn cảnh.
Phòng bị có người phát hiện tiến đi bao bọc cùng phản kích.
Tiếp tục lấy một người một súng hiệu suất cao quét sạch.
Rất nhanh thời gian,
cái kia chút tay bắn tỉa tại hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì tình huống dưới.
Liên tục tử vong 3 lần.
Triệt để thối lui ra khỏi chiến đấu.
270 phát.
270 tên địch nhân.
Tần Phấn lại đổi một cái băng đạn, làm sao?
Rốt cục phát hiện không hợp lý.
Bắt đầu tìm.
Rất ngắn thời gian bên trong.
Đột nhiên xuất hiện đại lượng tử vong.
Rốt cục đưa tới vây công nhất phương chú ý.
Lý Mặc trốn ở kiên cố công sự che chắn đằng sau.
Hai cái mắt tam giác lóe ra ánh mắt bị ổi,
long đường người ngay từ đầu không có mạnh như vậy sức chiến đấu á, chẳng lẽ bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn
toàn bộ trở thành cấp 1 thần thương thủ sao?
Không bao lâu công phu, Tần Phấn lại bắn ra 60 phát, vây công phương vậy có 60 người ngã trên mặt đất.
Lý Mặc đã không còn đi chú ý chiến trường, hắn không ngừng quét mắt phía sau mình phạm vi, công kích, hẳn là đến từ sau lưng.
Phát hiện điểm ấy cũng không phải là chỉ có Lý Mặc, không ít người đều phát giác được bên cạnh đồng bạn đang lấy kinh người tốc độ giảm bớt. Một viên kinh khủng hạt giống lặng lẽ chôn ở đám người trái tim.
Tần Phấn lần nữa đổi tốt một cái băng đạn, thương tùy tiện bưng lên. Dạng này xạ kích nhưng so sánh ngày đó tại mười mấy vạn người sân thể dục bên trong tìm kiếm bắn giết phần tử khủng bố đơn giản nhiều. Nơi này toàn bộ đều là địch nhân, hoàn toàn không cần đi hao tâm tổn trí tìm kiếm. Duy nhất cần làm sự tình liền là đánh trúng địch nhân cái hót. 30 phát bắn xong, khủng hoảng cái từ ngữ này, đang vây công đám người bên trong khuyết tán. Tất cả mọi người người đều chú ý tới, trong khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh mình đồng bạn ngược lại xuống quá nhiều. Vây công đám người rốt cục đình chỉ xạ kích, mấy trăm ánh mắt tìm kiếm khắp nơi lấy, tìm kiếm cái kia nhiều dấu trong bóng đêm phát ra một kích chí mạng độc xạ. Phanh! Tiếng súng vang lên, chỉ là lần này lại là từ long đường trong đất bộ vang lên, vây công đám người có một người đầu ứng thanh mà nổ. Đại súng ngắm. Tần Phấn nhìn xem cái kia nổ nát vụn đầu ngã xuống địa thi thể, phảng phất thấy được tỉnh táo bắn ra một thương này lỗ bằng, chính lộ ra lạnh lùng hơi cười, nhẹ nhàng thổi lấy họng súng. Lần nữa thay xong băng đạn. Tần Phấn quan sát đến địa hình chung quanh. Con phố dài này bên trên nếu như không có cái gì quá mức biến thái trang bị, sát thực phi thường thích hợp chiến đấu trên đường phố. 33. AK-74 tiếng súng vang lên lần nữa. Hai người ứng thanh ngược lại cùng lúc, Tần Phấn thả người vọt lên phi nước đại hướng môn phái cùng giữa các môn phái đường hẻm. Giờ khắc này, bị đánh lén đám người rốt cục thấy được kẻ đánh lén, Lý Mặc Cơ trong tay thương cao giọng hô to, xử lý hắn. Một tên phản ứng nhanh võ giả. Nhấc lên trong tay 95 thước súng máy bán tự động, phi thân hướng Tần Phấn vị trí đánh tới. Đồng thời thời khắc này, long đường trong sân đại súng ngắm âm thanh vang lên lần nữa. Vị kia thân thủ mạnh mẽ võ giả, ngực nhiều hơn một cái to bằng đầu người lỗ thùng nhỏ, từ không trung trùng điệp quẳng rơi xuống đất. Một đám đồng dạng kích động muốn tấn công Tần Phấn người, thân thể rõ ràng đã ngừng lại lộ ra công sự che chắn ý đồ, phía sau cái kia thanh ngắm bắn xạ tốc mặc dù chậm, nhưng thương pháp này cũng không phải một điểm nửa điểm chuẩn a. Mọi người do dự sát cái kia, trong hẻm nhỏ AK-74 lộ ra tôi om họng súng, một đầu ngọn lửa ở trong đó vui sướng nhảy vọt. Mà bắt đầu, theo ngọn lửa nhảy vọt, lại có mấy người hưởng thụ trong mi tâm thương khoái cảm. Hay cây súng, chấn nhiếp hơn 600 người đội ngũ. Vây công đám người đều cảm thấy từng đợt tê cả da đầu, đây là cái gì thương pháp A? Hai cái này tay súng là từ đâu tới? Trong quân đội cấp một xạ kích thủ sao? Không ít vây công người cũng từng đều phục qua nghĩa vụ quân sự. Vậy đều loay hoay qua súng ống, biết rõ nổ súng thứ này muốn đánh trúng một tên di động với tốc độ cao võ giả là khó khăn dường nào sự tình. Nhưng vừa mới hai vị này nổ súng thời điểm, so đánh cố định cái bia còn muốn nhẹ nhõm thêm vui sướng. Mấy trăm viên đạn trong nháy mắt huynh tả tại Tần Phấn ẩn núp hẻm nhỏ trên vách tường, đá vụn đầu đạn nhấc lên một trận bay loạn chiều dâng. Tần Phấn lại hướng hẻm nhỏ đằng sau lui dưới, dây đặc hỏa lực rất nhanh liền đem hắn ban sơ vị trí chô ở vách tường cho đánh xuyên qua. Đi lên. Hỏa lực áp chế. Xông đi lên đánh chết hắn. Lý Mặc hung hăng gào thét, hỏa lực áp chế long đường. Đừng cho bọn hắn hữu cơ hội cứu viện. Mấy trăm khẩu súng chi lần nữa đồng thời khai hỏa, vô số đạn hướng Tần Phấn, đỗ bằng chút xuống đi qua. Tần Phấn hít một hơi thật sâu, đi theo Thương Vương học thương cũng có chút thời gian, ngoại trừ lần trước chấp hành nhiệm vụ đạn thật chiến đấu hai lần, còn thật không có qua cái gì ra dáng chiến đấu, có thể cùng những người này đánh một trận, cũng coi là một loại vì ngày sau tân binh giải thi đấu làm huấn luyện. Nhanh chóng hoạt động một chút cơ bắp, Tần Phấn tung chân đá bên trong vách tường, lợi dụng phản tác dụng lực đem mình đẩy thăng lên, đưa tay chộp một cái đầu tường xoay người nhảy vào bên cạnh trong sân. Chạy! Hắn chạy! Mau đuổi theo! Nghe sau lưng Lý Mặc gào thét, Tần Phấn khỏe môi nết lên nhàn nhạt hơi cười, mấy cái bước xa vọt tới tường viện một bên khác. Lợi dụng giờ di chuyển thụ nội thành nội đặc loại tác chiến, rất nhẹ nhàng lần nữa bay qua tường viện, đồng thời quay đầu một thương xử lý hai tên trên đường phố người. Đều theo tới đi, đều theo tới a. Tần Phấn nghe đỉnh đầu gào thét đạn, miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy, đều rời đi các ngươi thiết trí trận, tiến vào ta chiến trường A để cho ta dùng các ngươi đạn, giải quyết các ngươi A. Hai mươi mấy người tiểu đội, dẫn theo mấy loại không đồng loại hình súng máy bán tự động. Liên tục bóp lấy cò súng, áp chế gắt gao lấy Tần Phấn chỗ hẻm nhỏ vị trí. Một chút xíu di chuyển về phía trước lấy. Đạn đánh nát hòn đá giống như là mưa đá như thế trên không trung bay loạn, hai mươi mấy tên đột kích đội viên trong mắt đều tỏa ra hưng phấn quang mang. Có thể đem dạng này nhất lưu tay súng cho đánh chết, cũng coi là nhân sinh một đại hưởng thụ. Vỏ đạn giống như là trời mưa như thế. Hoàn toàn bất kể chi phí từ trong súng bắn ra bay ra. Tần Phấn đổi một cái mới tinh băng đạn, nghiêm túc điều chỉnh mình trạng thái tinh thần, hắn nhẹ khẽ vướt vướt trong tay AK-74. Ba phát liên tục điểm xạ, liên tục giết chết ba tên địch nhân, đối với Thương Vương đồ đệ tới nói là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, nhưng một hơi dùng gần như bắn phá phương thức nhanh chóng trong nháy mắt xử lý hơn 20 tên địch nhân. Cái này đồng dạng là độ khó cao sự tình. Phải biết, đây là hơn 20 cái có một thân công phu. tốc độ phản ứng xa so với người bình thường phải nhanh rất nhiều tay súng. Tuyệt không phải cái gì xác định vị trí không sẽ động điểm ngắm. Lý Mặc trốn ở công sự che chắn đằng sau hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào cửa ngõ, hắn đã thấy rõ người kia liền là Tần Phấn. Chỉ cần đánh chết người này chính là cho mình báo thù. Hiện tại hơn 20 khẩu súng, vô số đạn như muốn tả. Đánh chết hắn chỉ là sớm muộn sự tình. Cái khác vây công long đường người, vậy đều tạm thời đình chỉ công kích. Tất cả mọi người muốn tận mắt thấy cái kia hèn hạ vô sỉ kẻ đánh lén, bị loạn súng bắn chết chẳng cảnh. Siêu. Hẻm nhỏ phía trên đột nhiên luồn lên một cái bóng đen, hơn 20 tên tay súng đã sớm để phòng Tần Phấn cái này leo tường đào tẩu một tay, tất cả hỏa lực đối không trung bóng đen cùng sạ. Đánh chết Lý Mặc hưng phấn hô lên nửa câu, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn nhìn thấy trên không trung cuồng quét căn bản không phải đáng giận 36 giờ, mà là dùng 36 giờ quần áo bao lấy một đầu T-96 súng máy bán tự động. Hỏng. Suy nghĩ tại 20 mấy người trong đầu đồng thời hiện lên, bọn hắn họng súng còn tại hạ xuống quá trình trong nháy mắt đó, trong hẻm nhỏ nhảy lên ra bóng đen so báo còn nhanh hơn mấy điểm. Liều mạng. 20 mấy người dẫn đầu tại thời khắc này giống lên, những người khác vậy đều liều mạng đem họng súng mau chóng đè xuống. Bọn hắn không tin mình cái này 20 mấy người sẽ bị trong nháy mắt toàn bị đánh chết. Ngọn lửa vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung, 20 mấy khẩu súng kỳ tích đoạt tại bóng đen trước khi nổ súng, dẫn đầu đánh trúng đối phương. Tốt. Lý Mặc còn chưa dứt lời, trong hẻm nhỏ đột nhiên lại một lần cấp tốc xông lên một đầu bóng đen. Giờ khắc này, cái kia chút nổ súng bắn bên trong bóng đen nhân tài phát hiện, bọn hắn đánh trúng cái thứ hai bóng đen cũng không phải 36 giờ. Nhưng, lần thứ hai đánh trúng bóng đen trong nháy mắt đó, cái này 20 mấy tên tay súng bởi vì lúc trước khẩn trương, tại chúng đích trong chớp mắt ấy cái kia hoàn toàn buông lỏng tinh thần, muốn lại dùng thời gian ngắn nhất nâng thương xạ kích lại thật không làm được. Trong hẻm nhỏ lần thứ hai luồn lên bóng đen rốt cục khai hỏa, họng súng cơ hồ trên không trung chính là như vậy tùy ý quét qua, 20 mấy phát gào thét lên bay về phía tay súng cái chán. Lý Mặc tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cái này chút tay súng tinh thần tại đã vừa mới buông lỏng, thân thể vậy tùy thời buông lỏng, căn bản là không có cách tránh thoát cái này đánh lén đạn. Duy nhất có thể cầu nguyện, liền là 36 giờ đối thủ thực sự nhiều lắm, hắn căn bản là không có cách trong nháy mắt khóa chặt tất cả mọi người. Cùng Lý Mặc khác biệt, thân ở chiến cuộc lòng người ngọn nguồn đều dâng lên tuyệt vọng, tại bị họng súng đảo qua trong nháy mắt đó, thân là võ giả bọn hắn đều có thể cảm giác được, mình bị khóa chặt. Chương 140, lại sáng tạo ghi chép, một cái chọn số 0. Phốc 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 phốc. 20 mấy người toàn bộ đều là chán trúng đạn. Lý Mặc lần nữa mở ra tuyệt vọng con mắt, thấy cảnh này. Cả người hoàn toàn ngây dại. Hắn không thể tin được, tất cả mọi người là tứ tinh võ giả, vì cái gì cái này Tần Phấn liền có thể dũng mãnh đến nước này. Có thể trong nháy mắt khóa chặt tất cả đối thủ, mở súng bắn giết. Vây công người vậy nhìn thấy màn này, trong đó không ít người còn đều là xuất ngũ quân nhân thân phận, bọn hắn càng hiểu hơn súng ống nguyên lý cùng xạ kích độ khó, trong nháy mắt bắn phá cơ hồ liền là hoàn toàn dựa vào mù mờ. Trừ phi người bắn cùng nữ thần may mắn là quan hệ thân thích. Không phải. Bắn phá toàn bộ đánh trúng khả năng không thể so với linh lớn hơn bao nhiêu. Chính là bởi vì càng hiểu hơn xạ kích độ khó, cái này chút vây công người mới hội càng thêm giật mình, một cỗ hàn lưu thuận bọn hắn xương sống bên trong cốt tủy, trong nháy mắt trùng kích vào trong đại não. Cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều lóe lên đồng dạng ý nghĩ, không giết chết hắn, chúng ta đều hội chết ở trong tay hắn. Gần trăm người hoàn toàn vô ý thức thoát ly mình chiến đấu cương vị, bọn hắn dẫn theo thương, hóp lưng lại như mèo, hướng đường đi vị trí di chuyển nhanh chóng lấy. Lý Mặc lúc này vậy phản ứng lại đây, có dạng này một cái dùng súng quái thai, chỉ cần hắn có đầy đủ đạn, có đầy đủ thể lực, như vậy người ở đây ai cũng đừng muốn sống sót. So với một viên đạn giá trị, nơi này phục sinh một lần phí tổn vẫn là tương đối đắt đỏ rất nhiều. Trước không cần quản long đường. Xử lý trước cái này 36 giờ. Lý Mặc cuồng loạn mà hống lên lấy, nhanh lên xử lý trước hắn. Giờ khắc này, cái kia chút còn đang ngẩn người vây công người. Vậy đều ý thức được một cái trọng yếu sự kiện. Nếu như 36 giờ không chết đi, như vậy tất cả mọi người đều hội bị hắn giết chết. Không đến 500 người đội ngũ, đồng loạt từ bỏ đang tại cường công long đường. Bọn hắn vậy hướng trước đó cái kia gần trăm người như thế, dẫn theo mình vũ khí rút ra trận. Đường đi nơi xa, Tần Phấn một tay nhấc thương đứng tại 20 mấy khẩu súng ở giữa. Đối xử lạnh nhạt nhìn xem bắt đầu tụ tập địch nhân. Cái kia thanh bắn giết trên trăm địch nhân AK-74, bị hắn tiện tay vứt xuống mặt đất. Hành động này để tất cả tiến lên vây công người cũng vì đó ngẩn ngơ. Đều đoán không ra con đường này nổi danh nhất nam nhân. Đến cùng muốn làm gì? Soạn. Tần Phấn sau lưng cái kia đơn độc ba lô mở ra, một mực dấu ở trong đó đại gia hỏa, lúc này vậy rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. M134 hỏa thần tháo. Cái kia chút đã từng đi lính, hoặc là súng ống say mê công việc người, trước tiên nhận ra tần phấn trong tay cái kia thanh có chạy bằng điện mô tơ, cùng 6 căn chuyển động nòng súng kim loại quái vật. Một phút đồng hồ có thể phát xạ 6.000 phát M134 hỏa thần tháo. Năm đó đã từng chế bá thương giới xạ tốc bảng dài đến mấy chục năm quái vật. Một kiện có thể tùy tiện đem tê giác thậm chí voi xé nát siêu cấp cỗ máy giết chóc. M13 hỏa thần tháo. Mặc dù tại bây giờ thời đại, bất luận là báo kim loại vẫn là điện tử mạch xung tháo, đều đã vượt xa nó uy lực, nhưng cũng không có nghĩa là cái này vũ khí liền thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Dựa vào so với báo kim loại cùng điện tử mạch xung pháo tiện nghi vô số lần giá cả, cùng mấy lần súng ống cùng đầu đạn cải tiến, cái này vũ khí y nguyên sinh động tại đường kim lĩnh vực quân sự. Mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Trong nháy mắt toàn bộ ngớ ngẩn. Chơi ạ. Hắn vậy mà một người dẫn theo M134 hỏa thần tháo. Cái đồ chơi này lúc nào ra đơn binh hệ liệt thao tác. Chơi ạ. Cái này 36 giờ đến cùng có bao nhiêu tiền a? Cái kia M134 liền là hàng xỉ cổ tặng cũng muốn 15.000 ngàn mỹ kim phía trên a. Tần phấn nghe có người hô lên vũ khí giá cả, trong lòng cũng là đau nhỏ máu. Chuẩn xác tới nói, cái này M134 tính cả 8.000 phát giá, tổng cộng là 16.500 mỹ kim. Tần phấn rất rõ ràng, Long Đường kiên quyết không thể ném. Bị diệt môn, một lần nữa thành lập một cái dễ dàng. Nhưng danh khí lại mất giáo. Lần trước vẩy một cái 14 gia môn phái hành động vĩ đại, không thể nghi ngờ là một cái thành công với lại to lớn miễn phí quảng cáo. Thừa dịp cái này tình thế, tần phấn biết tuyển nhận thành viên có thể kiếm được tiền. Hoàn toàn không phải một thanh giả lập M134 có thể so sánh với. Nhìn xem cái này chút thất kinh người. Xách trong tay cái này 16.500 mỹ kim vũ khí, tần phấn hận thấu trước mắt bọn này để hắn uổng phí hết tiền người. Chỉ có điên cuồng nhất công kích, mới có thể triệt để tiến hành trấn áp. Để trên đường môn phái khác không còn dám có dạng này cách nghĩ. Ông ngong ngong. M134 chạy bằng điện mổ tờ nhẹ nhàng chuyển động. Mà bắt đầu. Vây công đám người nghe được điều này làm hắn nhóm tê cả ra đầu thanh âm, phản ứng đầu tiên không phải dơ thương xạ kích. Mà là chạy trốn. Tần phấn trước đó sử dụng một thanh AK-74, trong nháy mắt xử lý 20 mấy nhân sự tình vừa mới phát sinh không lâu. Tất cả mọi người cũng còn nhớ đây không phải là người bình thường có thể làm được một màn. Mọi người trong lòng đối với hắn đều có bản năng một loại e ngại. Khi cái này thanh đồng dạng gần như vô địch M13 xuất hiện lúc, liền trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. M134 hỏa thần pháo giờ khắc này vậy bắt đầu phun ra nó kim loại dòng lũ, 6 căn tối om nòng súng phun ra màu đỏ chớp lóe, đinh hai nhức góc tiếng súng đại biểu cho tần phấn đối tiền tài hao tổn đau lòng. Tần phấn lúc này cũng vô pháp làm đến một viên đạn tiêu diệt một địch nhân, đối mặt một phút đồng hồ 6.000 phát cao tốc phát xạ. Liền xem như siêu cấp máy tính đoán chừng cũng vô pháp làm đến một viên đạn tiêu diệt một địch nhân. Đối mặt người trên người đường đi, tần phấn cũng không cần muốn đi làm cái gì một viên đạn tiêu diệt một địch nhân dự định, hắn chỉ cần lấy hình quạt phương thức bắt đầu quét ngang là đủ rồi. Trên đường phố lập tức huyết nhục văng tung tóe, cái này kim loại dòng lũ có thể tùy tiện đem thân thể người đánh thành khối vụn, đánh thành thịt vụn. Đạn xuyên qua người đầu tiên, lại xuyên qua người thứ hai, lại xuyên qua người thứ ba sự tình cũng là bình thường sự tình. Có người núp ở vách tường đằng sau, muốn thông qua vách tường tới ngăn cản cái này điên cuồng kim loại dòng lũ. Nhưng hắn sai, hắn xem TV nhìn nhiều lắm, coi là chỉ cần trốn ở vách tường đằng sau, đạn nhiều nhất ở trên vách tường va chạm phát ra chíu 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 thanh âm liền mất đi làm dùng. Nét. Chân chính M134, liền xem như ngươi trốn ở hai thước dày bùn đất đằng sau, nó làm theo có thể xuyên thấu bùn đất đánh xuyên thân thể ngươi. Điên cuồng kim loại dòng lũ trực tiếp đánh nát vách tường. Xuyên thấu tiến vào tránh né người trong cơ thể, dùng sự thực nói cho hắn súng ống uy lực chân chính. Vẹn vẹn chỉ là 30 tới 10 giây bắn phá, vừa mới còn náo nhiệt vô cùng đường cái, lâm vào một mảnh vắng ngắt. Gần 600 người trên đường phố, bây giờ thừa xuống không đủ 50 người, bọn hắn toàn bộ đều là trước tiên lựa chọn nằm xuống thông minh. Lý Mặc núp ở phía sau phương cả người chân chính ngớ ngẩn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra kết cục hội là như thế này. Trong truyền thuyết chỉ vận dụng võ công chiến đấu 36 giờ. Vậy mà dùng súng như thế xuất thần nhập hóa. Trong truyền thuyết vô cùng keo kiệt tiền tài hấp huyết quỷ 36 giờ, vậy mà hội xuất huyết nhiều mua sắm M134 loại này đắt đỏ đến để cho người ta muốn thổ huyết vũ khí. Lý Mặc càng không nghĩ tới, M134 loại này hoàn toàn không là một người thao tác đơn binh tác chiến vũ khí, cái này 36 giờ vậy mà một người liền thao tác như thế thuần thục. M134 hỏa thần pháo gào thét đã đình chỉ. Nằm dạp trên mặt đất mọi người nhưng không có ai dám động đến một cái, ai cũng biết cái này còn đang phát ra ong ong mổ tở còn lại M134, tùy thời có thể lấy lại để cho tất cả mọi người nhấm nháp một vòng mới kim loại dòng lũ tiệc. Bịch. Long đường cái kia sớm đã bị đạn đánh thủng trăm ngàn lỗ cửa được mở ra, thủy chung ở vào phòng thủ long đường các chiến sĩ đều cầm vũ khí vào ra. Bây giờ, đã đến bọn hắn phản kích thời khắc. Cái kia chút bị đánh chết người coi như phục sinh xuất hiện, đều không cần sợ hắn nhóm. Bọn hắn thương. Bởi vì vừa mới tử vong, đều rơi vào trên mặt đất. Một tên tân binh dẫn theo thương đi vào nằm dạp trên mặt đất vây công người trước mặt, rất là trêu ghẹo nói ra, anh em, hiện tại nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi bị bắt làm tù binh. Ngươi có thể giao nạp phục sinh nửa giá phí tổn chuộc về ngươi mạng nhỏ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đem tiền mặt hiến cho cái này so 36 giờ càng hấp huyết quỷ hệ thống, ta cũng không để ý thật lãng phí một viên đạn. Tần Phấn lại lần nữa binh bên người đi qua, cao cao giơ ngón tay cái lên. Trận chiến đấu này thực sự bỏ ra quá nhiều tiền. Hiện tại có thể lừa một điểm trở về liền là một điểm. Tần Phấn nhìn xem đồng dạng bị bắt giữ lấy trước mặt mình Lý Mặc, ta người này xưa nay không sẽ cùng tiền không qua được, cho nên ngươi nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh, bởi vì ngươi là người thứ nhất để cho ta sinh ra cùng tiền không qua được ý nghĩ người, đồng thời để cho ta biến thành hành động người. Tiếng nói rơi. Tần Phấn trong tay M13 nòng súng. Trung điệp đập vỡ Lý Mặc đầu. Tần Phấn thực sự quá hận người này, muốn đảm lượng không có can đảm. Muốn chọc giận phách không có khí phách. Muốn thực lực không có thực lực. Duy nhất có liền là tự cho là đúng trang bước. Nhưng chính là như thế một cái không có thực lực, khí phách. Đảm lượng người, để hắn bị một trận to lớn tổn thất kinh tế. Lao Tần, lần này ngươi chưa chắc hội thâm hụt tiền. Trương Hướng Dương cười tủm tỉm chỉ vào mặt đất xuống ống, hơn mấy trăm thanh đâu, toàn bộ cầm lấy đi bán nhập bên trên cửa hàng làm hàng xỉ cổ tạn, cộng lại giá trị vậy đủ so ngươi cái này hỏa thần pháo quý. Tần Phấn cười. Nằm trên mặt đất cái kia chút đen không lưu ném khó coi kim loại, bây giờ trong mắt hắn biến thành một trương trương tán phát ra hoàng quang vàng. Đỗ Bằng đâu? Tần Phấn chợt nhớ tới cái này chiến hữu. Trương Hướng Dương nhún nhún vai bĩu môi, chiến đấu kết thúc, hắn liền rời đi. Dạng này Tần Phấn cười cười, ngày sau còn muốn cùng đi tham gia đặc huấn, đến cũng không cần gấp tại vào thời khắc này. Long đường nhân viên chính đang thoải mái quét dọn chiến trường, đột nhiên đường đi cửa vào truyền đến một tiếng từ loa phóng thanh truyền đến phẫn nộ gào thét. Theo gào thét truyền đến, long đường đám người nhìn về phía đầu phố ánh mắt vậy đều tràn đầy không thể tin được chấn kinh. Giờ khắc này, long đường đám người lộ ra biểu lộ, cùng trước đó vây công người nhìn thấy Tần Phấn móc ra hỏa thần pháo bộ dáng cực kỳ tương tự. Cơ động bọc thép. Đầu phố xuất hiện một đài cơ động bọc thép. Một đài cổ lão nhị điện thoại động bọc thép. Lấy bánh xích hình thức tiến lên cơ động bọc thép tốc độ rất nhanh, ngồi ở trong đó chính là mới vừa rồi bị Tần Phấn một thương chụp chết Lý Mặc. Tần Phấn, ta liều mạng với ngươi. Lý Mặc hai mắt hiện đầy tơ máu, hắn hận thấu Tần Phấn. Nếu như không phải cái này cổ quái 36 giờ xuất hiện, hắn vậy sẽ không nhận đến cái gì long đường chiêu bài, càng không lại bởi vì khiếp đảm bị người khinh bỉ, tự nhiên cũng càng thêm sẽ không muốn tại kiếm tiện nghi thời điểm bị người hậu đả đến chết, cũng liền không hội tồn tại tứ tinh diễn đàn lấy ra làm cho cười, môn phái một số đông người viên rời đi sự tình tự nhiên càng sẽ không phát sinh. Đợt, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, bối rối tập lượt toàn thân. Loại này mưa thiên thật là đi ngủ thời tiết tốt đã xem ra thức đêm gõ chữ vậy có chỗ tốt nhà, viết xong sau. Với lúc bên ngoài trở thành mưa dầm thời tiết thích hợp đi ngủ. Chỉ là không biết cái này tỉnh lại sau giấc ngủ có phải hay không là giữa trưa một điểm. Xem ra điểm tâm là ngâm nước nóng. Vì nguyện phiếu chiến, đồng hồ sinh học triệt để loạn. Cao lầu cực kỳ lâu nguyện phiếu chưa từng có ngàn, đều quên quá ngàn là cảm giác gì. Mọi người có thể giúp ta một lần nữa cảm thụ một chút sao? Ta muốn nguyện phiếu. Cảm ơn mọi người. Chương 141, hủy đi. Lý Mặc không cam tâm, mình tỉ mỉ chuẩn bị diệt môn kế hoạch, lại bị 36 giờ một người làm hỏng. Trận chiến đấu này tin tưởng môn phái khác nhất định sẽ có thu hình lại. Lý Mặc càng không cam tâm, mình tất cả cố gắng, đều trở thành cái này 36 giờ phóng tới thanh danh càng đỉnh cao hơn đá đặt chân. Long đường nhất định phải diệt môn. 36 giờ cũng phải chết. Lý Mặc là không thèm đếm xỉa, hiện thực này sinh hoạt vậy coi như khá là giàu có nam nhân. Thanh mình hơn phân nửa cổ phiếu cầm lấy đi bán đi, mua đài này cổ lão cơ động bọc thép. Đương nhiên, đài này cơ động bọc thép tại mọi người trong mắt, y nguyên vẫn là một đài biết di động chiến tranh thành lũy. Lo gấp. Chạy trốn. Tần Phấn hét lớn một tiếng, trong tay dẫn theo M134 nhanh chóng nhìn về phía hẻm nhỏ. Lý Mặc trong mắt chỉ có Tần Phấn, mặt đối với những khắc long đường thành viên rời đi, hắn hoàn toàn không nhìn thấy, cơ động bọc thép trên cánh tay hỏa thần pháo đồng thời mở hỏa. Kim thuộc tạo thành dòng lũ giống như là tay nghề cao siêu ngoại khoa giải phẫu bác sĩ, thật dày vách tưởng tựa như là đầu hũ khối như thế đẩy trời bay loạn. Tần Phấn nhào vào hẻm nhỏ nửa giây đều không dám dừng lại, hắn so ai cũng biết cái này quá cơ động bọc thép sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Huấn luyện viên Mãng Phu cơ động bọc thép phương diện cũng không phải ăn chay, Tần Phấn tại hắn thao luyện ở dưới, không những ở điều khiển cơ động bọc thép phương diện có nhất định tốt đẹp kỹ thuật, liền ngay cả đối các loại cơ động bọc thép tư liệu, vậy có thể nói là lương thuộc đầu. Cái này Ban Sơ một đời cơ động bọc thép, mặc dù tại trong hiện thực đã hoàn toàn từ trong quân đội xuất ngũ, nhưng cũng không phải là nói nó năng lực lại không được. Hai cánh tay bên trên, các an lắp một môn M134 hỏa thần tháo, mỗi phút đồng hồ 12000 phát siêu cấp uy lực, hoàn toàn có thể mình tạo thành một cái hoàn mỹ lưới hỏa lực. Cánh tay dưới mặt đất phương, còn có hai môn 92 bộ binh tháo, có tự động nhét vào đánh năng lực, có thể bảo trì rất cao xạ tốc. Tần Phấn còn không cho là mình có thể có cùng sơ đại cơ động bọc thép đối kháng thực lực. Hắn trôn tốc độ nhanh. Lý Mặc trong tay hai môn M13 hỏa thần pháo tốc độ cũng không chậm. Từng dãy đạn theo sát Tần Phấn chạy qua vị trí. Bùi đất khối vụn kích thích cao cỡ một người. Trốn vào hẻm nhỏ vẫn không có lần gì an toàn có thể nói. Cơ động bọc thép phía dưới 92 bộ binh pháo phát ra gầm lên giận dữ. Tần Phấn chỗ hẻm nhỏ vách tường lập tức biến thành một đống gạch ngói vụn. Ha ha ha. Chết đi. Chết đi. Lý Mặc cuồng loạn điên cuồng lấy. Ánh mắt hắn bên trong chỉ có Tần Phấn. Hắn đã không để ý tới mình phóng túng như vậy phá hư hội đắc tội bao nhiêu môn phái. Hắn càng không để ý tới trận chiến đấu này về sau. Giang Sơn Mỹ sắp phải chăng còn hội tồn tại. Mình có hay không còn có thể tiếp tục ở chỗ này lẫn vào. Hắn chỉ muốn xử lý Tần Phấn. Trung quanh cái kia chút không có tham chiến địa môn phái. Lại đều có một loại vui vẻ. Lý Mặc điên cuồng nhất định hội đem Long Đường diệt đi. Đồng thời vậy đem mình đưa vào địa ngục thâm uyên, còn lại mấy cái bên kia tham chiến địa môn phái vậy hội đại thương nguyên khí. Như vậy, trên đường phố liền xuất hiện mảng lớn chống không thế lực. Có thể cung cấp môn phái khác phát triển. Nghĩ tới đây, không ít không có tham chiến trưởng môn đều lộ ra hơi cười, rất nhàn nhã nhìn chằm chằm cái kia biến thành gạch ngói vụn vách tường, suy đoán 36 giờ có phải hay không đã chết mất. Đổ đi vách tường vô cùng yên tĩnh. Đã có người bắt đầu suy đoán 36 giờ có phải hay không chết mất. Chiến tranh đi đến cuối con đường. Soạn. Trên mặt đất đống kia gạch ngói vụn đống nhiên lắc lư một cái. Lý Mặc trong tay hai môn M134 cùng 92 bộ binh pháo đồng thời khai hỏa. Đám người nhìn xem mạnh mẽ như vậy hỏa lực vậy đều âm thầm kinh hãi, đừng nói gạch ngói vụn phía dưới cất giấu 36 giờ. Coi như cất giấu một con voi lớn, vậy sẽ biến thành khối thịt. Nơi này. Đường phố đối diện vách tường đằng sau. Tần Phấn dẫn theo M134 thần kỳ xuất hiện. Hỏa thần pháo chính đối Lý Mặc cơ động bọc thép. Quan chiến người đã kinh không biết nên như thế nào hình dung mình nội tâm chấn kinh. Chơi ạ! Cái này nam nhân không phải quăng vào đầu kia hẻm nhỏ sao? Hắn làm sao hội xuất hiện tại một bên khác? Cái kia vừa mới gạch ngói vụn hoạt động lại là chuyện gì xảy ra? Hắn không chạy. Vậy mà chủ động xuất hiện. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn dùng trong tay M13 đi đánh cơ động bọc thép? Hắn điên rồi sao? Mọi người chấn kinh vẫn chưa hết tất. Tần Phấn trong tay M134 hỏa thần pháo thật khai hỏa. Mưa to bình thường kim loại dòng lũ đánh vào cơ động bọc thép cơ thể bên trên, truyền đến từng đợt đinh đinh đương đương va chạm. Lý Mặc cũng bị Tần Phấn giật nảy mình, thẳng đến đạn bắn vào trên thân, hắn mới lần nữa cười lên, M134 có thể tùy tiện xé rách người thân thể, có thể nhẹ nhõm đánh nát tường gạch, lại không có nghĩa là có thể đánh xuyên qua mình đài này cơ động bọc thép. Lý Mặc khống chế cơ động bọc thép chậm rãi chuyển động thân thể. Đồng thời còn lợi dụng lấy loa phóng thanh lên tiếng, 36 giờ, ngươi bị dọa điên rồi sao? Liền trong tay ngươi sắt vụn cũng muốn đánh xuyên qua tà cơ động bọc thép. Nếu như ngươi là có thể thao túng tự động phi kiếm lưu tinh cấp trở lên cao thủ, ta có lẽ còn sẽ sợ ngươi phi kiếm có thể chém dụng ta cơ giáp, nhưng ngươi một cái tứ tinh cổ võ mà thôi. Ta sẽ để cho ngươi nếm đến cái gì gọi là tuyệt vọng tử vong. Ngươi có thể tùy tiện nổ súng, tùy tiện đánh. Lý Mặc lời còn chưa nói hết. Tần Phấn trong tay M134 hỏa thần pháo đã tịt ngòi, mấy ngàn phát tại chạy bằng điện mổ tở cao tốc xạ kích hạ đã toàn bộ phát xạ hoàn tất, trong không khí chỉ lưu lại đạn dược xạ kích lúc khói lửa, còn có chạy bằng điện mổ tở chạy không tải sinh ra tiếng ông ông vang. Bịch. Tần Phấn cầm trong tay giá trị hơn vạn đẹp nguyên vũ khí ném trên mặt đất, nhẹ nhàng thư triển thân thể, rất là tự tin nói ra, ta xưa nay không hội tuyệt vọng, càng sẽ không thua tại ngươi loại này phế vật trong tay, lần này thắng vẫn là ta. Ngươi. Lý Mặc ngược lại bị Tần Phấn làm cho có chút ngây dại. Vứt bỏ hỏa thần tháo, dỗi người ra. Chẳng lẽ hắn hay là dùng, đến đúng kháng thép thiết kim thuộc chiến đấu thành lũy sao? Chẳng những Lý Mặc ngây dại, liền ngay cả chung quanh quan sát chiến trường người vậy đều ngớ ngẩn. Cái này 36 giờ không lại bởi vì một hơi móc hết 14 gia môn phái, liền cuồng vọng cho là mình có thể ngạnh kháng cơ động bọc thép đi. Ngươi! vậy mà ngươi muốn chết. Lý Mặc ngốc trệ, biểu lộ dần dần biến thành âm ngược bắt đầu, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tất cả mọi người đều nhớ kỹ cho ta. 36 giờ bất bại thần thoại, là ta Giang Sơn Mị Sắc môn chủ Lý Mặc đánh vỡ.
Cách, cách, cách.
Lý Mặc hưng phấn biểu lộ dần dần biến thành không thể tin được, hắn vô luận như thế nào thao túng, đài này cơ động bọc thép đều bất động.
Không,
phải nói là cơ động bọc thép đang động, chỉ là không biết địa phương nào bị kẹt lại, lại hoàn toàn không động được.
Làm sao?
Ngươi không phải muốn đánh chết ta sao?
Tần Phấn thân thể giãn ra hoàn tất, long tượng bàn nhược công đi lượt toàn thân, hướng Lý Mặc cơ động bọc thép đi tới.
Mỗi một bước, Tần Phấn dưới chân đều cố ý sử dụng pháo quyền chỗ ngồi phía sau kình.
Mỗi một bước, lấy Tần Phấn thân thể vì 5 mét bán kính, đại đều đang phát ra run nhẹ nhẹ.
Giờ khắc này, đám người có một loại ảo giác, không có cái gì thao túng Tần Phấn, bản thân liền là một đài hình người cơ động bọc thép, mà Lý Mặc lại giống như là trốn ở giấy cứng chế tác cơ động bọc thép mô hình bên trong kẻ đáng thương.
Tần Phấn đi rất chậm, mỗi một chân đều gắng đạt tới đem dao động làm đến lớn nhất.
Hắn muốn lợi dụng lần này đăng tràng, đem mình khí thế đẩy lên cao nhất, đẩy lên để cho người ta sinh ra hắn liền là tứ tinh bên trong cường giả vô địch ảo giác, để nhưng sinh ra không cách nào cùng hắn đối kháng suy nghĩ.
Thân là quân nhân, Tần Phấn không có quá nhiều thời gian tiến vào thiên không chiến đấu võng, càng không có bao nhiêu tinh lực mỗi ngày tới tiến hành diệt môn chiến, hắn cần một cái tương đối yên tĩnh ổn định hoàn cảnh tới kiếm tiền, đồng thời kiến thức trên thế giới hắn không có được chứng kiến các loại võ công, đến để thăng mình.
Tần Phấn đi tới Lý Mặc cơ động bọc thép trước mặt, Tần Phấn duỗi tay nắm lấy trong đó một môn 92 bộ binh pháo.
Tiếp đó, hắn làm sự tình lệnh tất cả mọi người đều có một loại đang nhìn khoa huyễn mảng lớn cảm giác.
Cái này thiếu niên, vậy mà hoàn toàn không cần bất luận cái gì công cụ, liền đem cơ động bọc thép dưới cánh tay 92 bộ binh pháo phá hủy xuống tới.
1:32.
Tần Phấn hơi tính toán một chút thời gian, nội tâm âm thầm khẩn cầu mãng phu huấn luyện viên tuyệt đối không nên nhìn thấy cái thành tích này, càng không cần nhận ra 36 giờ chính là mình, không nhưng cái này hỏng bét đến thất bại thành tích, sẽ bị hắn hung hăng thao luyện đến chết.
Một tên chân chính hợp cách cơ động bọc thép chiến sĩ, không thể hoàn toàn đi trông cậy vào cơ động bọc thép thợ sửa chữa, ngươi xuất chiến thời điểm, bên cạnh không có khả năng đi theo thợ sửa chữa.
Ngươi cũng không thể trông cậy vào bên người mang theo một bộ công cụ sửa chữa.
Ngươi muốn đi chiến đấu, không phải lên tiền tuyến sửa chữa cơ động bọc thép.
Tại cơ động bọc thép vạn một xảy ra vấn đề thời điểm, càng cần hơn ngươi một đôi tay.
Tay ngươi liền là cái kia trọn vẹn công cụ sửa chữa.
Từ giờ trở đi, cho ta dùng hai tay tháo dỡ lắp đặt.
Nếu như ngay cả cái này đều làm không được, ngươi liền cút ngay.
Đừng ở họ Tần cho ca ca ngươi mất mặt.
Ngươi là heo sao?
Hủy đi một môn pháo cần nửa giờ.
Ngươi cảm thấy ngươi là tại ca kịch viện diễn kịch sao?
Đối thủ của ngươi là dùng tiền tiến vào rạp hát xem kịch người xem.
Bọn hắn hội hảo tâm cho ngươi nửa giờ.
Chờ ngươi dỡ xuống tháo.
Tần Phấn nhớ tới cái kia một mặt nhã nhặn mãng phu huấn luyện viên mắng chửi người lời nói, tháo dỡ thứ hai môn 9 bộ binh pháo tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều.
59 giây.
Tần Phấn cười, miễn cưỡng hợp cách thành tích.
Ngồi đang điều khiển thất Lý Mặc thật sợ, hắn là dùng tiếng thét chói tai âm gào thét,
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Ngươi hẳn phải biết, cái này hai khẩu pháo vậy không đánh tan được ta cơ động bọc thép."
Vây xem đám người bên trong vậy có bao nhiêu hiểu rõ cơ động bọc thép người, nghe được Lý Mặc gọi hàng, liên tục gật đầu không ngừng.
"Đúng vậy a, coi như phá hủy hắn pháo cũng vô dụng thôi.
Cái này 36 giờ muốn làm gì?"
Tần Phấn giống là hoàn toàn không có nghe được Lý Mặc gọi hàng, hắn bắt đầu động thủ mở ra M13 hỏa thần pháo.
Rất nhanh, hai khẩu pháo, hai môn M134 toàn bộ bị Tần Phấn dỡ xuống, đem đến 100 mét có hơn khoảng cách.
Lý Mặc trong lòng có chút hốt hoảng, thanh âm cũng biến thành run rẩy bắt đầu.
36 giờ, ngươi,
ngươi đánh bất tử ta.
"Đúng vậy a, ta thừa nhận."
Tần Phấn thanh bốn kiện vũ khí đều bày làm xong về sau, chậm rãi bắt đầu đối Lý Mặc cơ động bọc thép khai hỏa.
Kim loại dòng lũ chút xuống, có thể tùy tiện đem heo rừng nổ thành mảnh vỡ 92 bộ binh pháo, cái này chút không cần Tần Phấn dùng tiền vũ khí dùng, hắn một điểm đều không có chút nào đau lòng.
Chương 142, chết đến không thể lại chết.
Lý Mặc cơ động bọc thép đã nằm trên mặt đất, các vị trí cơ thể đều bốc lên từng sợi khói xanh, sắc ngoài lại đúng như hắn nói tới như thế, không có bất kỳ cái gì hư hao. Tần Phấn muốn đánh nát cơ động bọc thép, thanh người nói ra giết chết là hoàn toàn không có khả năng.
Vậy xem mọi người đều cười, xem ra cái này 36 giờ cũng bất quá là muốn phát tiết một chút mà thôi.
Khi ý nghĩ này tại bọn hắn não hải vừa mới xẹt qua lúc, chỉ nghe thấy đi đến cơ động bọc thép trước mặt Tần Phấn, chính lạnh lùng nói ra, "Ngươi đã chết."
"Chết?
Làm sao có thể?
Ta còn sống."
Lý Mặc không chút nào yếu thế giống nói, "36 giờ, ngươi xác thực rất lợi hại.
Nhưng ta phá vỡ ngươi thần thoại." ta mặc dù không thể đánh chết ngươi, nhưng ngươi vậy không có cách nào đánh bại ta, đánh chết ta. Chúng ta là ngang tay. Ta là cái thứ nhất để ngươi không thể không tiếp nhận ngang tay kết của người. Ngươi. Tần Phấn rất là khinh thường cười, hắn nhẹ nhàng đung đưa ngón tay, ta nói qua, ngươi đã chết. Vừa mới công kích, ngươi cảm thấy vô dụng có đúng không? Cái kia ta tới giải thích cho ngươi một cái. Lần thứ nhất ta nổ súng, không phải là vì đánh xuyên qua ngươi cơ động bọc thép. Vậy bản tới liền là chuyện không có khả năng. Nhưng ngươi không biết ta. Ngươi đài này ban sơ thay mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sửa chữa cơ động bọc thép, có rất nhiều nhược điểm. Tỷ như ta xạ kích vị trí, chỉ cần xuất hiện đủ cường đại lực trùng kích cùng chấn động, liền sẽ để nơi đó bên trong khống linh kiện tạm thời mất linh ước chừng 20 phút. Để nó tại 20 phút thời gian bên trong, trở thành hoàn toàn không thể động một cái sắt vụn. Lý Mặc phía sau xuất hiện mồ hôi lạnh, cái khác người vây xem càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này 36 giờ đến cùng thần thánh phương nào a? Tại như thế tình hình dưới, lại còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, đồng thời mở ra hoàn toàn áp dụng. Vậy hắn vừa mới pháo kích lại là về phần vòng thứ 2 công kích. Tần Phấn giơ chân đá đá ngã trên mặt đất cơ động bọc thép, ta cũng không trông cậy vào có thể đánh nát cái này kiên cố ra hỏa. Ta mục tiêu rất đơn giản, liền là làm hỏng nó. Để nó triệt để mất đi di động năng lực, cùng. Tần Phấn nhảy lên cơ động bọc thép, cầm chân đạp phòng điều khiển vị trí nói ra, làm hỏng nó mở ra trang bị. Lý Mặc thân thể không khỏi trở nên cứng ngắc lên, những người khác càng là giống nhìn quái vật như thế nhìn xem Tần Phấn, trong lòng đều đang cảm thán, cái này 36 giờ quá độc. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần đi vào thiên không chiến đấu võng, liền hội xuất hiện tại cái này mẹ tổ quái vật bên trong. Với lại liền là nằm ở chỗ này, động vậy không động được. Thẳng đến Tần Phấn lựa chọn ngồi tại cơ động bọc thép cơ thể bên trên, thẳng đến ngươi chịu không được, ở bên trong tự sát mới thôi. Lý Mặc nghe Tần Phấn lời nói lắc đầu liên tục, không hội. Không hội. Ngươi là gạt ta. Ngươi là gạt ta. 36 giờ, ngươi muốn gạt ta mở ra phòng điều khiển. Nhất định là như vậy. Tần Phấn nhìn cũng lười lại nhìn một chút cái này hèn hạ bẩn thỉu người. Hắn nhảy xuống cơ động bọc thép chậm rãi quét mắt đường đi môn phái khác người xem, ta tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất. Kiến tạo long đường chỉ là vì lợi ích tiền. Không có cái khác khuyết trương ý nghĩ. Cho nên ta hy vọng có thể cùng mọi người sống chung hòa bình. Thứ hai, long đường trên nguyên tắc không hội chủ động công kích bất kỳ môn phái nào. Nhưng nhận công kích tuyệt đối sẽ dốc toàn lực phản kích. Hôm nay cái này giang sơn Mỹ sắc Lý Mặc. Liền là công kích ta long đường kết cục. Ai nếu là dám đi hỗ trợ đem hắn mở ra khoang điều khiển. Liền là cùng ta long đường tuyên chiến. Trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, gọi hàng. Không ít môn phái nhân viên cơ hồ vô ý thức gật đầu. Bản năng lựa chọn không đi treo chọc 36 giờ. Còn lại mấy cái bên kia không có gật đầu địa môn phái. Vậy cũng chỉ là dùng nhìn thẳng hệ như thế ánh mắt nhìn xem ngã trên mặt đất Lý Mặc. Người như vậy thắng sẽ không có người cho hắn lớn tiếng khen hay. Bại càng là ngay cả chó nhà có tang cũng không bằng. Tần Phấn đi vào Trương Hướng Dương bên người. Chỉ vào nằm tại cơ động bọc thép bên trong tuyệt vọng Lý Mặc, chờ hắn tự sát sau. Tìm xe thanh thứ này cầm lấy đi bán đi. Còn có thể lời ít tiền. Không có vấn đề. Trương Hướng Dương chỉ trên mặt đất 3 môn M134 hỏa thần chạy cùng 92 bộ binh pháo hỏi, vậy những thứ này đâu? Tần Phấn hơi trầm ngâm khẽ đảo, hỏa pháo lưu một môn bán một môn. M134 lưu hai đài. Bán một đài. Hồi vốn lời ít một thanh. Còn có thể gia tăng lực lượng phòng ngự. Rất hoàn mỹ. Nương theo lấy một trận gấp rút hỗn loạn tiếng bước chân truyền đến, cơ động bọc thép phụ cận đứng đấy một người trung niên đại hán. Hắn dùng sức vỗ tay cười nói, 36 giờ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi a. Ngươi quả nhiên là ta Tề Thiên Tháp tương lai một viên hổ tướng. Tề Thiên Tháp. Tần Phấn cảm thấy có chút quen hay, hơi suy tư hạ mới nhớ tới, đây là cái kia sắt vách đường phố xương bá 1/3 sản xe tổ chức. Thật xin lỗi, ta không hứng thú tiến hành sáp nhập. Tần Phấn khoát khoát tay, ta mới vừa nói. Ngươi hẳn là cũng nghe được. Ta chỉ là muốn kiếm tiền, chỉ thế thôi. Ha ha, ngươi hẳn là người trẻ tuổi a. Đại hán tiếng cười rất có mấy điểm giang hồ hảo hán vị nói, gia nhập ta do bất Tề Thiên Tháp, có thể cho ngươi một phần rất hậu đại thù lao, dạng này như thế nào? Tần Phấn lẳng lặng nhìn xem do bớt, nghĩ không ra một cái tràn ngập đông phương hương vị tên tổ chức, người lãnh đạo vậy mà hội làm một tên tóc vàng mắt xanh người phương Tây. Hắn không có chút nào biểu lộ phản hỏi, là một tên nhân viên. Muốn cầm tới một phần hậu đãi thù lao, hắn muốn sáng tạo lợi nhuận nhất định phải là phần này lợi nhuận gấp mấy chục lần mới có thể. Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Đưa ra dạng này thù lao làm dụ hoặc là một kiện rất ngu xuẩn sự tình. Không đợi do bất mở miệng Tần Phấn mở miệng lần nữa, ta thực lực bây giờ mặc dù không mạnh, danh khí nhưng cũng có chút. Gia nhập Tề Thiên Tháp, chính là cho các ngươi miễn phí làm quảng cáo. Hôm nay một trận chiến, ta danh khí nhất định còn sẽ tăng lên, ngươi căn bản mời không nổi ta. Do bất cứng họng nhìn xem Tân Phấn, hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, trước mắt cái này không cho người ta nhìn bộ mặt thật người, cũng không phải là cái gì người tuổi trẻ. Ngắn ngủi trong nháy mắt suy nghĩ đến nhiều như vậy kiếm tiền sự tình, đây đối với một cái chuyên tâm võ đạo người trẻ tuổi, là không nên làm đến. Trừ phi, người này là một cái phi thường có kinh nghiệm xã hội người trưởng thành, tâm hắn nghĩ đã phân tán, cho nên mới có thể làm được cái này chút phân tích. Do bất càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ của mình là đúng, hắn cười hắc hắc bắt đầu. Người trẻ tuổi đều tương đối xung động cùng nhiệt huyết, nếu như quyết định sự tình ngược lại không dễ dàng nghịch chuyển. Nếu là người trưởng thành, như vậy chỉ cần hiểu lấy lợi hại quan hệ, liền còn có cứu văn dư. 36 giờ, người khác không biết điều. Chúng ta do bất coi trọng ngươi, là ngươi phúc khí. Đi theo do bất cùng đi đám người bên trong, có người đột nhiên cao giọng hô lên, chỉ là hắn lời nói còn không có hoàn toàn hô xong, liền há hốc mồm không dám tiếp tục phát ra âm thanh. Tần Phấn trong nháy mắt từ Trương Hướng Dương trong tay đoạt lấy súng ống, trực tiếp đem phách lối gọi hàng người cho hoàn toàn khóa chặt bắt đầu. Những người này cũng đều là tránh nút trong bóng tối thấy được Tần Phấn một thương quét ngã 20 mấy người hành động vĩ đại, tự nhiên biết hắn bắn chuẩn đến trình độ nào, nơi nào còn dám nói chuyện kích thích hắn. Ha ha, 36 giờ, ngươi quá vọng động rồi. Do bất nói xong trực tiếp bước ra một bước, cánh tay nhấc rôi năm ngón tay khẽ trụ viện như vớt rồng, bắt hướng phía nòng súng bắt tới. Tần Phấn đầu lông mày vẩy một cái này do bất quá bá đạo, ngay tại bàn tay bắt được nòng súng trong nháy mắt, hắn cầm trong tay thương lắc một cái, lập tức cả khẩu súng hoàn toàn tán khung, do bất hình rồng bắt trong lúc nhất thời không có mục tiêu, tay có chút xấu hổ hư không bắt mấy đi, mang trên mặt một điểm xấu hổ, 9 điểm kinh ngạc cười cười. Trong nháy mắt liền khẩu súng cho triệt để hủy đi, căn bản vốn không cho đối phương đoạt thương phản kích khả năng. Trương Hướng Dương một bên tối cười thầm đủ quả quyết, có đảm lượng. Tần Phấn bình thản nhìn xem do bớt, miệng bên trong không mặn không nhạt nói ra, ta vừa mới có thể nổ súng hoàn thành bắn giết, lại hủy đi súng ống ngươi tin không. Do bớt thu hồi hình giống bắt, lần nữa hào sảng cười. Mà bắt đầu, ta tin. Ngươi cho ta một bộ mặt, vậy ta cũng cho ngươi một bộ mặt. Hôm nay ta tới vốn là nhất định phải sát nhập môn phái. Nhưng xem ở ngươi cho ta mặt mũi, không có ngay mặt ta giết chúng ta đổ phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tiếp ta 3 lần công kích, nếu là đón lấy, ta hôm nay không nói 2 lời, quay đầu liền đi. Không phải. Hừ hừ. Ta Tề Thiên Tháp cũng không phải giang sơn Mỹ sắc dễ đối phó như vậy. 3 chiêu. Tần Phấn cười, Kim Cương Long Múa mới thành lập còn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương, chính cần một chút lẫn nhau không hiểu rõ đối thủ đối chiến từ đó hấp thụ kinh nghiệm tiến hành cải tiến, vậy mà suy nghĩ gì liền đến cái gì. Làm sao? Sợ. Do bất đột nhiên thanh 2 chân một điểm, đâm một cái 4 bình đại ngựa, nếu như sợ, từ nơi này trôi qua, ta cũng có thể làm ngươi tiếp xuống ta 3 chiêu. Tần Phấn tiêu dung không giảm, dạng này phép khích tướng thực sự quá tầm thường đến hắn đều chẳng muốn đi dùng hách lớp trưởng kỹ xảo, phản lừa gạt một cái vị này giang hồ hào khách bộ dáng do bớt. 3 chiêu không có vấn đề, coi như 30 chiêu cũng không có vấn đề gì, chỉ là Tần Phấn kéo lấy trường âm, ngón trỏ cùng ngón cái không ngừng xoa động lên. Ngươi vậy hẳn phải biết ta quy củ a. Do bất ngây dại, hắn mang đến người vậy đều ngây dại, gặp qua tham tài, nhưng chưa từng thấy qua loại này muốn tiền không muốn mạng người. Đối mặt lưu tinh cấp sơ cấp cao thủ, đầu tiên nghĩ đến không phải thắng bại, mà là tiền tài. Ngốc trệ mấy giây. Do bất cũng cười, hắn thật sợ 36 giờ chui hắn đung quần đi qua. Cái này có thể mặt dạn mày dày đối mặt hàng ngàn hàng vạn tiếng người lấy, không ngừng đem tiền tài hấp huyết quỷ xưng hào phát dương quang đại người. Hiển nhiên đối diện tử cũng không phải là để ý như vậy. Nơi xa quan sát môn phái khác thành viên, lúc này vậy đều kết bạn hướng Tần Phấn bên cạnh đi lại đây. Thứ tinh chiến ngũ tính A. Loại này vượt cấp chiến đấu, tại thiên không chiến đấu vong là rất ít xuất hiện tình huống. Với lại tứ tinh võ giả còn là vừa vặn chọn lấy 14 gia môn phái, bây giờ tứ tinh võ giả trúng gió đầu nhất kình, khí thế mạnh nhất tiền tài hấp huyết quỷ 36 giờ. Tứ tinh võ giả bên trong bị diễn đàn rất nhiều người xưng là vô địch tồn tại 36 giờ. Hôm nay có lẽ liền là hắn bất bại kim thân bị phá thời khắc. Mọi người tự động nhường ra một cái vòng chiến, Tần Phấn mặt như cổ tùng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hai mắt vậy như trăng đêm dài giếng, bình tĩnh mà thâm thúy. Do bất nhìn thấy Tần Phấn trạng thái như vậy vậy rất là không hiểu, tứ tinh võ giả đối mặt ngũ tinh võ giả vậy mà không chút nào hưng phấn, vậy không khẩn trương. Người này chẳng lẽ không biết hắn muốn đánh không phải cùng cấp chiến, mà là vượt cấp chiến sao? Chương 143, vượt cấp chiến, không sử dụng tuyệt kỹ kết cục. Người chung quanh càng là sợ hãi thán phục không ngừng, cái này 36 giờ tâm lý tố chất là quá tốt rồi, vẫn là người này tự tin quá mức. hắn đối mặt thế nhưng là ngũ tinh võ giả a. Tần Phấn cũng không nói chuyện, Long Tượng Bàn Nhược Công yên lặng vận chuyển toàn thân, chân khí một lần lại một lần phóng thích, thân thể vậy theo chân khí khuyết trương bắt đầu bành trướng, lộ ra gần như sắt thép như thế cơ bắp, liền ngay cả thân cao vậy tăng nhanh gần 10 cái cm, ngược lại là vẹn vẹn so do bất cái đầu còn thấp không đến 10 công điểm tình trạng. Vây xem đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, sự biến hóa này đánh vào thị giác thực sự quá mạnh. Liền ngay cả do bớt khỏe mắt đều động đậy khe khẽ mấy cái, sự biến hóa này nếu như không phải trước kia từ trong video gặp qua, thật đúng là sẽ bị giật mình. Tần Phấn chậm rãi kéo dài khoảng cách, nhẹ nhàng nâng lên cẳng tay từ tốn nói, tốt, ngươi có thể xuất thủ. Vây xem người lần nữa chấn kinh, cái này 36 giờ còn thật là ông cụ thắt cổ, muốn chết ta. Tứ tinh võ giả vậy mà để ngũ tinh võ giả đoạt chiếm tiên cơ. Do bất cũng không nói chuyện trực tiếp kéo dài khoảng cách, người phương Tây giá trị quan càng thêm trực tiếp, có thể kiếm được càng lớn lợi ích là tốt nhất, không chút nào đi suy nghĩ mình ngũ tinh đánh tứ tinh có thắng mà không võ hiểm nghi. Tốt. Tiếng nói tại do bất trong miệng nổ tung, thân thể của hắn vậy động, cả người tựa như đột nhiên từ lặng lặng trong hồ nước xông ra một con rồng, một bước liền là 6 mét, cướp được Tần Phấn trước mặt, năm ngón tay hóa thành lòng chảo cầm hướng Tần Phấn yết hầu. Thân thể ma sát không khí nổi lên tiếng vang, phảng phất thần long xuất thủy lúc, mặt hồ nhấc lên sóng nước, mang theo kình phong phảng phất muốn đem Tần Phấn trực tiếp thổi lên. Long hình quyền bên trong thanh long quyền. Tần Phấn xem xét lập tức sinh lòng cảnh giác, cái này thanh long quyền lấy đi công làm cơ sở, thường tại đường núi, bùn nhão, hoặc đầm lầy, bãi cắt này địa phương luyện tập, có thể rất tốt tăng cường chi dưới lực lượng, bắt mặt ngoài hạ chân chính công kích lại tại giữa hai chân. Trước mặt mọi người Tần Phấn không muốn bại lộ mình cuồng bạo nộ chiều. Dứt khoát một cái tế thủ pháo đánh tới hướng long chảo. Do bất vậy không nghĩ tới Tần Phấn tứ tinh chiến ngũ tinh vẫn sẽ chọn ngạch kháng. Trên cánh tay cũng không dùng đủ địa lực lượng vội vàng nhấc lên. Nhưng vẫn là chậm nửa điểm. Lực lượng chưa tới đỉnh phong liền bị Tần Phấn dưới chân pháo tỏa lực ra tốc xông đụng vào nhau. Quyền chảo một phát. Tần Phấn toàn thân rung mạnh. Hai chân một cái cứng rắn cầu đại ngựa dừng lại mặt đất. Bước chân ngay cả đạp không ngừng. Hai tay lấy eo vì bên trong trục như điên liên tiếp rút ra. La Hán quyền thuận bộ đan tiên bị hắn dùng trở thành sai bước loạn roi. Từng tiếng gào thét đúng như có rúm không phải cánh tay mà là cổ chiến trường roi thép. Do bất hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phấn chọn như thế vừa đấu pháp. Kích thứ nhất hoàn toàn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Trước đó tính toán chiến thuật vậy trong nháy mắt này hoàn toàn không cách nào sử dụng. Liền thấy Tần Phấn hai căn roi thép như thế cánh tay quất lại đây. Do bất đối mặt dạng này quyền thế. Hai chân kình đạo liên tiếp nổ tung. Dứt khoát lướt về đằng sau đến 6 mét có hơn. Cổ chân lấy trong nháy mắt lại là nhất chuyển. Thân thể vậy thuận làm ra một cái lượn vòng. Cao cao đá lên đùi phải vung ra một cái thanh long vẫy đuôi. Sinh sinh cùng Tần Phấn roi thép đụng vào nhau. Thanh long quyền thối pháp đồng dạng cương mãnh. Ngũ tinh thực lực giờ khắc này lợi dụng thắng qua cánh tay đùi vung ra. Uy lực càng hơn một bậc. Quả nhiên là hàng thật giá thật ngũ tinh thực lực a. Lưu tinh cấp cùng tứ tinh cấp không cách nào so. Tần Phấn lấy La Hán quyền va chạm một kích. Ngực khí huyết sôi trào. Sinh căn trung bình Tấn hai chân đều có chút phù phiếm. Thân pháp vội vàng biến đổi long giả thân né tránh. Lại không nghĩ rằng do bất biến hóa vậy không chậm chút nào. Ngũ tinh võ giả khí cơ cảm ứng xa so với tứ tinh võ giả mạnh lên quá nhiều, hắn hai chân ngay cả đạp thanh long quyền thiên đấu cơ đạp đấu. Cấp hướng Tần Phấn long giả thân biến hóa vị trí. Trước đó bị Tần Phấn một cái pháo quyền đánh tan thanh long thám chảo lần nữa chấp nhất cầm ra. Do bất vậy đánh ra hỏa khí, thề phải dùng chiêu này vừa mới bị đánh tan rơi công kích. Bắt giữ Tần Phấn. Cũng chỉ có dạng này mới có thể vãn hồi hắn ngũ tinh bị tứ tinh một quyền đánh tan mặt mũi. Cha. Tần Phấn một tiếng giống, cả người trạng thái lập tức đại biến, đồng nhiên hắn xoay eo phản xoay người thể, lấy vai vì đối hướng do bất long chảo, sắt trong lúc này vai phải bên trong rồi, nằm đấm rút về đến ngực chân khí tích lũy đến cực hạn, theo trung bình Tấn tả hữu long đưa, cánh tay như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, trực tiếp đập vào thanh long thám chảo lòng bàn tay. Tần Phấn một thức này trùng thiên pháo tại áp lực trước mặt. Phát huy đến mình chưa hề đạt tới quá cảnh giới. Thân làm khung, quyền là pháo. Thế chiến thứ hai cự pháo, chinh chiến toàn cầu, một tòa pháo khung, một căn họng pháo, oanh tạc đỉnh núi, đạn pháo chỗ đến, thiên băng địa liệt. Cỡ nào bá đạo hùng mãnh liệt. Tần Phấn tại vừa mới mở xong thật pháo, đối diện pháo có vô cùng quen thuộc, một quyền này đánh ra chưa bao giờ có tinh túy. Phanh. Quyền trưởng va nhau phát ra cao ốc sụp đổ thanh âm, hai nhân cánh tay háo phục căn bản là không có cách tiếp nhận bọn hắn kình lực vặn mẹo. Cùng nhau phát ra quát rồi một tiếng biến thành vải rách đầu. Do bất thanh long thám chảo bị Tần Phấn trùng thiên pháo đập trúng, năm ngón tay rõ ràng run một cái, sau đó cực tốc thu nạp, bóp thành quả đấm bàn tay nhìn chăm chú đem không khí bóp ba ba nổ vang. Tần Phấn liền lùi lại hai bước đứng vững vàng thân thể, trên mặt hơi cười đè xuống ngực cái kia bước lên không ngừng khí huyết, nhẹ nhàng đung đưa từ do bất thanh long dưới vớt chạy ra nằm đấm. Vây xem người đều nhìn ngây người, ngắn ngủi ba chiêu công kích, kết cục cuối cùng lại là do bất không có thắng, 36 giờ vậy không có thua. Do bất trong lòng kinh ngạc so với ai khác đều lớn hơn, trận này giao đấu vậy mà thua mất. Kích thứ nhất thanh long thám chảo bị người đánh sơ sát, kích thứ hai thanh long vẫy đuôi lừa một chút lợi lộc, nhưng kích thứ ba vốn nên nắm vững thắng lợi đem tần phấn nắm tay chắc chẽ nắm thanh long thám chảo, vậy mà không công để cho người ta đánh một quyền, vẫn còn chạy mất. Cái này nếu như là ngũ tinh thực lực đối ngũ tinh thực lực chiến đấu, do bất còn có thể nói là ngang tay, nhưng đối thủ rõ ràng là một cái tứ tinh cấp thực lực võ giả, với lại đối phương cuối cùng một quyền nói rõ cho mặc kệ bắt cơ hội, lại vẫn là không nắm chắc được, đây chính là bại. Tần phấn ép xuống bước lên khí huyết, âm thầm làm lấy so sánh, không có tăng ép long tượng bản nhược công chân khí cùng cuồng bạo nội triều mình, vậy mà có thể kháng trụ ngũ tinh thực lực công kích, cuối cùng cái kia một cái kim cương long múa làm pháo không hiệu quả, xa tốt tại chân chính trùng thiên pháo. Nếu là dùng tới tăng ép long tượng bản nhược công chân khí, tần phấn nghĩ tới đây cười, kết cục hiển nhiên lui ra phía sau không phải là mình. Đương nhiên, do bất vậy không sau đó lui, bởi vì hắn hội bay lên. Tựa như là đồ tể huấn luyện viên như thế bay ra ngoài. Nếu là dùng tới cuồng bạo nội triều. Tần phấn hưng phấn nắm xong quyền, vừa mới kết cục hẳn là do bất tại chỗ bị đánh chết. Thứ tinh có thể đánh chết ngũ tinh. Tần phấn mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hưng phấn muốn lại đi tìm hèn mọn chi vương tặng nhất thành đơn đấu một lần, nhìn xem hắn có phải hay không còn có thể dùng nhất tinh thực lực đổ nhà mình. Do bất đứng tại nguyên nửa ngày, cuối cùng rốt cục mở miệng nói ra, ngươi đối lực lượng khống chế vượt qua ta tưởng tượng. Vậy cơ hồ là một loại kỳ quái chất biến, ngũ tinh thực lực võ giả. Tại đơn thuần đem lực lượng khống chế đến một điểm phương diện này, rất nhiều người cũng không bằng người cái này tứ tinh võ giả. Tần phấn nhẹ gật đầu, lần này không sử dụng tuyệt chiêu liền có thể chiến bình ngũ tinh võ giả, nó căn bản nhất nguyên nhân vẫn là hèn mọn chi vương chỉ đạo lực lượng khống chế. Không có cái kia chính xác lực lượng bạo phát tính khống chế. Cuối cùng trùng thiên pháo uy lực cũng sẽ không có cường đại như vậy. Những ngày này bất luận ăn cơm vẫn là huấn luyện. Chỉ cần tỉnh dậy mỗi lúc mỗi giây đều đang cố gắng tiến hành huấn luyện, cuối cùng là ra thành quả. Nghĩ tới những thứ này, tần phấn tâm tình cũng không khỏi lần nữa phấn khởi. Mà bắt đầu, hắn nhẹ nhàng dối người một chút nói với Robert, hiện tại, ngươi có thể rời đi a? Ai Robert ngửa mặt lên trời phát ra thở dài một tiếng, vốn định thu ngươi tiến vào ta tề thiên tháp đánh cho ta danh khí, nghĩ không ra một trận chiến này ta ngược lại biến thành ngươi đá đặt chân. Tần phấn cười, tại trước mặt nhiều người như vậy luận võ. Khẳng định sẽ có người dùng tiền ghi lại video. Đến lúc đó hướng trong diễn đàn tùy tiện vừa để xuống, làm một cái hấp dẫn ánh mắt tiêu đề, Minh Thiên Long Đường lại là một cái khác giá trị bản thân. Tiểu tử, ta ngày mai sẽ còn tới. Do bất ném câu nói tiếp theo. Quay người mang người hướng đầu phố đi đến. Vây xem môn phái khác có người lắc đầu liên tục, thật không có phẩm, lúc ấy đánh thời điểm thế nhưng là nói quay đầu liền đi. Do bất dừng lại rời đi bước chân. Quay đầu lộ ra giảo hoạt tiểu dung, ta lúc ấy nói là, ta hôm nay không nói hai lời. Quay đầu liền đi. Chưa hề nói ta sẽ không lại tới. Tần phấn lười nhác cùng đối phương chơi văn chữ trò chơi, loại vật này đều là hách lớp trưởng chơi còn lại không chơi đồ vật. Ngày mai lại đến tốt hơn. Đi qua một đêm lắng đọng lại có thể lại mới lĩnh nộ cùng tăng lên, đến lúc đó nói không chừng có thể không sử dụng tuyệt kỹ. Liền có thể trực tiếp vượt cấp đánh chết ngũ tinh võ giả bên trong nào đó bộ điểm cao thủ. Một trận diệt môn chiến kết thúc. Long đường ngoại trừ tần phấn bên ngoài tất cả mọi người đều đang bận rộn lấy, quét dọn chiến trường, hấp thu mới thành viên thêm. Ngắn ngủi một hội thời gian, thân xin gia nhập long đường người khoảng chừng hơn 70 người, với lại đều đối giao nạp nhập hội vấn đề tiền phí tổn không một câu oán hận nào. Làm phó môn chủ, Trương Hướng Dương biết, đoán chừng tần phấn trước đó phản diệt môn chiến video, đã chuyển đến diễn đàn phía trên. Cái kia một người đơn đấu mấy trăm người hào hùng, trong tay một thanh M134 liền dám cùng cơ động bọc thép sống mái với nhau khí phách. Cái này chút chỉ có thể ở huyễn tưởng trong phim ảnh nhìn thấy chẳng cảnh, lại có người thật làm được. Khi, chỉ là tồn tại ở trong tưởng tượng hư ảo anh hùng, đột nhiên biến thành chân thực tồn tại thời điểm, có anh hùng tình nhân nhóm, tự nhiên nguyện ý cùng anh hùng càng thêm tiếp cận một điểm. Nhìn xem còn đang tăng thêm xin báo danh nhân số, Trương Hướng Dương cười càng thêm vui vẻ, chắc hẳn, đợi đến tần phấn lấy tứ tinh thực lực võ giả chiến bình lưu tinh cấp võ giả video đến diễn đàn bên trên, long đường xin phiếu báo danh hội càng thêm nóng nảy dị thường. Tần phấn rời khỏi thiên không chiến đấu võng, không tiếp tục đi quan sát luận đàn thiết tử. Đi qua mấy lần sự tình về sau, tần phấn không cần nhìn cũng biết, vừa mới một người khiêu chiến mấy trăm người thiết mời, bây giờ đã khẳng định chuyển phí phí dương dương. Về phần cái kia tứ tinh võ giả đánh ngang lưu tinh cấp võ giả thiết mời, tần phấn hoài nghi tại một đoạn thời gian rất dài tứ tinh võ giả trong diễn đàn, đều hội vĩnh viễn bị cao cao đưa đỉnh ở nơi đó.
Đợt, hôm nay liều sống liều chết sớm một chút viết xong một chương này.
Không có cách nào a, giữa trưa chính là ta mãi mãi sinh nhật. Cái này ban ngày chỉ sợ không có quá nhiều thời gian gõ chữ.
Đoán chừng muốn đến tối mới có thể gõ chữ.
Phía dưới chương, nếu như không có gì ngoài ý muốn, lại phải giữa đêm khuya khoắt đêm khuya hoàn thành.
Ai, tháng này phiếu chiến tới thật không phải lúc, lại là sự tỉnh tối đa một tháng.
Ngày hôm qua phát lấy nguyện phiếu thiếp mời nói 959 tấm vé tháng tăng thêm, nói sai là 949 tấm vé tháng tăng thêm mới đúng.
Ai? Tha thứ cao lầu đi, cao lầu tại số lượng phương diện luôn luôn tương đối chế củn qua loa.
Cuối cùng, cao lầu muốn nguyện phiếu, vô cùng khát vọng nguyện phiếu thiên nguyện phiếu có thể quá ngàn sao.
Trong tay có nguyện phiếu các huynh đệ tỉ muội, thanh nguyện phiếu cho ta đi.
Chương 144, siêu cấp khảo nghiệm.
Tần Phấn đoán chúng tứ tinh diễn đàn, nhưng không có đoán đúng diễn đàn bên trên toàn bộ.
Lưu tinh cấp võ giả trong diễn đàn, xưa nay không hội xuất hiện tứ tinh cấp, tam tinh cấp loại hình võ giả thiếp mời.
Nhưng mà hôm nay, một cái tứ tinh cấp video chiến đấu thiếp mời, lại trở thành lưu tinh cấp diễn đàn lửa nóng nhất thiếp mời.
Nhìn tứ tinh võ giả, là như thế nào ngược các ngươi lưu tinh cấp võ giả?
Một tên tứ tinh võ giả rất là phách lối tại lưu tinh cấp diễn đàn phát cái này tràn ngập khiêu khích thiếp mời.
Ngay từ đầu mấy giây cũng không có gây nên mọi người chú ý, rất nhiều người đều là mang nhìn đồ ngốc thằng hề tâm tính điểm kích tiến vào thiếp mời.
Rất nhanh, những người này liền bị trong đó video cho thật kinh ngạc.
Ngay sau đó, cái này chút nhìn qua thiếp mời người bắt đầu nghiêm túc hồi thiếp.
Robert, ngươi sao không đi chết đi?
Robert, ngươi còn có thể cho lưu tinh cấp càng thêm mất mặt sao?
Robert, địa ngục thành.
Rất tốt, vì cho chúng ta lưu tinh cấp chính danh, tại xử lý long đường trước đó, muốn trước đem ngươi tể thiên tháp xử lý.
Robert, ngươi thật cho lưu tinh cấp khuôn mặt ta vậy mà đi khi dễ một cái tứ tinh võ giả.
Hơn nữa còn bị người ta cho thu thập.
Ta nếu là ngươi,
ta sớm đập đầu chết.
Các loại ác độc chửi mắng.
Tựa như là mưa to như thế tại diễn đàn tăng trưởng.
Ngoại trừ cái này chút ác độc chửi mắng.
Còn có một nhóm người vậy lưu lại hết sức chăm chú lời bình.
Cùng đối với chiến đấu một chút tưởng tượng.
Chỉ tiếc, Tần Phấn cũng không biết.
Mình tại trong lúc vô tình bỏ qua một cái rất tốt học tập cơ hội.
Tần Phấn bật máy tính lên.
Vẫn là dành trước ghi chép siêu cấp đào bảo lưới.
Dự định nhìn xem mình đấu giá địa vật phẩm giá cả đến cùng nhảy lên tới bao nhiêu.
Đặt ở đầu giường chuông điện thoại di động đống nhiên nghĩ ra tới.
Tần Phấn không thể không từ bỏ quan sát giá cả thiếp mời.
Mà là vội vàng tiếp lên cái này đặc biệt tiếng chuông điện thoại.
Tống Giai, Lâm Lập Cường, Ỉn Dạ Dồ Tạ.
Ba người có ba loại khác biệt đặc thù tiếng chuông. Cái này tỉnh táo lại tràn đầy rung động âm nhạc, chính là đại biểu cho Ỉn Dạ Dồ Tạ đánh tới.
Ngoài cửa,
Tần Phấn nhận điện thoại. Liền nghe đến điện thoại một đầu truyền đến Ỉn Dạ Dỗ Tạ cái kia ngắn gọn dứt khoát thanh âm.
Dược tề.
Tần Phấn tự nhiên không có quên chuyện này, trước đó không lâu vừa cùng đầu bếp huấn luyện viên để cập qua.
Cũng đã nhận được hắn đồng ý.
Quân doanh ngoài cửa, Ỉn Dạ Dỗ Tạ đứng bình tĩnh ở dưới ánh trăng, phía sau một cái không kém cỏi chút nào hắn cái đầu cự túi đeo lưng lớn, hiển nhiên vẫn là trải qua phi thường tỉ mỉ chuẩn bị.
Tần Phấn mang theo kinh ngạc có chút hé miệng sừng.
Ỉn Dạ Dỗ Tạ tầm mắt cũng không phải bình thường cao. Có thể làm cho hắn khiêng lớn như vậy một cái ba lô đến, xem ra đầu bếp huấn luyện viên thực lực, còn xa đang tưởng tượng phía trên A.
Đơn giản nhanh chóng xử lý sửa lại một chút tiến vào quân doanh thủ tục, Tần Phấn từ đối với Lao Hưu hiểu rõ.
Một câu nói nhảm đều không có nhiều lời, trực tiếp mang theo hắn hướng đầu bếp lĩnh đi đến.
Đi vào đầu bếp căn tin trước cửa, Tần Phấn cùng Ỉn Dạ Dỗ Tạ gần như đồng thời cấp tốc hướng lui về phía sau tránh, đóng cửa phòng trong nháy mắt này đột nhiên bị người đẩy ra. Một đạo lại nhanh lại kình thân ảnh từ đó xông ra.
Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thân ảnh này vọt tới ngoài cửa thùng rác bên cạnh, ngay sau đó từng đợt nôn mửa thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra.
Thật là quá khó ăn.
Sao có thể có khó ăn như vậy cơm?
Huệ!
Loại này đầu bếp liền nên khai trừ.
Xông ra người một bên nôn.
Một bên phát tiết mình bất mãn.
Tần Phấn con mắt hiện lên một tia sáng xem lấy Ỉn Dạ Dỗ Tạ, vị này cho tới bây giờ chưa hề giao thủ hảo hữu.
Tại vừa mới trong nháy mắt đò né tránh, hiện ra rất không tầm thường thực lực a.
So cái kia Hàn Châu phát trung hoán mạnh hơn nhiều lắm.
Ỉn Dạ Dỗ Tạ lạnh lùng trên mặt vậy nổi lên một tia tán thưởng.
Hắn hướng về phía Tần Phấn nhẹ nhàng nâng lên ngón tay cái, nhất lưu.
Vẫn được, khổ luyện chắc chắn sẽ có thu hoạch.
Tần Phấn vậy không khách khí.
Tốt giữa bằng hữu không cần khiêm tốn, như thế ngược lại lộ ra khách khí.
Khen xong Tần Phấn,
Ỉn Dạ Dỗ Tạ lại đem ánh mắt chuyển rời đến còn tại nôn mửa quân nhân trên thân. Có thể khiến người ta nôn như thế kinh thiên động, quỷ khóc thần hào một bữa cơm đồ ăn, đây rốt cuộc muốn bao nhiêu khó ăn mới có thể đạt tới như thế trình độ A.
Nói thật, Tần Phấn lắc đầu một mặt bất đắc dĩ, cơm này đồ ăn, thật đúng là không thế nào ăn ngon.
In Dạ Dỗ Tạ trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Trên cái thế giới này, có thể làm cho hảo hữu Tần Phấn nói ra khó ăn đồ ăn, còn thật là cũng không nhiều lắm gặp.
Đã Tần Phấn đều nói khó ăn.
In Dạ Dỗ Tạ vô ý thức sờ lên cái cằm, bắt đầu đoán được ngọn nguồn khó ăn hơn đến mức nào. Đẩy ra quán cơm cửa phòng, Tần Phấn khi thấy đầu bếp ở nơi đó hưng phấn điểm tiền mặt, còn bên cạnh cái kia cho trợ thủ người, thì một mặt thống khổ.
Hiển nhiên, lần này hai người đánh cược, đầu bếp huấn luyện viên lại một lần nữa lấy được thắng lợi.
Ôi, tiểu tử làm sao thời gian này tới?
Đầu bếp thắng tiền, tiếu dung so hoa hồng còn muốn sán lạ, tưởng niệm ta đồ ăn.
Tần Phấn có chút dở khóc dở cười, trên cái thế giới này liền xem như vị giác hệ thống có vấn đề người, đoán chừng vậy sẽ không thích ăn cái này chút như là nhai sắp đến đồ ăn à.
Huấn luyện viên, đây là ta từng theo ngài nhắc qua người bạn kia.
A liền là cái kia muốn đi cửa sau.
Đầu bếp cười tủm tỉm đánh giá In Dạ Dỗ Tạ, bộ dáng ngược lại là rất tuấn, cũng không biết thực lực như thế nào.
Xem ở là tiểu tần trên mặt mũi, cho ngươi cái cơ hội.
Chỉ cần thông qua được khảo thí, tất cả đều dễ nói chuyện.
Đông.
Đầu bếp vung tay lên, trợ thủ người lập tức bưng lên một buồn nhỏ phong phú đồ ăn.
Tiểu tần, ngươi không là ưa thích cược chút gì sao?
Có hứng thú không có?
Đầu bếp cười tủm tỉm chỉ vào In Dạ Dỗ Tạ trước mặt thao cơm. $200.
400.
In Dạ Dỗ Tạ ngồi ở trước bàn cơm, rất là băng lãnh tới một câu như vậy, một nửa.
Đầu bếp sửng sốt một chút, đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Phấn, tiểu tử, bằng hữu của ngươi nói cái gì đó.
Nghe không hiểu.
Đầu bếp bên cạnh trợ thủ người vậy tại gật đầu, hắn cũng không có nghe hiểu lời này ý tứ.
Tần Phấn cười, ta bằng hữu này không thế nào ưa thích nói chuyện.
Hắn nói là muốn cược thì cược 400, ngươi ra 200 bắt hắn tới cược, không phù hợp hắn xuất chẳng phí.
Về phần một nửa là ý nói.
Nếu như ta thắng, như vậy ta thắng đến thuần lợi nhuận, muốn điểm hắn một nửa, bởi vì lần này là hắn cố gắng để cho ta thắng đến.
Đầu bếp tiện tay hạ hai người nhìn thấy In Dạ Dỗ Tạ vậy mà tại gật đầu, bọn hắn cứng họng đưa ánh mắt chuyển rời về đến Tần Phấn trên thân.
Quái thai à, bốn chữ vậy mà có thể bị phiên dịch đến nước này.
Các ngươi hai cái thật đúng là đủ mãnh liệt, một cái nói ít, một cái vậy mà có thể minh bạch.
Đối với có thể giải đọc In Dạ Dỗ Tạ lời nói,
Tần Phấn rất là tự hào. Liền xem như cường tử ngẫu cũng vẫn là sẽ không có cách nào tiến hành giải đọc, có thể đủ tất cả bộ giải đọc đến nay chỉ có chính hắn.
3.
Tần Phấn rất thẳng thắn thanh ngân hàng thẻ đập trên bàn, ta cược bằng hữu của ta, nhất định có thể ăn sạch.
Đối với mình bằng hữu mạo xương điểm tin lần,
dẫn đến Tần Phấn khí thế lập tức tăng lên không ít.
Dạng này mặt đất hiện, bao nhiêu lệnh đầu bếp có một chút lo lắng.
Đầu bếp, ta cố ý thêm đủ liệu.
Đầu bếp thủ hạ nhỏ giọng tại đầu bếp thai vừa nói, đầu bếp sắc mặt rất nhanh có chuyển biến tốt đẹp.
Đầu bếp hai chữ nói ra miệng, liền thấy In Dạ Dỗ Tạ bắt đầu ăn lên thau cơm bên trong đồ ăn.
Một ngụm.
Đình chỉ.
Nhíu mày.
Sắc mặt biến đổi.
Đầu bếp cười.
Phản ứng như vậy thực sự quá bình thường, dựa theo lệ cũ, tiếp xuống hắn hẳn là lấy cực nhanh tốc độ xông ra khỏi cửa phòng, bắt đầu tiến hành cực kỳ tàn ác nôn mửa.
Dừng lại.
Dừng lại.
Nhấm nuốt.
Nuốt xuống.
Đầu bếp ra ngoài ý định nhìn chằm chằm In Dạ Dỗ Tạ. Người trẻ tuổi này chính đang nhanh chóng tiêu diệt cơm trong chậu đồ ăn, nó tiêu diệt đồ ăn tốc độ, gần như sắp muốn vượt qua Tần Phấn tốc độ.
Cái này
Tần Phấn bằng hữu cũng là quỷ chết đói đầu thai sao?
Đầu bếp trong khiếp sợ.
Nhìn xem In Dạ Dỗ Tạ ăn cơm xong trong chậu cuối cùng một miếng cơm.
Dùng sức nuốt hạ tối hậu một miếng cơm, In Dạ Dỗ Tạ lúc đầu cái kia trương xuất khí mặt.
Bây giờ đều trở nên có chút tái rồi, cơm này đồ ăn là hắn sống những năm gần đây từ chưa từng ăn qua khó ăn.
Nếu như xin Guinness liên bang ghi chép,
ai đồ ăn khó ăn nhất, đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng.
In Dạ Dỗ Tạ vứt bỏ trong tay mồi cơm.
Từng ngụm thở hổn hển, ăn dạng này một bữa cơm đồ ăn.
So với trước phòng tập thể thao rèn luyện một chút buổi trưa ở giữa còn muốn mệt nhọc.
In Dạ Dỗ Tạ thoáng bình tĩnh một cái, lúc này mới ngẩng đầu nói với Tần Phấn, cảm ơn, thua lỗ.
Cái này,
hắn nói cái gì đó.
Đầu bếp rất là không hiểu, hắn làm sao giống ngươi nói cảm ơn.
Tần Phấn nhún vai, In Dạ Dỗ Tạ ý tứ là hắn lúc đầu căn bản ăn không vô đến, bất quá cân nhắc đến huynh đệ mình móc ra $400 khoản tiền lớn làm tiền đặt cược, vô luận như thế nào cũng không thể cô phụ huynh đệ tin lần, tại dạng này tín niệm hạ mới đã ăn xong cái này sử thượng khó ăn nhất đồ ăn.
Lão bởi vì nói là, sớm biết khó ăn như vậy, nên cược 1.000 hoặc là càng nhiều.
400, để hắn giá trị bản thân cho thua lỗ.
Tần Phấn thoáng giải thích đằng sau một cái từ ngữ ý tứ.
333.
Đầu bếp rất là bội phục vỗ tay bắt đầu, tiểu tử, làm một cái dược tế sư, muốn có đầy đủ sự nhẫn nại.
Ngươi sự nhẫn mại không sai, coi như không tệ. So ta cái này cái phế vật đồ đệ tốt hơn nhiều. Ngày đó hắn chỉ ăn 5 thanh liền nôn kem chút đã hôn mê. Một bên trợ thủ người càng là liên tục bĩu môi, trên đời này có thể ăn 5 thanh người, ngoại trừ Tần Phấn cùng trước mắt tên biến thái này, coi như hắn một cái. Rất ít tán thưởng người khác ỉn dạ dồ tạ, lúc này đối đầu bếp đồ đệ nâng lên ngón tay cái, không sai. Tiểu tử bất định hót. Đầu bếp đem trong tay dao phay hướng trên mặt bàn một chặt, ngươi qua bất quá, là ta quyết định. Phía dưới, ta lại muốn thi ngươi hạng thứ hai. Nghe tiểu tần nói, ngươi chỉ tính toán cùng ta học tập 3 tháng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng nơi nào đến tự tin. Cho nên, hạng thứ hai khảo thí liền là thi ngươi chế dược phương diện cơ sở. 3. Trong phòng ăn, vang trở lại ỉn dạ dỗ tạ một trưởng vỗ lên bàn hộp sắt, từng. Đầu bếp nhìn thấy trong hộp sắt đậu nành đại tiểu dược hoàn, trong ánh mắt lộ ra rất là kinh ngạc quan mang. Hắn đưa tay từ đó lấy ra một hạt. Đầu tiên là cái kia cái mũi nghe thấy mấy lần, cuối cùng dứt khoát dùng đầu lưỡi liên tục thêm mấy cái. Đây là... Ngươi làm. Đầu bếp trong mắt kinh ngạc đã toàn bộ biến thành hoài nghi, cái này chế dược kỹ thuật tuyệt đối không nên là một cái vừa mới lên đại học năm nhất học sinh làm ra được. Nếu như một cái sinh viên năm nhất cũng có thể làm đến, như vậy rất nhiều y dược nghiên cứu khoa học đơn vị chuyên gia, có thể hết thể treo ngược cắt cổ tự sát. Chương 145, ước thân. 3. Ỉn dạ dồ tạ lại vỗ ra cái thứ hai nắm đấm lớn tiểu hộp sắt, trong mắt chớp động chỉ có tự tin quan mang. Cái này, đây cũng là ngươi. 3. Ỉn dạ dồ tạ là một cái cũng không thế nào ưa thích khoe khoang người, chỉ là vừa mới nghe được đầu bếp rất có khinh thị ý tứ, với lại loại này khinh thị hay là tại khinh thị Tần Phấn ánh mắt. Ỉn dạ dồ tạ đồng dạng cũng là một cái rất kiêu ngạo người, đồng thời cũng là một cái trong nóng ngoài lạnh người, bằng hữu của mình bị người khinh thị. Dù là chỉ là thiện ý khinh thị, đây cũng là hắn không thể nhịn sự tình, từng kiện chế dược tác phẩm, tựa như là trời mưa như thế bày đầy bàn ăn. Đi. Tốt. Không cần cầm. Đầu bếp liên tục khoát tay, ta tại ngươi lớn như vậy thời điểm, không có ngươi cường đại. 3 tháng mặc dù nói có chút cuồng vọng, nhưng ngươi xác thực có tư cách nói loại lời này. Ỉn dạ dỗ tạ lúc này mới hài lòng đình chỉ tiếp tục móc ra tác phẩm động tác. Đầu bếp hơi cười lật xem lấy trên mặt bàn từng cái tác phẩm, kỳ tư diệu tưởng. Rất có thiên phú, kiến thức cơ bản vậy phi thường vững chắc, chế dược thiên mới. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, đoán chừng chỉ có trong truyền thuyết, cái kia gọi là ỉn dạ dỗ tạ chế dược thiên mới có thể cùng ngươi so sánh. Tần Phấn nghe được đánh giá như thế, càng thêm vui vẻ, huấn luyện viên, làm sao ngươi biết cái kia ỉn dạ dỗ tạ, liền nhất định có thể cùng bằng hữu của ta sánh vai. Nghe đồn có thể là phóng đại. Không có khả năng. Đầu bếp rất quả quyết khoát tay áo, mặc dù ta chưa thấy qua tiểu tử kia. Nhưng gặp qua một trường hắn phương thuốc. Mặc dù non nớt chút, nhưng tuyệt đối là thiên tài thủ bút sản phẩm. Huấn luyện viên. Cái này Tần Phấn ngồi xuống ỉn dạ dỗ tạ bên cạnh nói ra, hiện tại cho ngài kỹ càng giới thiệu một chút ta vị bằng hữu này. Hắn gọi là ỉn dạ dỗ tạ. Là ta thời trung học hảo bằng hữu. Bởi vì. Ỉn dạ dỗ tạ. Ngươi chính là ỉn dạ dỗ tạ. Cái kia bị vô số ngớ ngẩn chuyên gia tôn sùng thiên tài. Đầu bếp trong tươi cười lộ ra một điểm đắng chát, không nghĩ tới. Cái kia đám ngu ngốc cũng vẫn là có ánh mắt thời điểm. Không tệ không tệ. Đầu bếp từ trên xuống dưới đánh giá ỉn dạ dỗ tạ, tiểu tử. Vừa mới bị ngươi giật nảy mình. Chỉ sợ ngươi hiện tại rất đắc ý sao. Đã ngươi muốn đi theo ta học. Như vậy cũng nên để ngươi thành thật một chút. Đầu bếp vừa gõ mình trên ngón vô danh chiếc nhẫn. Từ đó lăn xuống một viên thuốc. Ỉn dạ dỗ tạ cầm lấy vẹn vẹn chỉ là dùng cái mũi ngửi dưới. Lạnh lùng địa khuôn mặt liền trở nên cứng ngắc. Trong mắt đều là ngăn không được mà kinh ngạc. Ngươi có thể thêm một cái đầu bếp tiếu dung rất là tự tin, có lẽ. Còn có thể phát hiện càng nhiều đồ vật. Ỉn dạ dỗ tạ thần sắc cảm đạm cầm trong tay địa dược hoàn thả về tới mặt bàn, hắn cũng không có đi liếm dược hoàn. Mà là trực tiếp đả thông Lâm Lập Cường điện thoại. Lão bởi vì, có phải hay không phí công một chuyến? Thường xuyên mời 1 tháng. Cái gì? Khả năng còn muốn tụ. Vậy chúc mừng. Lâm Lập Cường thanh âm tràn đầy vui sướng, chúc mừng, chúc mừng. Đến chúng ta cấp độ này về sau, có thể dạy chúng ta người càng ngày càng ít. Có thể thời gian giải giáo chúng ta. Đó là ít hơn thêm ít, ngươi có thể có dạng này cơ duyên, ta thật mừng thay cho ngươi a. Ân. Ỉn dạ dỗ tạ cũng là một mặt hưng phấn, đầu bếp thực lực viễn siêu tưởng tượng, vừa mới viên kia tùy thân mang theo địa dược hoàn khả năng cũng thuộc về áp đáy hòm đồ vật. Nhưng chính là viên này áp đáy hòm đồ vật. Trong nháy mắt đem đầu bếp thực lực lần nữa cất cao rất rất nhiều. Rất tốt. Tin tưởng ngươi hẳn là thu hồi ngươi đã ý. Đầu bếp nắm lên dao phay, coi như ngươi là thiên tài, đến ta chỗ này cũng phải nghe ta. Cho nên, hiện tại ngươi muốn học hội chuyện làm thứ nhất, liền là nấu cơm.
Tới.
Cùng ta học.
Cái này.
Không có chuyện gì ta liền đi trước.
Tần Phấn đứng dậy chuẩn bị cáo từ, đầu bếp bay dao phay lóe lên, liền đính tại Tần Phấn trước mặt trên mặt bàn.
Tiểu tử.
Ngươi khoan hãy đi, bằng hữu của ngươi lần thứ nhất làm đồ ăn.
Ta nghĩ ngươi hẳn là nhấm nháp một chút ta.
Bằng không thì cũng không quá đối được ngươi hữu nghị.
Tần Phấn ngoan ngoãn ngồi về tới trên chỗ ngồi.
Đầu bếp mặc dù là dược tề phương diện huấn luyện viên, nhưng không có nghĩa là liền nói thực lực của hắn yếu tiểu.
Một cái mỗi ngày cầm dao phay.
Tùy tiện làm ra chút khó ăn đồ ăn tiêu khiển trong quân các cường giả, vậy không lo lắng lọt vào trả thù.
Hiển nhiên thực lực không yếu đi nơi nào.
Khi Yến Dạ Dồ Tạ lần thứ nhất đồ ăn tác phẩm bưng lên thời điểm, Tần Phấn liền rất khẳng định biết.
Mình vị này dược tề thiên tài, võ đạo đoán chừng cũng là thiên tài bằng hữu, nguyên lai vậy có không phải thiên tài, thậm chí nhưng có thể nói là tuổi mục một mặt.
Thức ăn này làm được,
sắc.
Hoàn toàn không có một chút.
Hương, Tần Phấn hoài nghi mình linh mẫn vô cùng khiếu giác hệ thống khả năng xảy ra vấn đề, vậy mà ngửi không thấy một chút xíu cơm mùi thơm.
Vị.
Tần Phấn nếm thử một miếng. Gian nan đem nó nuốt xuống về sau đối ỉn dạ dỗ tạ nâng lên ngón tay cái, huynh đệ, chúc mừng ngươi.
Tiến đến ngày đầu tiên, liền đã có một hạng năng lực vượt qua đầu bếp huấn luyện viên.
Lạnh lùng như ỉn dạ dỗ tạ, nghe được loại này ca ngợi, cũng không khỏi cảm thấy từng đợt nóng mặt.
Cái này làm đồ ăn vậy mà lại so với chế dược, luyện võ khó hơn vô số lần, mình dụng tâm như vậy làm được đồ ăn, có thể làm cho Tần Phấn con mắt đều đổi xanh, cái này cần là mùi vị gì a?
Đầu bếp trong chớp nhoáng này vui răng hàm đều nhanh cười rơi mất. Hắn dùng sức vuốt ỉn dạ dỗ tạ bả vai tiểu tử, không sai, không sai.
Ta vừa rồi nhìn ngươi nghiêm túc như vậy nấu cơm, thật đúng là sợ ngươi vì bằng hữu, lại một lần tiềm lực bạo phát ra, chế tác một trận sắc hương vị đều đủ đồ ăn.
Ngươi không để ta thất vọng, có thể làm ra sắc hương vị đều mất đồ ăn, quả nhiên là ta truyền nhân y bắt ta.
Ỉn dạ dỗ tạ đối Tần Phấn ném thật có lỗi ánh mắt, có thể làm cho Tần Phấn ăn con mắt đều tái rồi, cái này thật sự là một chuyện phi thường khó được sự tình.
Ăn hết cuối cùng một miếng cơm đồ ăn, Tần Phấn cái chán đều đổ mồ hôi, ỉn dạ dỗ tạ tại đem thức ăn làm đến khó ăn nhất lĩnh vực này bên trong, có vượt mức bình thường thiên phú.
Rất tốt.
Ta tuyên bố, từ giờ trở đi.
Tiểu Tần tất cả đồ ăn, đều từ ngươi ỉn dạ dỗ tạ tới phụ trách.
Đầu bếp nói xong, dùng rất là trả thù ánh mắt nhìn xem Tần Phấn.
Nhìn xem mỗi lần mình vất vả làm được khó ăn cơm.
Bị Tần Phấn mang theo khoái hoạt thần sắc ăn xong, đầu bếp đều có một loại nói không nên lời ngăn trở thất bại cảm giác.
Hôm nay,
hắn rốt cục trên người ỉn dạ dỗ tạ phát hiện có thể đánh bại Tần Phấn, tra tấn Tần Phấn ánh dạng đông.
Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, vô cùng vui vẻ.
Tần Phấn trên thân chuông điện thoại, lúc này lại một lần vang lên, coi như yên tĩnh trong phòng ăn, nghe được phá lệ rõ ràng.
Không nhận ra cái nào số điện thoại.
Tần Phấn có chút kỳ quái, biết cái điện thoại di động này người không phải rất nhiều.
Tại sao có thể có lạ lẫm số điện thoại?
Theo xuống nút trả lời. Ông nghe truyền đến không tính là quá mức âm thanh quen thuộc,
Tần Phấn,
cứu,
cứu,
dầm dầm,
dầm dầm,
Lâm gia,
Tần Phấn hai đầu lông mày hướng lên vừa nhấc, nàng làm sao biết ta số điện thoại,
thanh âm này làm sao thống khổ như vậy bộ dáng,
còn có cái này tại sao có thể có nước biển thanh âm,
chẳng lẽ là tại bờ biển,
tốt 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 hữu,
ông nghe truyền đến thanh âm, lúc này hoàn toàn biến thành manh âm,
Tần Phấn cầm điện thoại di động hơi suy tư một chút.
Đứng dậy bước nhanh đi hướng ngoài phòng ăn, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi làm việc đi.
Đi ra quán cơm, Tần Phấn càng là bước nhanh hơn, cái này Lâm gia thanh âm làm sao nghe đều giống như rên thống khổ.
Mặc dù cùng với nàng gặp nhau không phải rất nhiều, nhưng dù sao người khác tới tìm kiếm hỗ trợ, cũng không thể bỏ mặc.
Ra quân doanh, Tần Phấn trực tiếp xách từ bản thân tứ tinh cấp long tượng bản ngược công, nhanh chóng chạy về phía bờ biển.
Đuổi tới lần thứ nhất gặp nhau địa phương, dưới ánh trăng ngân sắc bãi cát tản ra trận trận ý lạnh. Thủy triều lần lượt phóng tới bờ biển, lại một lần lần tối lui.
Tại thủy triều cùng bờ biển chỗ giao hội, Tần Phấn thấy được lẳng lặng nằm tại trên bờ cát không nhúc nhích Lâm gia.
Không hội lại là luyện công xảy ra vấn đề a?
Tần Phấn trong đầu hiện lên dự cảm không tốt,
bước nhanh chạy chạy tới.
Lâm gia hôm nay cũng không có giống lần trước như thế, toàn thân hoàn toàn.
Nàng mặc một đầu màu trắng quần đùi,
rộng thùng thình tơ sớt lại cơ hồ đem trọn đầu quần đùi che chắn bắt đầu, lộ ra trắng non bóng loáng cặp đùi đẹp.
Nếu không phải nước biển cọ rửa,
lộ ra quần đùi một điểm, xem ra đến thật giống chỉ là xuyên qua một cái tờ sơ.
Bên trong đều không mặc gì giống như.
Thuần cô tông màu trắng tờ sơ hạ thân thể, cũng không có mang bảo hộ độ ngực áo ngực.
Đi qua nước biển cọ rửa xối.
Cái kia hoàn mỹ ngực hình áp sát vào tờ sơ bên trên, thậm chí còn có thể nhìn thấy nô lên, cây đào mật bình thường hình dạng,
rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một cô muốn sốc lên tờ sợ, đi thưởng thức khẽ đảo cái này dây vật xúc động. Một tiếng rên rỉ, sắc mặt có chút tái nhợt Lâm ra, không biết lần thứ mấy từ trong hôn mê tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Tần Phấn Chính ngồi xổm ở bên cạnh, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn mình, thuần cô tông tờ sợ đã hoàn toàn ướt đẫm, thiếp tại trên thân bộ dáng cùng không mặc quần áo cơ hồ không có khác nhau. Không. So với không mặc quần áo, loại này quần áo ướt đẫm còn thiếp tại trên thân bộ dáng, càng thêm dễ dàng làm cho nam nhân sinh ra một chút trên sinh lý phản ứng cùng khả năng xuất hiện hành động cầm thú. Ngươi không nên nhìn. Lâm gia vừa vội vừa tức vừa xấu hổ vừa hận, đều là bởi vì người nam nhân trước mắt này, mình võ công mới tại sau khi đột phá không cách nào tiếp tục tu luyện, lại tìm không thấy người khác, chỉ có thể dựa vào mình cảm giác đi tìm tòi. Kết quả, sự thật lại một lần nữa đã chứng minh, không phải bất luận kẻ nào đều có sửa chữa võ học thiên điểm. Ở trong biển, cởi sạch quần áo tu luyện xảy ra vấn đề nàng, miễn cương đi vào bên bờ mặc lên quần lót cùng tờ sợt, liền cũng không còn có thể lực làm bất kỳ động tác gì, cả người ngã xuống trên bờ cát. Tần Phấn quay đầu đến một bên, hắn vậy là nam nhân A, nhìn thấy cái này nếu như bất kỳ phản ứng nào đều không có, đoán chừng mình đều sẽ cảm giác cần phải đi kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem có phải hay không có tật bệnh gì. Ứng có đạo đức, khống chế Tần Phấn tư duy, biết lúc này có chút không nên nhìn lại vô ý trông được đến đồ vật, phải làm một cái né tránh. Người thụ thương là bị thương rất nặng, khí tức rối loạn Lâm ra hưu khí vô lực lại tràn đầy oán khí trả lời, ta đột phá. Nhưng không có đằng sau tu luyện công pháp, lại tìm không thấy ngươi người, chỉ tốt tự mình tìm tòi lấy luyện. Công về sau, xác thực hẳn là theo vào một cái, Lâm ra trước mắt tình huống như vậy, ngoại trừ chính nàng thật mạnh giành thắng lợi bên ngoài, mình cũng hẳn là có chút trách nhiệm. Chương 146, Hương Diễm trị liệu. Vậy ngươi nói một cái làm sao vận hành tuyến đường. Khí nhập đan điền, phá đáy trậu thẳng tới vĩ lư Lâm ra một chút xíu gian nan nói. Tần Phấn sắc mặt vậy dần dần ngưng trọng lên, không hội luyện thành khác luyện chơi a. Thế này sao lại là cái gì mạo hiểm? Căn bản là muốn chết. Nếu như là một cái lưu tinh cấp võ giả dạng này tu luyện, sớm ngay tại chỗ chết mất. May mắn thực lực yếu một ít, không phải. Tần Phấn đưa tay chở khách Lâm ra cái kia bóng loáng như mỡ dê trên cổ tay, một tia yếu ớt khí lưu kiểm tra thân thể nàng. 3. Lâm ra cánh tay kia cẳng tay đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, Tần Phấn cấp tốc rút ra phóng thích chân khí, lại cưỡng ép tiến lên tìm kiếm, đoán chừng Lâm ra cánh tay này liền vĩnh viễn phế bỏ. Tần Phấn đưa tay chở khách nàng sau trên cánh tay, chân khí lại một lần nữa chậm rãi hướng trong cơ thể nàng dò xét tiến đến, khi vận hành đến bả vai vị trí, Lâm ra bả vai lại hơi nhúc nhích một chút, đang tiến hành dò xét bả vai chỉ sợ. Bất đắc dĩ, Tần Phấn đành phải từ Lâm ra bước chân bắt đầu dò xét, hắn cần tìm một đầu hoàn toàn thông suốt thông đạo. Lâm ra da thịt ở dưới ánh trăng lóe anh hài rực rỡ, tinh tế thon dài chân đẹp nắm trong tay, phảng phất nắm một khối như son đậu hũ, mềm mại mà nhăn bóng. Bị người nắm chặt chân ngọc, Lâm ra người dùng mình một cái, chân khí chui vào nàng gan bàn chân, thuận nàng bắp chân kéo lên cao lấy, loại kia nhu nhu cảm giác phảng phất là có người tại nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng. Người Lâm ra lông mày đứng đấy, nàng thậm chí hoài nghi Tần Phấn cái này là cố ý đùa giỡn mình, không phải chân khí làm sao sẽ trở nên nhạy cảm như vậy. 3. Đến chỗ đầu gối. Lâm ra chân trước run run một hồi. Tần Phấn lần này nếm thử lại một lần thất bại. Hai cánh tay. Hai cái chân nhỏ đều thất bại. Tần Phấn bất đắc dĩ đưa ánh mắt liếc về Lâm ra cái kia tuyết trắng gợi cảm trên đùi. Ước đấm tờ sợt không cách nào hoàn toàn che kín phía dưới của lót. Tần Phấn nhãn lực lại thắng được thường rất nhiều người. Càng có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia màu trắng tờ sợt hạ. Ngươi nhìn nơi nào đó. Lâm ra muốn đứng dậy. Lại hoàn toàn làm không được. Tần Phấn càng là dở khóc dở cười. Bất luận kẻ nào bắp chân không cách nào trị liệu đều hội ngẩng đầu tìm kiếm cái khác nhưng lấy hạ thủ địa phương. Tại cái này trong lúc đó quá trình bên trong. Thấy cái gì hoàn toàn cũng không phải là bản thân ý nguyện có thể khống chế. Khe khẽ thở dài. Tần Phấn nhanh chóng đem ánh mắt thu hồi. Nữ nhân này đến như bây giờ thương mình đã vậy có trách nhiệm. Vậy liền nhanh điểm cho nàng chữa khỏi. Từ đó chết không tướng vắng lai. Về phần số điện thoại nàng vì cái gì sẽ có. Cũng lười hỏi. Ánh trăng, bãi biển. Mỹ nữ ước thân. Đối mặt nhóm này hợp lại siêu cấp mê người chẳng cảnh. Tần Phấn thật sâu hút đủ khí, cố gắng an định tâm thần. Chậm rãi duỗi ra hai tay sờ về phía cái kia một đôi mềm nhắn như bạch ngọc mê người song. Tần Phấn chưa từng có sờ qua nữ nhân đùi, đối mặt Lâm Gia Hiên cái này có chút mở ra tuyết trắng gợi cảm hai chân, lòng bàn tay cũng là từng đợt đổ mồ hôi. Dù sao hắn vậy là nam nhân A. Một cái đang tại kỳ phát dục thanh xuân, nhiệt huyết xúc động niên kỳ giai đoạn. Lâm Gia Hiên vừa thẹn vừa vội. Đôi kia động lòng người con mắt nổi lên trận trận hơi nước, trong suốt như chân châu bình thường nước mắt. Từ nơi khỏe mắt bất tranh khí lan xuống. còn chưa bao giờ nam nhân kia sờ qua bắp đùi mình. Liền ngay cả cái kia bởi vì lợi ích mà vứt bỏ mình vị hôn phu, vậy Kiên không bao giờ để hắn chạm qua một đầu ngón tay. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà. Tần Phấn bàn tay còn không có đụng phải Lâm Gia Hiên ủi, hắn lần nữa làm một cái sâu hít sâu. Cái chán vậy dần dần dịn ra điểm điểm mồ hôi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tần Phấn một lượt lượt thấp giọng cảnh cáo mình, thơm như vậy diễm phương thức trị liệu càng là khảo nghiệm đối lực lượng khống chế mới tốt cơ hội, liền toàn coi này là làm một lần tu luyện tốt. Dính đầy mồ hôi song trường, rốt cục nhẹ nhàng rơi vào Lâm Gia Hiên cái kia phản xạ hài nhi rực rỡ trên đùi. Thật trơn. Tần Phấn hoàn toàn vô ý thức thoát ra, nằm trên mặt đất Lâm Gia Hiên nghe nói như thế kém chút tại chỗ ngất đi, nhưng lại oán hận tại sao mình không dứt khoát trực tiếp ngất đi. Ý thức được mình thất thố, Tần Phấn thật có lôi cười cười, trong lòng âm thầm tại phỏng đoán, không biết tống dai. Tần Phấn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, Lâm Gia Hiên nhìn thấy trong mắt không biết Tần Phấn đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng đang tự hỏi đối nàng cái gì ý nghĩ sâu xa, cơ bắp hoàn toàn vô ý thức trở nên căng thẳng một chút, người nghĩ gì thế? Cái này một cái cơ bắp căng cứng biến hóa, Lâm Gia Hiên đùi xúc cảm trở nên càng thêm mê người, Tần Phấn vậy từ tưởng niệm tống dai cảm xúc bên trong lui đi ra. Không có gì. Tần Phấn tinh thông trò lừa gạt, nhưng lần này lời nói lại có một chút lực lượng không đủ. Liền xem như cứu người, dạng này sờ lấy đối phương đùi, hắn vẫn là cảm giác có chút có lỗi với tống dai. Vẫn là nhanh lên giúp nàng giải quyết ta. Tần Phấn dùng sức lắc lư mấy cái đầu, long tượng bàn nhược công một chút xíu từ lòng bàn tay huyệt lao cung chậm rãi bắn ra, tiến vào Lâm Gia Hiên đùi làng ra, chạy vào nàng huyệt đường kinh mạch bên trong. Cái này huyệt lao cung chạy ra chân khí mang theo một trận hơi nóng, giống như là một đầu mang theo lấy nhiệt độ tiểu xà, tại nàng dưới làn da mặt chậm rãi truyền ra đi. Lâm Gia Hiên hai chân run nhẹ lên, đối với xử nữ tới nói, bên đùi cũng là đặc biệt mẫn cảm địa khu, chân khí di động mang theo loại kia cảm giác tê dại, không thể so với có người thật dùng hai tay đi nhẹ nhàng vuốt ve tới ít. Lâm Gia Hiên sắc mặt tái nhợt lộ ra một tia hồng nhuận phân phớt, cao ngạo tâm tại thời khắc này cảm thụ được trước đó chưa từng có khuất nhục, thân thể lại vừa có hoàn toàn tương phản, một loại khó mà nói rõ khoái cảm. Tư tưởng cùng thân thể tương phản, lệnh trong mắt nàng đều là phẫn nộ, răng ngà gắt gao cắn, cái kia không phải là bởi vì phẫn hận mà cắn chặt, đó là bởi vì nàng sợ, sợ mình tại loại này chân khí khai thông dưới, hội không cẩn thận phát ra dị dạng dên gì. Tần Phấn đã hoàn toàn phao khước tất cả tạp nghiệm, Lâm Gia Hiên chân khí trong cơ thể hỗn loạn, phảng phất mấy ngàn mấy chục ngàn quốc gia đang chiến đấu, bụng dưới cùng đùi cái này một khối càng là hỗn loạn nhất, tương phản vậy bởi vì chân khí quá mức lộn xộn, làm theo ý mình, ngược lại càng thêm dễ dàng thu phục. Long tượng bàn nhược công lúc này không còn là đằng nhập không bên trong cự long, giống như là ẩn vào trong hồ tiềm long, một chút xíu chỉnh hợp lấy cái kia chút tán loạn địa lực lượng. Sau 10 phút, Tần Phấn chân khí đi tới Lâm Gia Hiên đùi giao hội kết nối vị trí, huyệt hội âm. Cũng chính là âm bộ cùng hậu môn nhất vị trí trung tâm, nhân thể một trong đại huyệt. Đối mặt cái này một làm không tốt liền sẽ để người cả đời tê liệt huyệt đạo, Tần Phấn càng thêm phá lệ bắt đầu cẩn thận. Chân khí cũng không có giống chi khí như thế áp dụng thôn phệ phương pháp, mà là lựa chọn trước chân an, sau thôn phệ phương pháp. Lộn xộn chân khí tựa như là bạo tẩu mèo con, lúc này phương pháp tốt nhất không phải đánh nó, mà là vớt ve. Tần Phấn khống chế chân khí, một chút xíu tại huyệt hội âm bên trên qua lại nhẹ nhàng du tẩu, tại cái này nhất tới gần nữ tính bí ẩn khu vực địa phương, lần lượt dùng chân khí sinh ra yêu ớt nhất ma sát. Lâm Gia Hiên hai chân run rẩy càng thêm kịch liệt. Hô hấp cũng tại lúc này trở nên gấp rút lên. Miệng bắt đầu xuất hiện khát khô cảm giác, không ngừng đem nước bọt trượt vào yết hầu, thân thể cơ hồ hoàn toàn không nhận đại nào không chế, nơi riêng tư phảng phất trải qua từng đợt yêu ớt dòng điện. Kích thích nơi đó dần dần có ở mức chiều. Tần Phấn y nguyên hết sức chăm chú, không có chút nào phát hiện dưới thân thể mặt nữ nhân, phản ứng sinh lý đang tại nổi lên một chút xíu biến hóa. Long tượng bàn nhược công tạm thời trấn an cái kia lộn xộn khí tức, một chút xíu bắt đầu tiến hành xâm nhập, tại cái này chút yên tĩnh khí tức không hội phản kích ngọn nguồn tốc độ tuyến lực đạo dưới. Một chút xíu tiến sâu vào. Lâm Gia Hiên muốn ngăn cản lại phát hiện căn bản là không có cách mở miệng, chỉ cần há miệng nàng sợ mình phát ra một thanh âm không phải quát bảo ngưng lại, mà là rên rỉ, loại khoái cảm kia trùng kích nàng tê cả da đầu. Phảng phất có dòng điện tại nàng toàn bộ tinh thần da thịt cùng thịt xương ở giữa vừa đi vừa về du tẩu. Chân khí giống như là máy trộn bê tông như thế chậm rãi khuấy động, một chút xíu thuận tuyến đường hướng lên di động tới. Một cỗ manh liệt cảm giác tê dại tại hắn xương sống bên trong nhúc nhích. Thân thể triệt để thoát ly đại nào không chế. Lập tức căng thẳng bắt đầu. Lâm Gia Hiên vẫn là hoàn bích xử nữ, đâu chịu nổi dạng này kích thích. Chân khí đi vào nàng chỗ tư mật trong chớp mắt ấy cái kia, tích xúc thật lâu khoái cảm, trong nháy mắt tuôn ra phun tới, trực tiếp đem thân thể nàng cho đẩy ngã đám mây phía trên, giữa hai chân ở vào rút ra co rút trạng thái, nhiệt lưu chậm rãi từ trong đó tiết đi ra.
Úc ca.
Bị khoái cảm trùng kích thân thể ngược lại đi khống chế lại não, ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, Lâm Gia Hiên hoàn toàn ở vào tư tưởng khống chế trạng thái, một mực khẩn yếu răng ngà rốt cục bung lỏng, phát ra rất nhỏ tiếng rên. Tân phấn vậy tại thời khắc này, hoàn toàn đả thông Lâm Gia Hiên đan điền vị trí, hoàn thành cứu chữa 1/3 hắn, trên tinh thần vậy đồng thời thư giãn xuống, chính nghe được Lâm Gia Hiên tiếng rên gì này, đồng thời hắn cái kia siêu cấp nhạy cảm khứu giác, vậy ngửi thấy một kia. Tân phấn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Gia Hiên, ánh mắt thuận thân thể nàng quét dọn đi, ước thân tờ sờ không cách nào che giấu Lâm Gia Hiên cái kia bởi vì hưng phấn mà trở thành cứng ngắc bộ ngực, hai viên như ẩn như hiện tiểu anh đào, bây giờ phá lệ thẳng tắp đầy đặn, tại ước đấm tờ sờ hạ càng là phá lệ mê người.
Lộc cộc.
Sắc đẹp trước mắt, Tần Phấn nuốt ngụm nước bọt, vội vàng đi ngẩng đầu quan sát Lâm Gia Hiên sắc mặt, tới kết hợp lấy đả thông khí mạch tới phỏng đoán thân thể đối phương tình huống. Một tiếng rên rỉ, vậy đánh thức Lâm Gia Hiên thần trí, nàng mở to mắt vừa lúc đối đầu Tần Phấn phóng tới ánh mắt. Lâm Gia Hiên bị nước biển cọ rửa băng lánh diện gò má, trong chớp nhoáng này nhớ tới trước đó đủ loại, lập tức trở nên hồng nhuận hơn phất nóng. Tại không biết nên làm sao đối mặt Tần Phấn thời điểm, nàng đỗng nhiên phát hiện Tần Phấn song trưởng còn đặt tại trên hai chân, không có chút nào một điểm bung ra ý tứ, còn sờ. Lâm Gia Hiên quát lạnh một tiếng, miễn cưỡng che giấu mình xấu hổ. Tần Phấn hai vai lắc một cái vội vàng thu hồi hai tay, miệng bên trong thấp giọng trả lời một câu, nếu như không phải ngươi cái kia âm thanh rên rỉ, ta sẽ không bị hấp dẫn lực chú ý. Đã sớm buông lỏng ra. Lâm Gia Hiên sắc mặt càng thêm khó coi, tuy nói là cứu chữa, nhưng bị người sờ vớt đùi cho dùng chân khí thúc giục, loại này mất mặt chuyện xấu vẫn là rất làm nàng xấu hổ. Người còn nói, Lâm Gia Hiên song mi dựng ngược, cho dù là trong lúc vô tình ăn đậu hũ, cũng vẫn là rất để nàng không thể nào tiếp thu được. Chương 147, giết người diệt khẩu. Tần Phấn nhún vai ngồi xuống bên cạnh cắt trên mặt đất, lặng lặng nhìn qua sông tới thủy triều, ngươi lần bị thương này, ngoại trừ ngươi mình tự cho là đúng miễn cưỡng tu luyện bên ngoài, ta vậy có nhất định trách nhiệm, cho nên ta không chấp nhặt với ngươi. Ngươi đan điền đã thông, hiện tại ta như giúp ngươi thu về còn lại 2/3 lộn xộn chân khí, cũng không phải không thể. Chỉ là bởi như vậy, còn không bằng chính ngươi thu hồi về sau tăng trưởng càng nhiều. Lâm Gia Hiên biết Tần Phấn nói không giả, làm sơ trầm mặc mới có chút xấu hổ hỏi, cái kia, ngươi cho công pháp, còn có đằng sau sao?
Hẳn là có a.
Tần Phấn thoáng có chút không xác định nói ra. Ngươi trước thu nạp chân khí, ta suy nghĩ thật kỹ, nhìn đằng sau mỗi tầng công pháp như thế nào thiết kế, mới là tốt nhất. Lâm Gia Hiên vừa mới thu nạp chân khí, nghe được Tần Phấn lời này, cả kinh kém chút lần nữa đau sốc hồng, nàng không thể tin được hỏi, ngươi nói phải suy nghĩ thật kỹ.
Nói như vậy ngươi bây giờ không có.
Đúng vậy a.
Tần Phấn vậy không giấu giếm, ngươi luyện những điều đó là ta lâm thời nghĩ ra được, cũng không có vấn đề.
Lâm Gia Hiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Phấn. Nàng thật hoài nghi mình là tẩu hỏa nhập ma dẫn đến thính giác xuất hiện sai lầm. Cho dù là cao thủ cấp đại sư tại sáng tạo một bộ đơn giản nhất, cường thân kiện thể công pháp, cũng vẫn là muốn lặp đi lặp lại châm trước suy nghĩ, về phần ngọc nữ tâm kinh loại này đẳng cấp cao nội công tâm pháp, càng là muốn vô cùng chú ý cẩn thận, thậm chí có thể muốn cùng ngang cấp cao thủ giao lưu luận bản, tốn thời gian thật lâu mới có thể có cơ hội sáng tạo ra tới. Loại này nói thổi một chút gió biển, nhìn xem sóng biển, chớp mắt công phu liền có thể sáng tạo ra công pháp cao cấp. Lâm Gia Hiên chẳng những không có gặp qua, với lại nghe đều chưa từng nghe qua.
Có lẽ,
địa cầu võ thần, có được thần thú xưng hào Tống Văn Đông, có thể làm được. Nhưng tuyệt đối không phải một cái vừa mới tốt nghiệp trung học tiến vào quân đội người trẻ tuổi có thể làm được sự tình. Tần Phấn không nói thêm gì nữa, lần trước tiến hành Ngọc Nữ Tâm Kinh sáng tác, đã thật lâu chuyện khi trước, hiện tại hắn cần trước nhớ lại lúc ấy tình huống, thử lại lấy thuận xuống dưới. Lại là một trận thủy triều vào tới, Lâm Gia Hiên tờ sợt bị thủy triều đẩy lên không ít. Lộ ra bóng loáng vuông vức bụng dưới, rất có một cái nữa thủy triều dâng lên liền đem tờ sợt đẩy qua bộ ngực, để bại lộ ở bên cạnh cái này nằm kỳ thiếu tiểu Tần Phấn trước mặt. Lo lắng loại tình huống kia phát sinh, Lâm Gia Hiên vội vàng nhập định. Bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất thu nạp lấy trong cơ thể cái kia chút tán loạn chân khí.
Một giờ thời gian trôi qua.
Lâm Gia Hiên miễn cưỡng đoạt lại trong cơ thể đại bộ phận điểm chân khí.
Một mực không cách nào di động tứ chi.
Vậy dần dần có tê liệt cảm giác.
Lại là một cái thủy triều.
Nước biển nhanh chóng thôi động nàng tờ sợt.
Trong nháy mắt lộ ra nửa cái tuyết trắng chân mềm.
Tần Phấn lúc này vậy đúng lúc từ trong trầm tư khôi phục lại đây.
Lâm Gia Hiên nhìn thấy Tần Phấn tại chuyển động cổ.
Vốn đang tại tê liệt không thể động tứ chi.
Trong nháy mắt này mãnh liệt kích thích hạ vậy mà có thể hoạt động.
Nàng ngay cả bận bịu đưa tay kéo hạ tờ sợt.
Một cái bước xa trực tiếp nhảy vào trong biển.
Toàn bộ thân thể đều chìm ở trong nước biển.
Chỉ lưu lại một cái đầu lộ tại mặt biển.
Lúc này.
Lâm Gia Hiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Nàng không cách nào biết được là mình nhanh tay. Vẫn là Tần Phấn mắt nhanh. Mình cái kia tức đem hoàn toàn miêu tả sinh động bộ ngực. Đến cùng có hay không bị đối phương nhìn cái thông thấu. Nàng nhìn xem Tần Phấn cái kia bình tĩnh hai mắt. Muốn hỏi lại lại không dám hỏi. Cái này nam nhân con mắt không thể nói là quá sạch sẽ. Mà là phải nói quá hở hững. Nàng sợ nghe được Tần Phấn rất là bình tĩnh tới một câu thấy được. Rất không tệ. Nếu quả thật nghe được như thế. Lâm Gia Hiên không dám hứa chắc mình là tại chỗ điên mất. Vẫn là cố gắng nghĩ biện pháp xử lý đối phương. Tới tiến hành giết người diệt khẩu sự tình. Nghĩ đến giết người diệt khẩu. Lâm Gia Hiên lại là một trận cảm giác bất lực. Tên tân binh này sức chiến đấu cũng không phải bình thường cường. Thật đúng là đánh không lại hắn. Làm sao tới diệt khẩu. Chỉ có thể tự rước lấy đủ. Tần Phấn khỏe miệng khẽ động hai lần, dạng này chạy trốn tới trong nước rất tốt, ngược lại là đã giảm bớt đi đối mặt một cái toàn thân ướt đẫm nữ tính xấu hổ. Nghĩ kỹ. Lâm Gia Hiên vẫn là không có Tần Phấn kiên nhẫn, nàng vẫn là trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. Tần Phấn lắc đầu, không có toàn nghĩ kỹ, đằng sau suy nghĩ nghiên cứu xác thực phức tạp. Lâm Gia Hiên ngược lại cười, cái này để cho người ta thỉnh thoảng chấn kinh tân binh, rốt cục vậy có một lần có thể cho người ta người bình thường cảm giác. Cho nên, ta chỉ nghĩ kỹ hai tầng tâm pháp. Tần Phấn chậm rãi làm lấy giải thích, Lâm Gia Hiên tiếu dung triệt để đọc lại. Hai tầng tâm pháp. Một canh giờ sáng tạo ra hai tầng tâm pháp. Lâm Gia Hiên không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng chưa từng gặp qua địa cầu võ thần Tống Văn Đông, nhưng nàng tin tưởng một giờ, liền là Tống Văn Đông cũng chưa chắc có thể sáng tạo trọn vẹn tâm pháp. Người xác định. Hai tầng tâm pháp không có vấn đề. Lâm Gia Hiên không thể không thử thăm dò đặt câu hỏi, tin tức này quá làm nàng khó mà tiếp nhận. Hẳn là không có vấn đề gì. Tần Phấn rất có tự tin, chỉ là, đằng sau tầng tâm pháp thứ hai đột phá thời điểm, có chút vấn đề. Ta suy tư thật lâu, vậy không có tìm được tốt phương thức giải quyết, chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng làm như vậy. Lâm Gia Hiên nội tâm dâng lên một chút bất an, nàng thăm dò hỏi, vấn đề gì? Nói đơn giản, tầng thứ hai đột phá trước ngươi có thể cảm giác được mình tức đem đột phá. Nhưng cái này đột phá cần tốn thời gian thật lâu, với lại cần một mạch mà thành. Ở giữa đình chỉ, liền muốn một lần nữa lại đến. Tần Phấn hai tay chống lấy bãi cắt hoạt động hai vai, trên lý luận, ngươi là làm không được. Hoặc là nói, bất luận cái gì tu luyện bộ công pháp này người, đều không thể làm đến một mạch mà thành. Cái gì? Lâm Gia Hiên ngơ ngác nhìn xem Tần Phấn, vậy ngươi nói thẳng, chỉ muốn ra một tầng không phải tốt hơn. Đúng là hai tầng. Tần Phấn lại một lần cường điệu nói ra, ngươi đến lúc đó cần tìm một cái cùng ngươi cùng cấp bậc, hoặc là so ngươi cao hơn nhất tinh, nhiều nhất không thể nhiều hai sao võ giả. Với lại tu luyện là trí cương trí dương nội công người, đồng thời công lực của hắn lại đầy đủ kéo dài, cùng ngươi song trưởng đối nhau, giúp ngươi phụ trợ vượt qua. Tại sao phải trí cương trí dương? Lâm Gia Hiên lần nữa hỏi, ta ngọc nữ tâm kinh thuộc về trung tính. Ta sửa chữa về sau, lệ tâm. Tần Phấn nhún vai bất đắc dĩ, chính ngươi gượng ép tu luyện, huyết mạch hội đồng kết. Không phải trí dương trí cương không thể. À, đúng. Ngươi dễ tìm nhất một cái tin được người, bởi vì đến lúc đó muốn tương đối. Chí dương chí cương chân khí sẽ để cho ngươi khí huyết sôi trào, không thể có bất kỳ trở ngại nào. Lâm Gia Hiên nghe đến đó cả người đều ngây dại, nàng vô cùng hể vải nhìn xem Tần Phấn, ngày đó phụ thân còn không có bị thẩm tra thời điểm, dựa vào phụ thân thượng tướng quyền lợi, muốn tới vẫn là có thể từ nữ tính bên trong tìm tới cái kia hy hữu chí dương chí cương nội công người tu luyện. Bây giờ, Lâm Gia Hiên chỉ có thể khổ cười, phụ thân nhận thẩm tra về sau, liền ngay cả trước kia giống con rồi như thế vị hôn phu đều đối với mình kính nhi viễn chi. Sử dụng thủ đoạn thanh nàng điều đến tân binh này trại huấn luyện, chớ đừng nói chi là người khác khi biết cần muốn giúp đỡ sẽ cho ra cái dạng gì thái độ. Tần Phấn đứng dậy nhẹ nhàng hoạt động tứ chi, vừa mới nhìn biển nghe phong cũng không phải là chỉ là đang tự hỏi, ngọc nữ tâm kinh, phương thức tu luyện, đồng thời vẫn còn đang suy tư như thế nào đem kim cương loạn vũ, bộ này kim cang quyền bên trong duy nhất buộc phát thức công kích, cùng cùng bạo nộ chiều hoàn mỹ kết hợp chung một chỗ, sáng tạo ra chân chân chính chính thuộc về mình tất sắc kỹ. Tần Phấn không coi ai ra gì tại trên bờ cát không ngừng dục dịch, cả người vậy từ yên tĩnh đột nhiên trở nên cuồng loạn lên, vừa mới nước biển lần lượt dâng lên mang cho hắn không ít linh cảm, vào thời khắc này toàn lực đánh ra, dưới chân kim sắc hạt cát vậy đều bay tới chung quanh thân thể hắn, kim sắc hạt cát tuyển như trong biển sóng lớn, theo Tần Phấn trên thân thể hạ chập trùng không ngừng. Lâm Gia Hiên nhìn càng là quên đi hết thảy, thân là thượng tướng duy nhất nữ nhi, cũng coi như gặp qua không ít quyền pháp, so trước mắt bộ này lạnh nhạt trưởng pháp mạnh, không phải là không có. Nhưng, trên khí thế, có thể so với bên trên bộ trưởng pháp này, xác thực không có bao nhiêu. Tần Phấn bộ trưởng pháp này cuồng loạn bên trong ẩn ẩn mang theo hào hùng khí thế, chỉ là đứng ở một bên quan sát, liền có thể cảm giác được cái kêu biển như thế bao la khí thế, phảng phất nó uy lực xa không chỉ có những chuyện này, như người thi triển thực lực đạt đến ngũ tinh, đem hoàn toàn là một phen khác thiên. Mấy chuyến trưởng pháp đánh xuống, tần phấn chân khí vậy tiêu hao không sai biệt lắm. Loại này tất sát kỹ tuyệt chiêu, mỗi một lần thi triển đối thân thể đều là cực lớn phụ tải, liền xem như cường như tần phấn, vậy đồng dạng cảm thấy mệt nhọc, thân thể vậy đồng dạng hội tuôn ra đại lượng mồ hôi. Tần phấn hơi vi điều chỉnh thân thể một cái, rất là vui vẻ ngửa đầu phát ra một tiếng thoải mái thét dài, bộ này lạnh nhạt trưởng pháp đối đầu ngũ tinh võ giả, chẳng những có thể lấy chiến thắng, như phạm là tử tướng đọ sức càng hữu cơ sẽ trực tiếp lấy đi đối phương tính mệnh. Tần phấn dùng sức nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng nhảy lên, nhẹ nhàng nói cho mình, chiến vong phía trên, nếu là có người quan chiến, tận lực không cần tất sát tuyệt kỹ. Những người kia video nếu là ghi lại truyền ra, đối ta chưa chắc là chuyện tốt. Lâm Gia Hiên nhìn xem chậm rãi đi xa, cuối cùng biến mất tại trong màn đêm tần phấn, cái này mới một lần nữa đi lên bờ biển, ban đêm nước biển là lạnh buốt, vừa mới bị thương thân thể ở trong đó vẫn là cảm thấy 10 điểm rét lạnh. Nhìn hai bên một chút không người, Lâm Gia Hiên nhanh chóng từ trong hộp sắt kéo ra bản thân quân phục, sau đó cấp tốc cởi xuống ướp đấm thiếp tại trên thân tờ sơ. Cắt. Biến mất tại hắc ám tần phấn, lại một lần nữa ra bây giờ cách Lâm Gia Hiên không đến 30 mét vị trí, nhìn thấy Lâm Gia Hiên thân trên sát cái kia, tâm thần một cái mất cân bằng, dưới chân hạt cắt phát ra tiếng vang. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Lâm Gia Hiên sửng sốt khoảng chừng một giây đồng hồ thời gian, mới phản ứng lại đây nâng lên hai tay cản ở trước ngực nghiêm nghị uống nói, dâm tặc. Tần phấn cả người vậy cứ thế tại nguyên, vốn là nhớ tới liên quan tới số điện thoại di động vì cái gì nàng sẽ biết, dự định tuân hỏi một chút. Kết quả, không nghĩ tới nhìn như thế hương diễm tình huống. Người còn nhìn. Lâm Gia Hiên lông mày đứng đấy, vội vàng ngồi xổm người xuống, cầm quần áo lên cản trước người, lại như cũ có loại quần áo không cách nào ngăn cản đối phương ánh mắt cảm giác. Tần phấn thở dài, hôm nay xem ra thật không thích hợp hỏi thăm số điện thoại di động vấn đề, long tượng bàn nhược công quán chú hai chân, lần nữa lách vào đêm tối. Lâm Gia Hiên cẩn thận thay xong quần áo, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn qua tần phấn biến mất phương hướng, cái này tức dựng cứu mình, lại tiết độc mình nam nhân, đến cùng là nên hận hắn, hay là nên tạ hắn. Hắn không hội thanh đêm nay sự tình nói ra a. Chương 148, thân binh đấu võ thứ nhất người tranh đoạt. Tần phấn chạy về đến doanh trại dù sao cũng hơi chật vật, nhìn thấy đầu giường bên trên máy tính bị người mở ra cũng không có đóng lại, website chính biểu hiện ra thiên không chiến đấu vong tứ tinh võ giả phỏ dùng trang. Nơi này thiết mời. So dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào cũng còn muốn càng thêm nóng nảy. Liền xem như tần phấn một ngày chọn lấy 14 nhà tứ tinh võ giả môn phái, tạo thành doanh động, cũng không có hôm nay trong diễn đàn phát cáo nóng. Toàn bộ tứ tinh võ giả diễn đàn giao diện tờ thứ nhất, toàn bộ đều là cùng một người thiết mời, 36 giờ, lần nữa chấn kinh địa ngục thành. Long đường một trận chiến diệt phái chiến, video không những ở tứ tinh võ giả diễn đàn bị phát bay lầy trời, liền là lưu tinh cấp, tam tinh, nhị tinh, nhất tinh. Thậm chí quân nhân diễn đàn các loại đại diễn đàn cũng bắt đầu cấp tốc truyền bá. Một người khiêu chiến 700 người hành động vĩ đại, thiếp mời bên trong chính phản phục phát hình 36 giờ, từ bị bại lộ về sau video. Ban đầu vài trang, phần lớn là gọi tốt tán thưởng, đối có thể đơn binh thao tác M134 cảm thấy giật mình, đối có thể đem cơ động bọc thép cho đánh tạm thời tê liệt tàn phế, càng là bội phục một mảnh tiếng khen. Lật nhìn vài trang thiếp mời, tần phấn mới bắt đầu tìm tới một chút có ý nghĩa thiếp mời. Trong đó không thiếu có người đối lần này tác chiến các loại thôi diễn cùng lời bình. Tần phấn rất có hứng thú nhìn xem cái này chút hồi thiếp, thỉnh thoảng so sánh một cái mình video, đối với cái kia chút nói sai, dứt khoát một cười chi, đối cái kia chút nói đối với tự nhiên muốn hấp thu kinh nghiệm. Xem lấy thiếp mời hồi thiếp, tần phấn càng phát ra khẳng định, trong những người này hẳn là cũng có lính đặc chủng tồn tại, không phải không có khả năng đối đặc chủng tác chiến đánh giá như thế đúng chỗ. Trừ một chút diệt môn video bên ngoài. Cuối cùng trận kia tứ tinh võ giả khiêu chiến ngũ tinh võ giả video. Đồng dạng bị người mang theo, một trận đẳng cấp cách xa, không công bằng chiến đấu. Tứ tinh võ giả, là như thế nào đánh thắng lưu tinh cấp cao thủ? Cái này thiếp mời nổi tiếng nhất địa phương cũng không phải là tại tứ tinh diễn đàn, mà là tại lưu tinh cấp võ giả trong diễn đàn. Nơi này chẳng những có ngũ tinh võ giả, lục tinh, thất tinh võ giả vậy đều thuộc về lưu tinh cấp võ giả. Bọn hắn đang quan sát thiếp mời nhắn lại. Tương đối giảm bất đối tần phấn tán thưởng. Càng nhiều là tại đối trận chiến đấu này đánh giá. Ngũ tinh lưu tinh cấp cao thủ. Còn sẽ nói video này bên trong cấp 5 sao võ giả sai lầm kinh địch. Nhưng thất tinh cấp lưu tinh cấp cao thủ. Hồi thiếp thường thường đều sắc bén vô cùng. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng 36 giờ nếu là chân chính toàn lực một trận chiến. Kết cục rất có thể là do bất bị người đánh chết tươi. Không ít cấp 5 sao lưu tinh cấp cao thủ đá ra chất vấn thời điểm. Càng có một tên gọi là Ban Thiền Châu thất tinh cấp lưu hành cấp cao thủ nói thẳng ra, 36 giờ. Hẳn là còn có chân chính tuyệt chiêu. Nhưng hắn nhưng không có làm dùng đến. Nếu là hắn vận dụng ẩn tàng tuyệt chiêu, hắn hẳn là có thể vượt cấp giết bại do bớt. Ban Thiền Châu thiếp mời sau khi xuất hiện, cái kia chút đưa ra chất vấn cấp 5 sao lưu tinh cấp đám võ giả đều đình chỉ tranh luận. Tại lưu tinh cấp võ giả bên trong, Ban Thiền Châu có lẽ không phải mạnh nhất võ giả, nhưng là nhất có cá tính võ giả. Ban Thiền Châu tiến vào thất tinh lưu tinh cấp tự sáng tạo vũ hóa phi tiên thần công, lại bằng vào tự sáng tạo đêm hợp hoa bộ này phiêu giật trường pháp, đạt được liên bang thánh võ đường chú ý, đồng thời hướng nàng phát ra ít càng thêm ít mời. Khi lấy được cơ hồ khiến tất cả võ giả đều ghen ghét đến phát cuồng mời về sau, Ban Thiền Châu làm ra một kiện để tất cả mọi người đều giảm lớn mắt kính sự tình. Cự tuyệt thánh võ đường mời. Tờ giờ UIE. N của tôi đốt nẹt như thế có thực lực. Đồng thời có cá tính cao tay vừa lộn lợi bình, nhiều người hơn đối 36 giờ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đều muốn biết cái này tiền tài hấp huyết quỷ đến cùng còn cất giấu cái dạng gì tuyệt kỹ. Bất luận là hiện thực vẫn là thiên không chiến đấu võng, đều rất ít sẽ có đẳng cấp cao võ giả. Hướng đẳng cấp thấp võ giả phát ra ước chiến tin tức. Đẳng cấp cao võ giả, nên có đẳng cấp cao võ giả thân phận cùng khí độ. Theo 36 giờ lần này video xuất hiện, cái này rất ít bị đánh phá định luật, trong một đêm liên tục bị đánh vỡ mấy chục lần. Tần Phấn tại trong hộp thư thấy được mấy chục phong cấp 5 sao lưu tinh cấp võ giả ước chiến thư tín. Trong đó không ít đều nói phi thường kỹ càng, hy vọng có thể bí mật tiến hành chiến đấu. Đối mặt mấy chục tên lưu tinh cấp võ giả ước chiến, Tần Phấn vậy đồng dạng 10 điểm động tâm, cẩn thận chọn lựa mấy cái chưa bao giờ thấy qua mới võ cùng cổ võ, cho hắn nhóm phát ra ước chiến cần thanh toán phí tổn. Tần Phấn lại đánh 2 chuyến mỗi ngày tất đánh La Hán quyền cùng Hồng quyền, lúc này mới đi tắm rửa một cái, nằm lại đến trên giường vậy tiến nhập ngủ mơ. Làm lên giường hào vang lên lúc, Tần Phấn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhẹ nhàng hoạt động tứ chi, đêm qua người ánh sáng thần kỳ đem thả một đêm giả. Có càng nhiều hơn lắng động thời gian. Tần Phấn dùng một đêm thời gian lại đem kim cương cuồng bạo nội chiều tiến hành tiến một bước sáng tạo, đồng thời liền ngay cả đối lực lượng khống chế độ chính xác, vậy có không nhỏ tăng lên. Ngươi là? Doanh cửa phòng mở ra, đi ở trước nhất tân binh, tại cửa ra vào truyền đến rất là kinh ngạc thanh âm. Sáng sớm, vừa mở cửa liền gặp được lấy thân trên, lộ ra một thân cường tráng tên cơ bắp người, đổi ai đều sẽ có chút cảm thấy kỳ quái. Ngươi tốt. Lấy thân trên, lộ ra một thân gần như sắt thép cứng rắn tên cơ bắp tử. Rất có lễ phép hướng mở cửa tân binh hai tay chắp tay trước ngực túi đầu nói ra, ta gọi là Cha Sán, là đến từ Thái Châu tân binh, hy vọng có thể gặp một cái tân binh chiến đấu thứ nhất Tần Phấn. Cha Sán, Thái Châu tân binh đệ nhất nhân, vừa mới còn có chút kêu loạn doanh trại, trong chốc nhoáng này hoàn toàn yên tĩnh trở lại, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập hướng về phía cổng vị trí, đồng thời ý thức nhường ra một cái thông đạo, nơi cuối cùng Tần Phấn đang tại sửa sang lấy quân phục. Cha Sán mang theo nho nhã lễ độ hơi cười. Nhấc chân cất bước đi vào giữa phòng, ngăn cản tại hắn tiến lên trên đường tân binh, bản có thể cảm giác được một loại khó mà nói rõ nguy hiểm, không có làm bất luận cái gì suy nghĩ liền lách mình cấp ra một cái thông đạo. Tân binh nhìn qua hướng hắn hơi cười gật đầu tiếp tục đi tới Cha Sán bóng lưng, tên này thân cao miễn cưỡng chỉ có 170-10 công điểm nam nhân, vì cái gì phát ra khí thế, lại giống như là một đầu uy mãnh hổ. Người tốt! Cha Sán đi vào Tần Phấn trước mặt lần nữa hai tay chắp tay trước ngực. Thỉnh cho phép ta lần nữa giới thiệu một chút mình. Ta gọi là Cha Sán, Thái Châu tới tân binh. 15 tuổi thời điểm, lấy được mới thái quyền tranh bá thi đấu, thanh thiếu năm tổ quán quân. Tân Phấn đánh ra Cha Sán, thân cao cũng không có bất kỳ cái gì đột xuất rõ ràng ưu thế, trên thân lộ ra sát khí bên trong mang theo hương vị tương đối nhiều nồng mùi máu tanh, đầu khớp xương càng chạy ra lấy cùng hắn mặt ngoài khiêm tốn hoàn toàn khác biệt hung ác, dũng mãnh gan dạ cùng trương cuồng bá đường. Từng có lúc, thái quyền vậy được người xưng chi hoàn toàn vì chiến đấu mà tạo ra quyền pháp. Chỉ là theo cổ võ cùng mới võ hưng khởi, thái quyền vậy tiến nhập một đoạn cơn sóng nhỏ kỳ. Như là cái khác tiến vào cơn sóng nhỏ kỳ võ học như thế, mỗi một cái lưu phái nếu như truyền thừa không có tiêu diệt triệt để, tất nhiên hội xuất hiện thiên tư tuyệt đại người, lại đưa nó đẩy hướng mới đỉnh cao. Thái quyền cũng là như thế, cái này trời sinh chính là vì chiến đấu mà tồn tại cách đấu kỹ, đi qua La Phong tư thế đem mấy môn cổ võ mới võ dung hợp. Sáng tạo ra tại thái quyền trên cơ sở mới thái quyền, so với nguyên lai thái quyền càng thêm bá đạo, càng thêm tùy tiện cùng hung ác huyết tinh. Tần Phấn tại chiến vong gặp qua mới thái quyền người sử dụng, còn chưa từng gặp có người đạt tới Cha Sán dạng này cảnh giới, nếu như không có tính sai, hắn thật hẳn là chết qua người. Người muốn luận bàn. Tần Phấn đi qua nghỉ ngơi, thân thể đang tại trạng thái tốt nhất, bị Cha Sán trên thân huyết tinh bá đạo khí tức một kích, ngủ say chiến y bắt đầu thức tỉnh bốc lên. Không không không. Cha Sán lắc đầu liên tục. Ta là tới lấy đi chiến đấu thứ nhất tân binh xưng hảo. chân chính chiến đấu không có luận bàn, chỉ có sinh tử. Tần Phấn không quan trọng cười cười, thuộc về giết chóc võ đạo thứ nhất mới thái quyền, trả lời như vậy ngược lại là vậy hợp tình hợp lý. Vậy ngươi mang đủ tiền. Nói lời này không phải Tần Phấn, thanh âm là đến từ doanh cửa phòng. 1m8 hướng lên, 280 km cân thể trọng dáng người, giống như một tòa núi thịt như thế, cơ hồ đem doanh trại môn chặn lại cương buồn vũ, trên mặt mang theo một tia khinh thường hơi cười. Hắn nâng lên cái kia so với người bình thường đuổi còn lớn hơn cánh tay, liền đẩy ra cản trở hắn đường đi tân binh. Tân binh lập tức cảm giác được mình giống như là đứng tại trong biển rộng, bị một cái sóng lớn đẩy dưới chân hoàn toàn không cách nào đứng vững, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đình chỉ lui lại. Tốt đại lực lượng. Tân binh rất là kinh ngạc, mình những ngày này huấn luyện có thể dùng gian khổ để hình dung, thực lực càng là tăng trưởng không ít, lại bị người một cái liền cho đẩy ra. Cương buồn vũ nện bước gạch run rẩy bộ pháp, chậm rãi đi vào phòng. Tiền. Cha Sán rõ ràng sững sờ, liền ngay cả trên thân cái kia trương cuồng bá đường mùi huyết tinh, trong nháy mắt này cũng vì đó trì trệ. Không sai, tiền. Cương buồn vũ tại vững vàng tiến lên bên trong cao ngạo nói ra, cái này không có bất kỳ cái gì võ giả vinh quang Tần Phấn, nói bất luận cái gì muốn lấy đi tân binh chiến đấu con thứ nhất hàng người, cùng hắn giao thủ tiền đề, cần giao nộp 1.000 khối. Không phải bất luận kẻ nào. Tần Phấn lên tiếng cải chính, mà là mỗi lần ta đánh bại một cái người khiêu chiến, như vậy ta thu phí tự động gấp bội. Cho nên, muốn hoa thiếu ít tiền khiêu chiến, tận lực xin sớm. Cương buồn vũ, Cha Sán hai người liếc nhau một cái, đồng loạt phát ra lệnh cười. Bọn hắn còn đều chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy người, rõ ràng không có bắt đầu chiến đấu, nghe hắn lời này ý tứ, giống như là hắn đã đánh thắng ý tứ. Cương buồn quân, ngài quá giảo hoạt. Cao vút to rõ bên trong mang theo ngạo ý thanh âm, lại một lần từ cửa phòng vị trí truyền đến. Tần Phấn nhấc mắt nhìn đi, một thân màu trắng cát đạo phục, thân cao chừng tại 1m75 nam nhân, mi thanh mục tú, đạo phục hạ xương cốt cơ bắp lộ ra một loại nói không nên lời cân xứng, vẹn vẹn chỉ là đứng tại nguyên, liền cho người ta một loại giống như cục đá vô hại cứng rắn cảm giác. Mới cả trước ngực cực chân hai cái màu đen tiểu chữ, là nói rõ cực chân lưu. Tần Phấn nhíu mày chậm rãi tản ra, chuyển hóa làm nhàn nhạt ý cười. Hắn nhẹ khẽ lắc đầu, hôm nay đến cùng là cái ngày gì? Sớm biết hẳn là nhìn xem hoàng lịch mới đúng. Một buổi sáng sớm, liền có đến từ các châu tuổi trẻ tân binh trước tới khiêu chiến. Cực chân huyền nhất quân, vì chúng ta tân tương phát tương lai, xin lỗi. Cương buồn vũ cũng không quay đầu lại, thanh âm bên trong không có chút nào xin lỗi ý tứ, chỉ cần chúng ta cùng châu có thể cầm tới tân binh đấu võ thứ nhất, còn cần điểm cái gì người ta sao? Chương 149, chiến tượng giao sỉ thiên thần xạ tiễn. Cực chân huyền nhất khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động mấy cái, khỏe mắt bên trong lộ ra một tia cực kỳ rất nhỏ ý cười, giống như là tán đồng, lại như là khinh thường. Hắn chắp tay tại sau lưng, vậy chậm rãi đi vào phòng. Heo mập, ngươi mang tiền. Một mực nho nhã lễ độ Cha Sán, đột nhiên mở miệng lời nói, lệnh mọi người tại đây đều vì thế mà kinh ngạc. Như thế trường hợp công khai dưới, xưng hô cương buồn vũ vì heo mập. Cái này thật là nhất trần khiêu chiến. Vô lễ đồ vật, ngươi nói cái gì? Cương buồn vũ sắc mặt tối đen, 1m8 mấy cái đầu nhìn xuống Cha Sán, toàn thân thịt đều đang nhẹ nhàng nhảy lên. Hai người hình thể chênh lệch thực sự nhiều lắm, giống như cương buồn vũ không cần sử dụng bất luận cái gì cách đấu kỹ, chỉ cần đem thân thể khẽ đảo, liền có thể đem Cha Sán cho triệt để đè ép. Heo mập. Cha Sán hơi nhíu đầu lông mày, con mắt nghiêng nghiêng nhìn hướng lên phía trên cương buồn vũ, ngươi trong mắt ta, bất quá là một đống thịt mỡ mà thôi, không phải heo mập là cái gì. Ngươi muốn chết. Cương buồn vũ hai mắt một trường, hai đầu mày rậm một cái đứng đấy lên, dưới làn da mỡ giống như là nước sông như thế, nhanh chóng nhúc nhích tập kết đến cùng một chỗ, đôi cánh tay lần nữa tăng vọt không ít, đại ngã bi thủ mang theo tiếng xé gió chụp về phía Cha Sán, đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ tại dưới lòng bàn tay. Cha Sán nhìn Tần Phấn một chút, khiêu khích mắt sáng lên mà qua, hắn nhấc chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, mặt đất gạch xanh liền thành vỡ nát. Bả vai lắc một cái, cứng rắn khuỵu tay phá không. Không khí vang lên giấy giáp ma sát mặt đất tiếng xé gió. Đánh tới cương buồn vũ cái kia thật dày bụng. Quảng địa tốc độ tay độ không giảm chút nào. Cương buồn vũ trong mắt đều là giữ tận cười. Đông bụng ngay cả mới tê cun đô chân đều có thể khóa lại. Còn sợ ngươi cái này cứng rắn khuỵu tay sao? Vừa lúc. Liền sợ ngươi linh hoạt chạy. Dạng này đông bụng khóa lại khuỵu tay. Một trưởng vỗ chết ngươi. Cha Sán khuỵu tay đâm vào cương buồn vũ đông trên bụng. Khoe miệng vậy đồng dạng nhấc lên một tia hơi cười. Toàn bộ giò giống như là mũi khoan như thế chui vào đông trong bụng. Bả vai có chút nhấc lên. Cánh tay tựa như là voi tại quay đầu quấy mình răng. Cổ thái quyền chi chiến tượng giao sỉ. Đại ngã bi thủ vì thế bỗng nhiên giảm thấp. Cương buồn vũ ngũ quan vặn vẹo chen ở cùng nhau. đầu kia thô thô đầu lưới gạt mở cắn chặt răng. Hai chân chậm chạp vốn lượn hướng mặt đất quỳ đi. Dây thắng. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều ngây dại, uy thế vô song cương bổn vũ, lại bị không đáng chú ý tra sán cho dây thắng. Đông. 280 km cân thể trọng. Trung điệp té lăn quay mặt đất, cương bổn vũ trên thân thịt mỡ còn đang không ngừng run rẩy. Hắn gái kia cho rằng vì ngạo thiên nhưng phòng ngự thể, tại cha sán trước mặt ngay cả giấy mỏng cũng không bằng. Hai tay vây quanh ở trước ngực cực chân huyền nhất song mi cũng tại lúc này kích động lên, trong mắt chớp động lên nhàn nhạt vui sướng. Không có chút nào bởi vì đồng bào khuất nhục tính chiến bại, mà cảm thấy một chút tức giận. Một mực ngồi ở trên giường Đỗ Bằng, cũng tại lúc này trong mắt để đó kích động chiến ý quan mang, hắn chậm rãi nhảy xuống giường tới. Cha sán ngồi xổm người xuống, trên người cương buồn vũ sờ soạn một hồi. Từ hắn trên thân muốn ăn đòn một cái màu đen tập ra, từ đó lấy ra toàn bộ tiền mặt hỏi, cái này chút đủ sao? Không đủ. Ta lại đi đoạt một cái khác. Cực chân huyền nhất nhẹ nhàng hoạt động lên hai vai, cha sán lời nói hiển nhiên mục tiêu đối tượng liền là hắn. Tần phấn khẽ gật đầu, tiền là đủ. Chỉ là cái gì? Chỉ là tần phấn chỉ cha sán bên chân cương buồn vũ, ta đáp ứng trước hắn. Ngươi tại không có đánh thắng lúc trước hắn, làm sao đánh với ta? Tần phấn tiếng nói còn chưa toàn rơi. Vừa mới thống khổ nằm dạp trên mặt đất cương buồn vũ đột nhiên phát ra một tiếng châu giống, thô bàn tay to một thanh nắm lấy cha sán chân trái cổ chân. Vị này tân tương pháp võ giả trên thân khí tức đột nhiên sinh ra to lớn biến hóa. Hắn hai mắt xích hồng được không dọa người, trắng nón trên da vậy mà mọc ra một tầng dài nửa tấc bộ lông màu đen. Dạng này biến đổi lớn. Nhìn các tân binh đều ngây dại. Cha sán cũng là lấy làm kinh hãi, đây là cái gì võ học sinh ra biến hóa. Vậy mà thực lực cùng tiến. Trong nháy mắt siêu việt ngũ tinh thực lực, khí thế hùng vĩ vậy mà đạt đến chuẩn lục tinh tình trạng. Tần phấn mũi chân điểm một cái gạch xanh, đưa tay lôi kéo hai bên tân binh lui về phía sau, trong mắt chớp động lên đã sớm đoán được đáp án, sinh hóa thú, cấp một dung hợp. Một câu đơn giản lời nói, nghe được tân binh trong thai càng là vô cùng kinh ngạc. Các tân binh đều nhìn xem trên sân phát cuồng cương buồn vũ, trong lòng âm thầm hỏi mình, hôm nay đến cùng là thế nào? Đầu tiên là ba đường cao thủ trẻ tuổi trước tới khiêu chiến. Hiện tại lại có người ngay cả đắt đỏ sinh hóa thú đều lấy ra. Cha sán nghe được tần phấn nói ra đáp án, trong mắt toát ra cũng không phải là e ngại, mà là cực đoan hưng phấn quan mang. Đối mặt cương buồn vũ cái kia lông xù tráng kiện cánh tay, hắn thanh cổ hướng về sau dương lên, chân phải đạp cả người cao cao phi lên, nhấc lên đùi phải đầu gối mãnh lực hướng lên kéo lên, cái này nhấc lên giống như là muốn đem hắn đầu gối trực tiếp ném ra đi, bắp chân ngay sau đó càng giống như kéo căng cường cung thả ra tiễn, từ lồng ngực vị trí hô bắn đi ra. Xuyên qua cương buồn vũ nằm đấm, trùng điệp đá vào đối phương hầm dưới. Cổ thái quyền mẹ chiêu, thiên thần xạ tiễn. Cương buồn vũ cái kia thân thể khổng lồ lần nữa một cái dừng lại, hàm dưới chỗ cũng chuyển tới xương cốt đứt gãy tiếng vang, đến thật giống là trong thần thoại ma vương bị thiên thần bắn trúng bình thường. Cha sán mượn lực thoát ra cương buồn vũ nắm chặt cổ chân, mu bàn chân rơi sát cái kia, lần nữa đạp nhảy lên thật cao, toàn bộ thân thể hoàn toàn giãn ra, đùi phải đá ngang dành thời gian khi rung động đùng đùng. Ô tô tại nổ bánh xe về sau ý nguyên chạy tiếng vang. Cương mãnh lực đạo, cơ hồ đạt đến tứ tinh cuối cùng đỉnh, cách đột phá ngũ tinh phảng phất chỉ có cách nhau một đường. Mới thái quyền luyện cấp bắt đầu liền là cương mãnh, đánh ra tới càng là danh xưng thiên hạ đệ nhất cương mãnh. Tuy nói danh xưng, không làm được logazit, nhưng cũng đồng dạng vẫn là đạt được không ít người tán thành. Các tân binh nhìn thấy cái này một chân càng là hãi hùng khiếp vía, liền xem như tảng đá cây cột, chịu cái này một chân chỉ sợ cũng sẽ chết mất ta. Cương buồn vũ còn chưa sử dụng sinh hóa thú trước chịu một khuỷu tay sắc thực quá nặng, miễn cưỡng sử dụng sinh hóa thú một lần nữa kích thích chiến lực, đầu còn không có hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Liên lại bị cha sán một kích thần tiên bắn tên đánh trúng hàm dưới, càng thêm tăng thêm đầu góc hắn đú ám. Vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây, cha sán đùi phải thật giống là ngạc đuôi cá như thế, một kích cá sấu vây đuôi trùng điệp quất vào trên nó, 280 cân thể trọng bị quất hai chân rời đi mặt đất, lại nặng nặng ngã sắp xuống. Làn da mọc ra bộ lông màu đen nhanh chóng thu hồi đến trong cơ thể. Khởi động sinh hóa thú, theo chủ ký sinh triệt để hôn mê. Vậy tạm thời đóng lại. Các tân binh đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, cha sán vậy mà thành một tên bắt đầu dùng sinh hóa thú tân tương pháp cao thủ trẻ tuổi, cho trong nháy mắt xử lý. Heo mập liền là heo mập. Cha sán rất là khinh bị lườm dưới chân hôn mê cương buồn vũ một chút, sinh hóa thú dùng tại ngươi trên thân, là đối nó một loại vũ nhục. Giờ khắc này, liền ngay cả cực chân huyền nhất sắc mặt đều trở nên thận trọng lên, trong mắt chiến ý cũng càng thêm nồng đậm, hai chân chậm rãi hướng hai bên kéo ra, ngón chân vẹn vẹn chế trụ mặt đất. Đỗ Bằng đi tới tần phấn bên cạnh, phát trung hoán là ngươi đánh, cái này giờ đến phiên ta. Ngươi! Cha sán trong tươi cười cũng không có mang theo trước đó miệt thị, ngươi không sai. nhưng chỉ vẹn vẹn là không tệ. Đánh một chút đầu kia heo mập dư xài, đánh ta còn chưa đủ. Nếu như ngươi thật muốn đánh, chờ ta đánh xong tần phấn, có thể tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Có đúng không? Đỗ Bằng chuyển động bả vai, một trận xương cốt tiếng va chạm vang động, ta rất sợ, sợ ngươi cùng tần phấn giao thủ được đưa vào bệnh viện, ngay cả cùng ngươi giao thủ cơ hội cũng bị mất. Cha Sán Tiếu Dung rất là từ giao. Hắn quay người đi ra ngoài cửa, không hội, ngươi nhất định còn có cơ sẽ kiến thức thiên hạ cường mạnh nhất mới thái quyền. Tần phấn. Nơi này không gian đánh một chút heo mập còn có thể. Người ta chiến đấu, nơi này không gian vẫn là ít đi một chút. Ta chờ ngươi ở ngoài. Chống trải địa doanh bên ngoài. Tần phấn lẳng lặng đứng đấy, trên thân không có phóng thích Cha Sán như thế cực kỳ xâm lược tinh khí hơi thở. Hắn toàn bộ tinh thần nhìn tung lỏng lỏng lẻo lẻo, hai tay tự nhiên rủ xuống giống là hoàn toàn không thụ lực vải. Cho thấy một loại đặc biệt buông lỏng an bình trạng thái. Cha Sán cổ quái nhìn chằm chằm Tần phấn, loại này khí độ đến có mấy điểm trong truyền thuyết đại sư khí độ, chỉ là một cái tứ tinh tuổi trẻ võ giả, làm sao có thể sẽ có đại sư cảnh giới. Người này còn thật là có thể cố làm ra vẻ. Muốn ở chỗ này giả trang cái gì đại sư? Cha Sán càng xem Tần phấn càng không vừa mắt, càng là có một loại mình ở trước mặt đối phương là mao đầu tiểu tử cảm giác, bá đạo càn rỡ khí tức lại có bị đối phương loại an tĩnh này áp xuống tới tình thế. Tần phấn chú ý tới, Cha Sán song quyền bên trên gân xanh từng cái nổ lên, hai đầu toàn đều giống như xoát lên xanh đen nước sơn nhan sắc bình thường. Cha Sán cảm giác mình không cách nào lại cùng Tần phấn tiếp tục bình tĩnh đối mặt xuống dưới, hắn hai chân nhẹ nhàng một điểm. Cũng không có sử dụng mới thái quyền quyền tay nhất thường xuyên sử dụng ba cung bước đơn sâu ngựa thức, mà là lựa chọn càng cao thâm hơn trợ quyền bước hổ cất bước. Trong lúc nhất thời, vây xem không ít tân binh đều cảm giác được, Tần phấn đối mặt giống như cũng không là nhân loại Cha Sán, mà là một đầu hất lên ra người mãnh hổ. Tần phấn vậy thanh giá đỡ kéo ra, trước đây không lâu đối mặt mình sử dụng sinh hóa thu chiến đấu địch nhân, còn chỉ có thể dùng võ khí thủ thắng, hôm nay gặp một cái có thể bằng vào quyền cước vượt cấp đánh bại địch nhân đối thủ. Đem hắn đánh bại so đánh thắng một tên phổ thông ngũ tinh võ giả càng phải có giá trị. Hai tên tuổi trẻ tân binh bên trong đỉnh cấp tứ tinh võ giả ở giữa chiến đấu, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ hô cái gì bắt đầu, bọn hắn khí chẳng va chạm sát cái kia, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Đang giận trận va chạm sát cái kia, cực chân huyền nhất cùng Đỗ Bằng sắc mặt đồng thời trở nên thận trọng lên. Cha Sán vậy trong nháy mắt hoàn toàn hóa thân trở thành một đầu hoang dại mãnh hổ. Hắn chân trước hướng về phía trước bước ra ước chừng 75cm khoảng cách. Đồng thời tay phải hướng lên mãnh liệt quét, phần hông gần như đồng thời hướng về phía trước vận chuyển mang chuyển động thân thể vọt tới trước, đằng sau chân cũng bị kéo theo lên, ẩn ẩn rút ra đài phong gào thét. Chương 150, Nguyên Ba Thất Truy Lưu Tình Nhập Mây. Tần phấn hai tay siết thành thực quyền, hai chân không động thân thể mạnh mẽ dao động, cánh tay cương mạnh hướng ra phía ngoài bãi xuống, đánh ra khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới mới quân thể quyền bên trong Nguyên Bá bảy truy. Long tượng bàn nhược công thôi động tiếp theo truy. Lực lượng khí thế đều đem cái này cổ đại hào dũng chiến tướng truy pháp phát huy đến cực hạn. Riêng có trong quân kiện thân tiết tháo quyền pháp danh xưng quân thể quyền, nhắc lên trước đó chưa từng có buộc phát khí lãng. Cha Sán sông ám sát bước mang theo mang kình sau quất đá thế không thể đỡ, tần phấn một truy này vậy hoàn toàn buộc phát, đến thật có mấy điểm hoành dũng vô địch Lý Nguyên Bá khí thế. Truy thế buộc phát, cùng Cha Sán cái kia tựa như huy động cây cột đá bình thường chân đụng vào nhau. Song phương đụng một cái, Cha Sán thân thể liền là nhoáng một cái. Đá ngang đạp thật mạnh rơi xuống mặt đất, không chút nào làm thở dốc cánh tay nâng lên liền là mưa to gió lớn chịu kích lên gối. Hắn một thức này lưu tinh nhập mây, tổng cộng có 32 kích, mỗi một kích đều có thể mở gô gạch vỡ, có thể một hơi đánh xong tuổi trẻ võ giả cũng không nhiều. Năm đó, Cha Sán tại mới thái quyền tranh bá thi đấu thanh thiếu năm cướp đoạt quán quân, liền là bằng vào một mạch mà thành đánh ra lưu tinh nhập mây 32 kích, tươi sống đem đối thủ đánh chết tại trên lôi đài, cuối cùng đăng đỉnh. Hắn khuỵu tay đầu gối cách xa mặt đất còn có khoảng cách không nhỏ, kình phong lại có thể mang theo hai người đạp nát gạch xanh bột phấn, trong không khí ngay cả phát ra roi ra bình thường của tâm thanh. Tần phấn Nguyên Bá bảy truy càng là cương mãnh, kình phong bạo kích, vậy mà mang theo ẩn ẩn phong lôi chi thanh, uy thế càng hơn Cha Sán một bậc, ẩn ẩn đem mới thái quyền bá đạo ép xuống. Không hổ là danh xưng tân binh đệ nhất cường giả. Cha Sán liên tục bạo kích không có đột phá tần phấn phòng thủ, ngược lại tại trong đụng chạm chân khí bắt đầu có không khoái tình huống. Cảm thấy giật mình sát cái kia, tần phấn cánh tay đột nhiên tăng vọt biến lớn. Quả thực là một truy triệt để đập ra Cha Sán chịu kích cánh tay, để trước ngực hắn lộ ra một cái cự đại không môn. Tần phấn đột nhiên đạp hai chân, như là trên chiến trường cổ chiến tượng. Một cái va chạm trực tiếp xông tới trung tuyến. Phía sau cơ bắp cao tốc nhúc nhích phảng phất hóa thành một khối tâm sắt. Trung điệp đụng vào Cha Sán ngực. La Hán quyền chi quay người chỉ dựa vào núi. Cha Sán nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Hắn cũng là tứ tinh võ giả bên trong ít có đỉnh phong nhân vật. Coi như gặp được cương bổn vũ loại kia vận dụng cấp 1 dung hợp sinh hóa thú đều không chút nào sợ. Tự nhiên biết Tần Phấn cái này va chạm mang đến hậu quả là cái gì. Một tích tắc này cái kia. Cha Sán gấp nôn một hơi thở. Bụng dưới co lại áp vào cơ hồ phía sau lưng xương cốt bên trên. Toàn bộ xương sống cong lên như là con tôm. Điện quang hỏa thạch làm ra nhanh nhất phản ứng. Có thể hay không né tránh. Lấy Cha Sán võ cảm vậy lần đầu tính toán không rõ ràng. Sống hay chết chỉ có thể đánh cược một thanh. Phanh. Tần Phấn tựa như là say rượu lái xe cao tốc chạy Porsche Cayenne. Hung hăng đâm vào Cha Sán trên lồng ngực. Long tượng bàn nhược công địa khí kình đúng như một con voi lớn. Ngạnh sinh sinh phá vỡ Cha Sán hộ thể chân khí. Xuyên thấu hắn nham thạch bình thường cơ bắp. Trung điệp đánh vào hắn xương cốt. Hắn trong đất bẩn. Ngay tại cực chân huyền nhất cùng đố bằng hai người mảy kiếm đồng thời nhữ một cái sát cái kia, Cha Sán lồng ngực chỗ truyền đến liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm, cả người trên không trung liên tục quần quận lấy té ngã bay ra mười mấy mét khoảng cách. Thắng bại. Đã điểm. Cực chân huyền nhất khỏe mắt liên tục co rúm. Dứt khoát. Lưu loát. Cái này Tần Phấn đối mặt Cha Sán hẳn là cũng dùng tới toàn bộ địa lực lượng, ngay cả lưu thủ năng lực đều không thể thi triển. Mới hội đem hắn đánh thành trọng thương. Tần Phấn, cực chân lưu mới cả cực chân huyền nhất khiêu chiến ngươi. Cực chân huyền nhất quả quyết bước ra một bước, hắn nhìn thẳng đang tại đi hướng Cha Sán Tần Phấn. Tâm tình rất là kích động lên, chỉ cần đánh thắng người này. Chính mình là tân binh thứ nhất võ giả. Các tân binh còn đều đắm chìm trong vừa mới Tần Phấn cái kia một vòng chiến tranh nóng bên trong. Cái này Lao Tần chẳng lẽ là kiện thân tiết tháo quyền pháp hộ chuyên nghiệp? La Hán quyền, Hồng quyền, hiện tại lại sử dụng quân thể quyền. Ta cũng muốn cùng Tần Phấn luận bàn một cái. Đỗ Bằng chậm rãi đâm vào cực chân huyền nhất cùng Tần Phấn hai người ở giữa, xa luân chiến, đánh thắng vậy không có gì hào quang. Tần Phấn đã đánh một trận, chúng ta cũng đỏ sức một trận, thắng được nhất phương cùng hắn đánh. Cực chân huyền nhất cười, Tần Phấn lấy không thể địch nổi hào mãnh liệt đánh bại Cha Sán, khí thế bên trên đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ. Hướng nó khiêu chiến, trên khí thế quả thật có chút ăn thiệt thòi. Nếu là có thể đánh trước bại một người, mặc dù tiêu hao bộ phân thể lực, nhưng cũng có thể đem khí thế đẩy lên cùng đối phương ngang nhau địa vị, cũng là một cái không sai phương pháp. Tần Phấn ngồi xổm ở Cha Sán bên cạnh, rất là tán thành gật đầu, ngươi rất mạnh, là tân binh bên trong ta gặp được người mạnh nhất. Vừa mới giao thủ, ta không có cách nào tại lưu lại lực lượng trạng thái dưới chiến thắng ngươi. Cha Sán toàn bộ xương ngực đều hoàn toàn sập lún xuống dưới, nằm trên mặt đất hắn, trên mặt trừ đau nhức khổ thần sắc bên ngoài, có không gì sánh nổi vui vẻ. Từ khi bại bởi ạ cờ lạt về sau, ta đã thật lâu chưa từng bại qua. Vốn định chiến thắng ngươi về sau, trở về khiêu chiến cái kia ngay cả thanh thiếu năm tổ quán quân danh hiệu đều chướng mắt ạ cờ lạt. Hiện tại xem ra, ta còn có rất nhiều không thành thủ. Cha Sán không có chút nào hề hoài, cảm ơn ngươi lên cho ta cái này bài học. Mặc dù ngươi không có lưu lực, nhưng vẫn là hạ thủ lưu tình. Ta thậm chí ngay cả ngươi tuyệt chiêu đều không ép được, ngươi là chúng ta tên tân binh này doanh hoàn toàn xứng đáng tân binh thứ nhất võ giả. Tần Phấn ngược lại là có mấy điểm ngoài ý muốn, Cha Sán xem ra so tưởng tượng vẫn là phải cường đại hơn một chút, có thể nhìn ra không vận dụng tuyệt chiêu, xem ra hắn căn cơ vẫn là vô cùng thâm hậu. Hai tiếng cùng loại nhân thể lại có chút không giống nhân thể va chạm sinh ý từ phía sau truyền đến, mạnh mẽ khí lưu toán loạn, Tần Phấn liền là không quay đầu lại cũng biết, cực chân huyền nhất cùng Đỗ Bằng giao thủ. Đều cho lão tử dừng tay. Theo hách lớp trưởng âm thanh âm vang lên, người khác cũng tới đến hai tên tân binh ở giữa, ngay sau đó là hai tiếng quyền túi bị mãnh kích tiếng rên rỉ vang lên, hai tên tranh đoạt khiêu chiến quyền tuổi trẻ tân binh, thân thể bốn lượn so con tôm còn muốn con tôm, riêng phần mình hướng một cái phương hướng bay ngược ra ngoài. Phanh phanh. Hai tiếng vật nặng rơi, Đỗ Bằng ngồi dưới đất trượt ra hơn 10 mét khoảng cách, quần đều cho mài hỏng, không biết trên mông da thịt phải chăng cũng cho mài hỏng, hai tay của hắn bưng bít lấy bụng dưới. Hách lớp trưởng một cước này đó là hàng thật giá thật lục tinh lưu tinh cấp thực lực, không có bị đá chết tính may mắn. Cực chân huyền nhất liền không có Đỗ Bằng vận tốt như vậy, hắn rơi trên mặt đất lực trùng kích quá lớn, cả người lăn lông lốc lăn ra chừng 20 mét khoảng cách, mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, trong miệng còn không ngừng phun nước chua. Tần Phấn thấy cảnh này, bất lực cười lắc đầu. Hai người này tình cảnh khác biệt, cũng không phải nói Đỗ Bằng so cực chân huyền nhất liền cường đại, mà là hách lớp trưởng bao che cho con tâm lý phát huy hiệu dụng. Đạp Đỗ Bằng một cước rõ ràng không có đạp cực chân huyền nhất cặp chân kia tới đủ kình. Đại dậy sớm liền đánh khung. Xem ra các ngươi tinh thần 10 phần A. Hách lớp trưởng cái kia từ thiện tiếu dung xuất hiện lần nữa, tất cả tân binh đều cả người nổi da gà lên. Vị này hách lớp trưởng mỗi khi xuất hiện hiền lành tiếu dung thời điểm, liền đại biểu cho vị này tiếu diện hồ lớp trưởng, lại muốn làm một chút rất không nhân từ sự tình. Đánh khung. Cái này không có gì. Hách lớp trưởng rất không quan tâm huy động cánh tay, ta khi tân binh thời điểm. vậy không ít cùng người đánh cung. Nhưng ít ra các ngươi cũng muốn tuân thủ quân đội cơ bản quy củ mà. Sáng sớm thời gian huấn luyện không thể chậm trễ a, làm quân đội tuân thủ quy củ điển hình tiêu binh ta, mang ra các ngươi như thế một đám không tuân thủ quy củ tân binh, ta mặt mũi để vào đâu? Các tân binh rất có một cỗ muốn xông tới đánh hách lớp trưởng suy nghĩ, nếu như không phải đánh không lại hắn, đoán chừng không ít người đều hội đem ý nghĩ chuyển biến làm hành động. Vị này hách lớp trưởng, vậy nhưng là có tiếng không tuân thủ quân đội người có quy củ. Đã từng có người cầm quân đội đạt tiêu chuẩn sổ tay đi tìm hắn, hy vọng hắn có thể dựa theo quân đội đạt tiêu chuẩn sổ tay tiêu chuẩn tới tiến hành huấn luyện. Kết quả, vị này hách lớp trưởng kết quả đạt tiêu chuẩn sổ tay nói tới lại là, vừa lúc, đi nhà xí còn tìm không thấy giấy vệ sinh. Cái này giấy mặc dù cứng rắn một chút, đến cũng có thể thích hợp dùng. Tiểu tử, vì cảm tạ ngươi tại thời khắc mấu chốt cung cấp giấy vệ sinh, ta quyết định báo đáp ngươi một cái. Đi thao trường chạy 20 vòng. Không cho phép sử dụng nội lực. Nếu như bị ta phát hiện ngươi dùng nội lực, lao tử đem ngươi ném vào trong biển cho cá mập ăn. Một cái có thể thanh quân đội đạt tiêu chuẩn sổ tay khi giấy vệ sinh dùng người, hội tuân thủ quân đội quy củ. Các ngươi rất để cho ta đau lòng a. Hách lớp trưởng cái kia hiền lành biểu lộ, bây giờ vậy quả thật có cực đoan đau lòng bộ dáng. Thế nhưng là các tân binh biết, vị này lớp trưởng biểu lộ càng là đau lòng, thân thể bọn họ liền hội càng thêm thống khổ. Như vậy đi, ngoại trừ Tần Phấn cùng Đỗ Bằng hai cái này đánh khung người bên ngoài, nể tình các ngươi chỉ là vây xem tòng phạm trên cơ sở, huấn luyện hôm nay gấp bội. Các tân binh đều trầm mặc, gấp bội. Đây không phải là phải mệnh chết người. Làm sao? Các ngươi có phải hay không khắc sâu nhận thức đến mình sai lầm, cảm thấy gấp bội không đủ bản thân trừng phạt. Hách lớp trưởng trong tươi cười đã có uy hiếp thành điểm, đã các ngươi như thế chủ động, vậy không bằng gấp ba. Không cần. Các tân binh chăm miệng một lời đáp xong, vung ra chân liền nhảy lên, từng cái đều dùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Tần Phấn, tựa như là đang nói, anh em, không phải chúng ta không có nghĩa khí A ngốc hội ngươi không may thời điểm, tuyệt đối không nên hận chúng ta A hận thì hận trưởng lớp các ngươi A. Đỗ Bằng miễn cưỡng dùng chân khí tiêu trừ bộ điểm nói nhói, lúc này cực chân huyền nhất vậy dùng run rẩy hai tay chống đất ngồi dậy tới. Hách lớp trưởng, ngài cái này hạ thủ vậy quá độc các A. Ta binh, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn A. Tần Phấn nhìn thấy cách đó không xa đi tới một cái tên thân cao 1m6 ra mặt lão binh, nhìn hắn tư thế đi liền biết, người này cũng là luyện mới cả võ giả, hẳn là thuộc về cùng châu quân nhân. Loại chuyện nhỏ này, tiện tay mà thôi, ngươi không cần cố ý đuổi lại đây hướng ta biểu thị cảm tạ. Tinh thông tâm lý học hách lớp trưởng, tại đấu võ mồm phương diện, cái kia là một đối một cường giả. Ra mặt càng là dày đến một loại đạn pháo đều đánh không thủng tình trạng. Đi tới cùng châu quân nhân một tiếng lạnh cười, nói như vậy, lần sau nếu có cơ hội thoại, ta vậy có thể giúp ngươi giáo huấn một chút ngươi binh. Hách lớp trưởng nhún vai, nếu như, ta binh chạy đến thủ hạ ngươi binh doanh trước phòng đi khiêu chiến, hoan nên ngươi xuất thủ giáo huấn. Chỉ tiếc cá hử. Tân binh đấu võ đệ nhất cường giả xưng hào tại Tần Phấn trên đầu, làm sao có thể sẽ đi khác địa phương khiêu chiến. Đơ S, trọng điểm mãnh liệt đề cử. Hảo hữu khô lâu tinh linh cự cự sách mới, rơi vương. Rất nhiệt huyết, nhìn rất đẹp, mãnh liệt đề cử. Chương 151, khoái hoạt thiên đường. Hách lớp trưởng một mặt rất là đắc ý nhìn xem Tần Phấn cùng Đỗ Bằng, trong đó Tiêu Dung tự nhiên không cần nói cũng biết. Cùng châu quân nhân sắc mặt thoáng trầm xuống, Tần Phấn ra tháng Hàn Châu tân binh phát trùng hoán, ẩn ẩn ngồi lên tân binh đấu võ đầu thanh ghế xếp, bây giờ ngược lại là chiếm cứ chủ động, chỗ nào hội chạy tới cùng châu doanh trại khiêu chiến, mình hiển nhiên không có cơ sẽ ra tay giáo huấn. Huyền nhất, đứng lên tới. Cùng châu quân nhân đột nhiên quát lạnh một tiếng, chúng ta võ hồn, chỉ cho phép chúng ta đứng đấy. Nếu như ngươi vẫn là một tên võ sĩ, liền đứng lên cho ta. Cực chân huyền nhất lung la lung lay đứng lên, trắng bệnh sắc mặt biến đến tái nhợt, hách lớp trưởng một cước xuống dưới tuyệt đối không hội nhẹ nhõm, mặc dù không có chân chính làm bị thương hắn một điểm thân thể, đau đớn vẫn là một điểm đều không thể thiếu. Tiểu đô à, chúng ta không làm mạo xưng là trang hảo hán đồng đốc, ngươi nếu là còn cảm giác được đau, trước hết không cần đứng lên tới. Hách lớp trưởng một mặt quan tâm bộ dáng, mang kèm theo ngay cả cùng châu quân nhân cùng một chỗ cho mắng, thân thể là võ giả duy nhất tiền vốn, đây chính là không có thể dạy vào hỏng. Cùng châu quân lô mũi người bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, một cái rất xinh đẹp quân nhân quay người, huyền nhất, cùng ta trở về. Chờ ngươi dưỡng tốt thân thể, ta mang ngươi tới chính thức đến nhà khiêu chiến. Cái này ngồi dưới đất rất ít nói chuyện tân binh Đỗ Bằng, đột nhiên có chút do dự mở miệng, chúng ta gian phòng, còn có một tên ngất đi cùng châu võ giả. Nếu như có thể, các ngươi có phải hay không mình đem hắn? Phúc! Hách lớp trưởng trực tiếp cười phun ra, loại này bình thường rất là khóc anh trai, đột nhiên dùng loại này do dự giọng điệu phát biểu, làm sao nghe đều giống như tại cười nhạo đối phương. Mà không phải thiện ý nhắc nhở, xem ra có thời gian phải thật tốt bồi dưỡng một cái Đỗ Bằng phương diện này năng lực, tuyệt đối là đả kích tinh thần địch nhân lợi khí a. Tần Phấn lúc này vậy bấm trại tân binh phòng điều trị, thanh tra sán thụ thương tình huống giảng thuật một cái. Tần Phấn, cảm ơn ngươi. Nhưng ta còn hội lại khiêu chiến ngươi. Nằm trên mặt đất tra sán, trên thân bá khí tạm thời biến mất, tinh khí thần lại cho người ta một loại đang trưởng thành cảm giác. Tần Phấn nhẹ gật đầu, lần sau. Đừng lại đoạt tiền. Biết. Tra sán cũng cười bắt đầu, lần này là hắn qua phách lối. Tới cửa khiêu chiến trực tiếp tìm mục tiêu liền tốt. Động thủ đẩy ra những người khác tính là gì? Lộ ra hắn cao quý sao? Tần Phấn rất là đồng ý cười cười. Cái này tra sán mặc dù chiến đấu bá đạo muốn mạng, làm người lại cũng vẫn là rất quang minh lỗi lạc. Chỉ tiếc mình lúc chiến đấu không cách nào làm đến bất kỳ lưu thủ. Dù sao vị này thực lực vậy xác thực không kém. Không bao lâu, tra sán cũng bị chạy đến quân ý cho khiêng đi. Hách lớp trưởng vỗ vỗ Tần Phấn bả vai. Rất là cao hứng nói, tiểu tử. Không sai. Thật cho chúng ta tăng thể diện. Tân binh này trong doanh tuổi trẻ tân binh bên trong. Ngươi tại cái khác địa khu lão binh trong mắt. Chỉ có thể nói là phi thường có sức cạnh tranh tân binh. Về phần đấu võ thứ nhất tân binh nhân tuyển. Nhiều người hơn đều khuynh hướng tra sán hoặc là cực chân huyền nhất bên trong sinh ra. Hôm nay sau trận chiến này. Tại chúng ta trại tân binh ngươi cũng coi như triệt để đánh ra danh tiếng. Đỗ Bằng hoạt động lồng ngực. Thật dài phun ra bụng dưới cái kia ngụm trọc khí. Hách lớp trưởng lại quay đầu nói với Đỗ Bằng, ngươi không có sinh hóa thú, đúng không? Đỗ Bằng hơi sửng sốt một chút, vẫn là gật đầu thừa nhận chuyện này. Vậy được rồi. Hách lớp trưởng vừa cười vừa nói, dứt bỏ bên ngoài hết thể nhân tố. Ta vậy coi trọng ngươi có thể đánh thắng cực chân huyền nhất. Nhưng ngươi biết không? Cực chân huyền nhất là có sinh hóa thú người, với lại so cương bổn vũ cấp 1 dung hợp còn mạnh hơn. Hắn là cấp 2 dung hợp. Kỳ thật. Cha sán vậy có sinh hóa thú. Chỉ là hắn càng tôn trọng đấu võ ở giữa công bằng. Cho nên tình nguyện chiến bại cũng không có sử dụng. Đây cũng là bọn hắn cũng bị xưng đấu võ mạnh nhất tân binh duyên cớ. Đỗ Bằng nghe ra được hách lớp trưởng ý tứ, cái này cực chân huyền nhất thật thời khắc mấu chốt khó nói không sử dụng sinh hóa thú. Đến lúc đó trong nháy mắt thắng bại thiên bình khả năng liền một lần nữa nghiêng về. Tần Phấn hơi khẽ cau mày, sinh hóa thú giá cả vô cùng đắt đỏ. Coi như mình những ngày này cố gắng lừa tiền, tất cả tích xúc cộng lại. Cũng vẫn là mua không nổi một viên sinh hóa thú trứng. Chắc không được đi theo Tống Giai bên người những kia tuổi trẻ tử đệ, từng cái xem thường người khác. Cho dù từ tiểu tiếp nhận tinh anh giáo dục người, kiến thức so người bình thường lại thế nào rộng lớn, ở sâu trong nội tâm loại kia cảm giác ưu việt, thường thường từ hắn xuất sinh lên một khắc này liền mang theo, đây là phi thường khó mà sửa lại sự tình. Đỗ Bằng sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, sinh hóa thú ba chữ này giống như là một căn ám sát như thế, làm hắn sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hách lớp trưởng vậy đồng dạng kỳ quái nhìn xem Đỗ Bằng, người trẻ tuổi này một thân thực lực không tầm thường, với lại từ khí chất hành vi cử chỉ đến xem, hẳn là tới từ rất có thế lực quân nhân thế gia mới đúng. Mặc dù một viên tốt sinh hóa thú trứng, quý để cho người ta rất dễ dàng táng ra bại sản. Nhưng đối với rất nhiều có thực lực quân nhân thế gia tới nói, muốn phải lấy được chất lượng không tệ sinh hóa thú trứng, vậy không phải là không được sự tình. Hách lớp trưởng rất là không hiểu, một cái giống Đỗ Bằng dạng này cũng coi là tuổi trẻ tinh anh nhân tài. Làm sao hội không có thông qua bất kỳ quan hệ gì con đường tiến vào quân đội. Với lại phía trên vậy không có bất kỳ cái gì chào hỏi đánh xuống, yêu cầu nhiều hơn chiếu cố một điểm. Hách lớp trưởng tinh thông tâm lý học, nhưng cũng là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sẽ có tình huống như vậy. Thậm chí vận dụng một chút quan hệ con đường đi điều tra, cái này Đỗ Bằng tất cả tư liệu cơ hồ đều là trống không. Tập hợp hào vang lên lần nữa, hách lớp trưởng vậy từ trong trầm tư dư vị lại đây, hắn nói lần nữa, hai người các người, hôm nay không cần huấn luyện. Thoáng chuẩn bị một chút. Các ngươi hai cái lập tức xuất phát, đi tham gia cái kia tập huấn doanh. Nghe được tập huấn doanh, Đỗ Bằng con mắt lập tức sáng lên, cái kia ánh sáng để Tần Phấn nghĩ đến sói nhìn thấy thịt tình cảnh. Nhìn xem đứng dậy rời đi Đỗ Bằng, Tần Phấn cũng có chút không hiểu, vì cái gì nghe được trại huấn luyện cái từ ngữ này, Đỗ Bằng hưng phấn như thế. Hắn liền gấp gáp như vậy chứng minh mình sao? Hắn tại sao phải vội vã chứng minh mình đâu? Tiểu tử, Hách lớp trưởng cùng Tần Phấn sóng vai mà đi, tân binh trại huấn luyện. Mặc dù không thể nói là tụ tập Đông Á tất cả cao cấp nhất tân binh tinh nhuệ, lại cũng đều là một chút rất thực lực không tệ người. Đồng thời không ít người đều có một chút bối cảnh, nếu có tính cách hợp người, liền cùng hắn nhóm kết giao một cái A đối ngươi tương lai có rất nhiều trợ giúp. Tần Phấn gật đầu đáp ứng, lớp trưởng, ta khả năng nghe được một chút liên quan tới ta ca ca tin tức. A, có đúng không? Lao Tần ở nơi nào? Hách lớp trưởng biểu hiện ra hứng thú, hiển nhiên không thể so với Đỗ Bằng nghe được tập huấn doanh tới thấp bao nhiêu. Tần Phấn vậy có chút không dám hoàn toàn khẳng định đáp nói, có thể là đi làm lính đánh thuê. A Dung quân hách lớp trưởng lắc đầu liên tục, lấy Lao Tần tính cách, rất có thể là khách mời một thanh. Tựa như ngày đó hắn nghịch súng, chơi cơ động bọc thép như thế. Các loại hứng thú không có, đoán chừng lại đổi A. Vẫn là điều tra thêm A. Tần Phấn có chút chưa từ bỏ ý định, khó khăn nghe được một điểm liên quan tới Tần Chiến tin tức, hắn thật không muốn từ bỏ. Đó là đương nhiên muốn tra xét. Hách lớp trưởng điệu một lượt, ta chỉ là không ôm hy vọng mà thôi. Nhưng cha nhất định hay là cha, nói không chừng có thể từ đó tìm tới hắn đi địa phương khác tin tức đâu. Ta còn muốn để ngươi cái này bị chúng ta huấn luyện ra ra hỏa, đánh bại ca ca ngươi, cho chúng ta tranh khẩu khí đâu. Tần Phấn lắc đầu liên tục, mấy cái này huấn luyện viên còn thật là đủ chấp nhất, thời khắc không quên báo thù A không biết ngày đó ca ca rời đi, hội không phải là bởi vì mấy vị này huấn luyện viên oán nghiệm quá mạnh cuối cùng chịu không được dứt khoát chạy chối chết. Lần này đi tập huấn, đối ngươi có lẽ vẫn là có trợ giúp. Hách lớp trưởng từ tốn nói, cũng coi là một loại khảo hạch. Nếu là ở ngày sau giải thi đấu bên trên cướp đoạt tốt hơn thứ tự, lần này tập huấn biểu hiện cũng sẽ bị Đông Á quân đội các đại lao ghi chép thêm phần có bên trong. Nói không chừng tại kết thúc tân binh tập huấn phân phối thời điểm, có thể lăn lộn đến trung úy thậm chí thượng úy cũng có thể là. Tân phấn bắt đầu ma quyền sát trưởng bắt đầu, trung úy cùng thượng vị xuất ngũ lúc ban thưởng nhưng là có rất khác nhiều. Đương nhiên, nhị đảng sĩ quan trưởng khả năng, so trung úy khả năng cao hơn một chút. Hách lớp trưởng khỏe miệng mang theo một tia khinh thường, kỳ thật làm một cái người chấp hành, so làm một cái người quyết định vẫn là rất nhiều. Tần Phấn ngược lại không quan tâm cái kia chút, nhị đảng sĩ quan trưởng nói đến cũng chính là doanh cấp giám sát quan, mặc dù muốn chấp hành thượng úy doanh trưởng mệnh lệnh, nhưng trên chức vụ đuổi theo úy cũng không có quá nhiều chênh lệch. Chỉ ít, tại Tần Phấn quan tâm nhất xuất ngũ đãi ngộ bên trên, giữa hai bên cơ hồ là không có cái gì chênh lệch. Thân là tân binh, đáng giá thu dọn đồ đạc cũng không nhiều. Tần Phấn cùng Đỗ Bằng cũng chỉ là thu thập một chút quần áo, đi theo Hách lớp trưởng đi đến trại tân binh sân bay vị trí. Một khung vận tốc 430 km trở lên X2 phi cơ trực thăng chiến đấu, đang dùng nó cánh quạt phát ra ủ ủ tiếng gầm gừ, so với lần trước Tần Phấn cơi máy bay trực thăng, tính năng xa xa tốt hơn không ít. Này! Vơ! Chưa thấy qua cái này máy bay a. Ngồi tại chỗ ngồi lái xe không quân, quay đầu rất là gầm lên, các ngươi con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Ngốc hội! Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tốc độ. X2, cao nhất vận tốc 463 cây số, liên bang tạo thành trước, nước Mỹ sỉ cột kỳ máy bay công ty thiết kế cũng chế tạo, xoay cánh khái niệm máy bay trực thăng. Đã từng danh xưng thế giới nhanh nhất máy bay trực thăng. Tần Phấn mặt không biểu tình nhanh trong giới thiệu, có trí năng xoay cánh, trí năng hóa khoang điều khiển, ẩn thân năng lực, ánh sáng truyền thao túng, cùng 6 căn họng pháo, xạ tốc có thể đạt tới đến mỗi phút đồng hồ 6000 phát tả hữu hỏa lực cường đại. Tiếp theo, X2 thân máy bay hai bên, đều có một vũ khí treo khung, đã từng làm mang theo biện pháp phản xe tăng đạn đạo kiểu mới hỏa tiễn trang bị. Theo cơ động bọc thép xuất hiện, biện pháp phản xe tăng đạn đạo uy lực giảm nhiều, ở vào nửa xuất ngũ trạng thái. Lái máy bay trực thăng lão không quân ngây người, một tên lục quân tân binh có thể nhận ra phi cơ trực thăng chiến đấu loại, đã phi thường không dễ dàng, tiểu tử này vậy mà có thể thanh X2 chủ yếu tính năng cùng sức chiến đấu toàn bộ nói ra. Chắc không được là có tư cách tiến vào khoái hoạt thiên đường đảo người đâu. X2 rất nhanh thăng rời mặt đất, bầu trời nơi xa truyền đến một tiếng chiến cơ gào thét, một khung siêu khốc chiến cơ trên không trung tiến hành một cái hoa lệ xoay quanh, nhanh chóng hàng rơi xuống đất. Mở ra X2 không quân, lúc này mang theo khảo thí giọng điệu quay đầu lại hỏi nói, tiểu tử, chiếc phi cơ kia quen biết sao? Chương 152, trưởng quan thỉnh cho phép ta ăn cướp ngươi. X43B, trước nước Mỹ hao tổn của cải 10.600 triệu đô la, mở phát ra lúc ấy siêu cấp chiến cơ. Tốc độ 10 mach. Danh xưng lúc ấy nhanh nhất máy bay. Tần Phấn túi đầu nhìn xem hoàn thành hạ xuống chiến cơ, đã từng có cơ động bọc thép sát thủ danh xưng. Lái máy bay trực thăng lão binh nâng lên ngón tay cái, tiểu tử, tân binh sau khi hoàn thành, có hứng thú gia nhập không quân sao? Ta có thể giúp ngươi tìm xem quan hệ. Tần Phấn cười lắc đầu, nếu như muốn gia nhập không quân, dứt khoát tìm phế vật đội trưởng gia nhập hắn phế vật chiến đội càng thêm đơn giản, căn bản vốn không cần người khác giới thiệu. Đỗ Bằng rất là kỳ quái nhìn xem Tần Phấn. Cái này ngày đó vừa tới quân đội, nhìn hoàn toàn tân binh thái điều người, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà cái gì đều có thể đáp được. Tần Phấn nhìn qua mặt đất hai mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, X-43B trên chiến đấu cơ đi xuống hai tên người da trắng quân nhân, nhìn quân phục của bọn họ chế thức cũng hẳn là tân binh, mà lại là châu Mỹ tân binh quân phục chế thức. Châu Mỹ tân binh. Tần Phấn hơi nhíu lên song mi, bọn hắn đến tới nơi này làm gì? Suy nghĩ ở giữa, X-2 vậy cao nhanh rời đi trại tân binh trên không. Từ X-43B bên trên đi xuống hai tên người mặc châu Mỹ chế phục tân binh, bọn hắn ngửa đầu nhìn xem rời đi X-2. Thomas, nhìn thấy cái kia cổ lão máy bay không có. Đông Phương vẫn là cổ xưa như vậy a, chúng ta có phải hay không đến nhầm? Thomas, Gen Niu Xê, phía trên cho chúng ta nhiệm vụ, là đi vào Đông Á trại tân binh, cùng hắn nhóm hảo hảo trao đổi. Nhìn xem Đông Á quân đội, năm nay tân binh có A có thể uy hiếp được chúng ta châu Mỹ tiếp tục xưng bá tân binh giải thi đấu. Thomas, Đông Á đã xuống dốc. Lý lấy đầu chọc Gen Niu Xê miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su. Chẳng hề để ý lung lay ngón trỏ, đến nơi đây ta thủy chung cảm giác không có cái gì giá trị. Phía trên hẳn là phái chúng ta đi châu Âu, hoặc là châu Phi. Nghe nói Tây Á lần này, vậy có không tệ tân binh. Tóm lại, không nên tới cái này mỗi giới đều tại thực lực lui bước Đông Á. Thomas cầm lược. Xử lý hắn cái kia màu vàng kim lông đầu đinh hình, dù sao đều tới. Coi như ra ngoài nghỉ phép tốt. Thuận tiện. Thanh nơi này phế vật đều banh sát rơi là có thể. Ngươi nói ai là tuổi mụ. Cực chân huyền nhất thanh âm không cao. Hắn đi chân đất chậm rãi đi lên sân bay. Một mặt âm trầm nhìn qua hai tên khẩu xuất cùng ngôn châu Mỹ tân binh. Đi qua lớp trưởng hỗ trợ. Cực chân huyền nhất trong cơ thể đau đớn vừa mới tiêu trừ. Cứ dựa theo người khác nghe được tin tức đuổi tới sân bay. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Không có cách nào cùng Đỗ Bằng phân ra thắng bại. Lại trùng hợp nghe được cái này hai tên châu Mỹ tân binh. Chuyện của tui nét. Ô hát đường thủ. Thomas rất tùy ý đem thai nghe mang tốt. Nghe cái kia tấu cảm giác cực mạnh êm nhạc. Đung đưa hướng cực chân huyền nhất đi tới. Hai cái cánh tay bày ra quyền kích chiến đấu tư thái, có hứng thú. Đọ sức một trận sao. Đường thủ. Các ngươi hai cái cần cùng tiến lên tới sao. Cực chân huyền nhất lạnh cười lên, chính là tại đồng bảo cương buồn vũ chiến bại lúc, trên mặt cũng không có một tia giận ấn. Chỉ có mới cả thanh danh, không thể để cho bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Chúng ta người Mỹ Châu cũng là có các ngươi gọi là làm võ sĩ tinh thần. Thomas không tiếp tục hướng phía trước đi, mà là đứng tại nguyên, rất có tấu đung đưa thân thể, một đối một. Hai chúng ta chơi đùa. Tốt. Cực chân huyền nhất cũng không muốn cùng đối phương khách khí cái gì, cấp 2 dung hợp sinh hóa thu dứt khoát hoàn toàn khởi động. Hắn làn da phát ra một tầng kim loại ánh sáng, hai chân đạp ngay cả bộ sông ra. Thân thể nâng lên hạ xuống giống như là phi nước đại ngựa hoang, sắt cái kia liền đi tới Thomas trước mặt. Cổ tay một băng trưởng hóa đao hình, vạch ra một đạo mổ ra không khí đường vòng cung. Đả kích địa mục đánh dấu chính là huyệt thái dương. Thomas khỏe miệng mang theo một điểm trêu tức hơi cười, che chở cho bộ phận của cái đầu tả hữu hai tay, một cái phản nhấc đón đỡ phong bế cổ tay chặt tất cả lộ tuyến. Cực chân huyền nhất khỏe miệng vậy dâng lên hơi cười, sinh hóa thú cùng sinh hóa thú là khác biệt. Trong cơ thể mình dung hợp sinh hóa thú là cực đoan hãn hữu kim loại sinh hóa thú. Coi như không cần tận lực đi rèn luyện ngành công, thân thể kiên cố độ vậy vượt qua thường nhân tưởng tượng, huống chi mình cái này cực chân cả phi thường chú trọng ngành công. Vì thế còn tham khảo thiết bố sam loại hình hộ thân khí kình. Đừng nói là một đầu vươn người tài giống như là cẩu hùng nhân loại, liền xem như thật một đầu cẩu hùng. Cực chân huyền nhất vậy tự tin, cái này một cái tay đao hạ xuống, có thể đem cẩu hùng chém thành hai khúc. Song thả va chạm sát cái kia, Thomas trên cánh tay cơ bắp đột nhiên triệt để kéo căng, ẩn ẩn cho người ta một loại thép vân tay xúc cảm. Cương thiết chiến khu. Cực chân huyền nhất còn không có phản ứng lại đây. Cánh tay phải cổ tay chặt tựa như chạm tại chính thức thép tinh phía trên, kịch liệt đau đớn làm hắn xương cốt đều phát ra một tia rất nhỏ rên rỉ. Đau đớn trong nháy mắt, cực chân huyền nhất trước mắt đột nhiên có đạo bóng đen hiện lên, đó là hắn cực kỳ quen thuộc mới cả phá nham chính quyền. Suy nghĩ hiện lên đồng thời, cự quả đấm to nện ở cực chân huyền nhất mặt, nóng bỏng đau đớn làm hắn nước mắt hoàn toàn không nhận khống tuân ra, một cái bàn tay lớn chộp vào bả vai hắn chỗ, nhất thời làm hắn cảm giác hai chân cách đã mất đi tất cả trọng tâm cùng cân bằng. Phía sau lưng trùng điệp quẳng xuống đất, cái kia cường hoành lực đạo chẳng những đánh tan hắn hộ thể chân khí cùng sinh hóa thu dung hợp, càng là đem cả người hắn cho thật hôn mê bất tỉnh. Thật là yếu tiểu A. Thomas nhìn cũng không nhìn mặt đất cực chân huyền nhất, lắc đầu từ dưới đất nhặt lên bởi vì đánh nhau tạm thời ném lên mặt đất hành lý, rất tùy ý lưng trên vai, lại đối rèn như sẽ nghiêng một cái đầu nói ra, đi, đi gặp nơi này cao nhất trưởng quan. Chúng ta nghỉ phép hoạt động từ hôm nay trở đi. Ít hai đang phi hành một khoảng cách. Đứng tại một tòa cũng không tính đại hòn đảo trên không, từ trên cao nhìn xuống, thậm chí có thể thấy rõ hòn đảo này toàn cảnh. Hai tòa núi lửa hoạt động không ngừng phun trào lấy nồng đậm khói đen, đó là đại biểu cho núi lửa ở vào một loại phi thường không ổn định trạng thái. Ngoại trừ cái này hai tòa dễ thấy núi lửa, toàn bộ hòn đảo đều bị thực vật xanh bao trùm. Tần phấn từ trên cao, thậm chí không nhìn thấy tập huấn ký túc xá vị trí, vậy tìm không thấy ít hai có thể hạ xuống vị trí. Ít hai lúc này bình ổn chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng lơ lửng tại tùng lâm phía trên, cũng không có lựa chọn hoàn toàn hạ xuống. Ngồi đang điều khiển viên bên cạnh trên ghế ngồi lão binh, ném cho tần phấn. Đỗ Bằng các một tấm bản đồ nói ra, tiểu tử, đây là các ngươi cần muốn đến tập huấn. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi. Rời đi. Tần Phấn nhìn xem máy bay trực thăng cách xa mặt đất độ cao, chỉ có thể khổ cười, có ý nghĩa sao?
Tiểu tử, các ngươi là được đề cử, nhưng nơi này cũng không phải là liền nhất định phải toàn bộ tiếp thu tất cả giới thiệu người viên. Đến hòn đảo này người đều phải tiếp nhận khảo nghiệm, kẻ thất bại liền là đào thải nhân viên. Tay lái phụ nhân viên nói được nửa câu, trợn mắt hốc mồm xem lấy Tần Phấn, tiểu tử. Ngươi muốn làm gì? Trong tay không có bất kỳ cái gì công cụ, Tần Phấn lần nữa dương hiện tại chiến vong bên trong tháo dỡ vũ khí tuyệt chiêu. Chỉ là lần này. Là trong hiện thực, chân chân chính chính thực chiến. Đỗ Bằng không nói gì, hắn đồng dạng trầm mặc. Hai tay lấy so Tần Phấn chậm một chút tốc độ đối hòm đạn tiến hành tháo dỡ, từ bên cạnh hiệp trợ Tần Phấn. Phía dưới còn có cái gì dạng nguy hiểm cùng khảo nghiệm ta không rõ ràng. Tần Phấn cũng không ngẩng đầu lên nói ra, nhưng ta biết, khảo nghiệm không phải chỉ cái này một hạng. Nếu như bị đào thải trở về, ta sẽ bị các huấn luyện viên mang chết. Vì không cho bọn hắn mất mặt, ta cũng muốn lấy thoải mái nhất trạng thái qua quan. Cho nên, xin lỗi. Tiểu tử, ta lệnh cho ngươi dừng tay. Không phải. Tay lái phụ nhân viên nhanh chóng rút ra bên hông súng ngắn, khi hắn lúc ngẩng đầu đợi, lắp đặt tại ít hai bên trên M134, 6 căn tối om nòng súng, chính đẻ vào hắn chắn trước. Không có ý tứ Tần Phấn một mặt thật có lỗi bộ dáng, ta các huấn luyện viên nói cho ta biết, bất luận kẻ nào đối ngươi dơ thường, liền có thể trước tiên phán định hắn là địch nhân. Hướng hắn khởi xướng phản kích. Cho nên, mời đem ngài vũ khí trong tay. Dạy cho đồng bạn của ta được không? Mặc dù là thương lượng khẩu khí, tay lái phụ lại cảm giác được Tần Phấn xác thực mang theo rất chân thành thái độ. Cái kia tuyệt đối không phải cái gì thương lượng, mà là thuần túy mệnh lệnh. Có thể xin ngài đem bên hông cái kia hai viên loại hình phòng ngự cao bạo mảnh vỡ sát thương lựu đạn. Cùng cái kia hai viên tiến công hình cao bạo thiêu đốt lựu đạn vậy cùng nhau đều đưa cho ta sao? Đối mặt giao nộp rơi xuống ống lao binh, Tần Phấn mang theo hơi thật có lỗi ánh mắt. Nhìn chằm chằm bên hông đối phương bốn trái lựu đạn. Cái kia hai viên tiến công hình cao bạo thiêu đốt lựu đạn, ở phía dưới cái này nhiệt đới mưa lâm hoàn cảnh, cũng coi là hiếm có vũ khí tốt. Lao binh tiếu dung khổ đến nhà, làm nhiều năm như vậy binh, còn lần thứ nhất gặp được bị tân binh ăn cướp tình huống. Đỗ Bằng cầm đi bốn trái lựu đạn, vậy nhẹ nhàng đối Tần Phấn nâng lên ngón tay cái, không hổ là đi theo hách lớp trưởng lăn lộn tân binh, lại dám đánh cướp tiền bối, can đảm này không phải bình thường lớn. Tần Phấn thanh hai đầu dây thừng từ trên phi cơ trực thăng bước xuống, trong tay nắm lấy M134 hỏa thần pháo trượt thời điểm lần nữa hướng hai tên lão binh làm ra thiện ý nhắc nhở, nếu như ngươi tính cắt đứt dây thừng, hoặc là giải khai dây thừng, như vậy ta khả năng lại bởi vì bối rối mà đối ít hai bóp hỏa thần pháo cò súng. Nếu thật phát sinh loại chuyện đó kiện, còn xin hai vị tiền bối thông cảm nhiều hơn. Ít hai người điều khiển cùng tay lái phụ biểu hiện trên mặt thực sự quá đặc sắc, bọn hắn cuối cùng muốn làm một việc, cũng bị tân binh này cho sớm cảnh cáo. Nhìn xem Tần Phấn cùng Đỗ Bằng trượt động tác, cùng đầu nhập mưa lâm tư thế, hai tên người điều khiển đồng thời thấp giọng tán nói, tân binh thân phận, đặc chủng thực lực. Tiến vào mưa lâm, Tần Phấn có chút nhíu nhíu mày. Trước kia chỉ ở trong phòng mô phỏng qua mưa lâm hoàn cảnh, nhưng vẫn là so ra kem cái này chân thực mưa lâm, không khí độ ẩm đại phảng phất tùy tiện bắt một thanh không khí, đều có thể cầm ra nước tới. Đỗ Bằng hóp lưng lại như mèo đứng tại Tần Phấn bên cạnh, hai con mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía, hai người đều có một loại bị không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác. Hai tên tân binh trong tay nắm giữ vượt qua kế hoạch dự định vũ khí, trực tiếp thông qua khảo hạch. Thông chi ở phía xa chuẩn bị phục kích người. Nếu như không muốn chết liền lựa chọn rút lui a cái này hai tên tân binh, trong mắt lộ ra hung quang, bọn hắn thực có can đảm tiến hành quyết tử chiến đấu. Chương 153, không thể tin được hoàn mỹ. Tùng lâm chỗ sâu, tiến hành chỉ huy khảo hạch lão binh, sở trường chỉ nhẹ cạo nhẹ lấy mình cái kia bóng loáng ra đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt mười mấy đài màn hình truyền đến cảnh tượng. Cắt rồi. Mười mấy đài màn hình bên trong một đài đột nhiên biến thành màu trắng đen bông tuyết điểm. Có chút ý tứ, chẳng những cướp bóc ít không vận vũ khí, còn có thể tiến hành đơn binh thao tác, càng có thể phát hiện bí ẩn máy giám thị, đây là cái nào nhà bé con em bé. Vừa mới đến khoái hoạt thiên đường liền cho ta ra vai phủ đầu. Xem ra, ta phải thật tốt chiêu đãi một chút cái này chút. A, lão binh nói còn chưa dứt lời, trong mắt có hiện lên một vẻ kinh ngạc, từ một cái khác vị trí đổ bộ binh sĩ, vậy mà vậy đem màn hình cho phá hủy rơi mất. Lão binh vui vẻ cười, xem ra, thượng tầng các trưởng quan, rốt cục cảm thấy mặt mũi nhịn không được rồi. Lần này thật đúng là làm có điểm không tệ tố chất bé con em bé. Tần Phấn hai người dựa theo địa đồ chỉ thị, chạy tới cái gọi là tập trung huấn luyện địa điểm, nhìn xem chung quanh tình huống cũng không khỏi ngốc tại nguyên. Cái này cái gọi là tập huấn, chỉ có một gian thấp phòng nhỏ. Nhìn nó thể tích, đừng nói đồng thời ở mười mấy 20 người, coi như ở 3-5 người chỉ sợ đều sẽ phi thường chen chúc. Lại nhìn phòng nhỏ cổng treo bảng hiệu, trưởng quan phòng ngủ.
liền càng thêm biểu lộ căn phòng này phòng, cũng không phải là cho các tân binh cung cấp chỗ ở. Phòng ốc bốn phía ngoại trừ mưa lâm vẫn là mưa lâm, đừng nói cái gì nhà ở, liền ngay cả sân huấn luyện, tần phấn đều không có tìm được. Nơi này cùng trại tân binh hoàn toàn khác biệt. Hai người tới nơi này hơn 3 giờ. Thủy Chung không có bất kỳ người nào đi ra tiến hành chiêu đãi cùng chỉ dẫn. Nếu như không phải nơi này có cái ẩn nấp công trình kiến trúc cùng địa đồ tiêu chí biết, tần phấn bọn hắn thậm chí hoài nghi tự mình có phải hay không đi lộ chỗ. Không có bất kỳ người nào chiêu đãi, tự nhiên cũng sẽ không có người cung cấp thức ăn. Tần phấn lợi dụng cái này cơ hội, phô bày một thanh mình từ huấn luyện viên nơi đó học được giã ngoại sinh tồn kỹ năng. Giản dị vật liệu, tăng thêm coi như bình thường nguyên liệu. Làm ra một trận nghe bắt đầu hương vị coi như không tệ đồ ăn. Mưa lâm nhất trận rất nhỏ bạo động. Hai tên người mặc ngụy trang, treo không ít thực vật làm yểm hộ binh sĩ từ đó đi ra. Thương quá. Đi ở phía trước người, trong mắt mang theo không nhỏ mà kinh ngạc. Đơn giản như vậy công cụ vậy mà có thể đem đồ ăn mùi thơm làm đến nước này. Tần phấn ngẩng đầu nhìn đến trước hết nhất đi ra người, trong lòng cũng nhắc lên có chút mà kinh ngạc. Xuất hiện cái tên lính này, bộ dáng cùng Đỗ Bằng chí ít có 70% trở lên tương tự độ. Hắn quay đầu nhìn xem Đỗ Bằng. Cái này cùng nhau đến đây có rất ít tâm tình chập chờn đồng bạn, tại đối phương xuất hiện sát cái kia, trên thân liền dâng lên một cô vô cùng rõ ràng địch ý. Ngươi là tới tham gia tập huấn tân binh A. Cùng Đỗ Bằng bộ dáng rất là tương tự binh sĩ đi vào tần phấn trước mặt, ngươi tốt, ta là nơi này huấn luyện viên. Cái này tay nghề không tệ. Ta vậy nếm thử. Soạn. M134 cái kia 6 căn tối om nòng súng, trong nháy mắt nhắm ngay ngông nên ngồi dưới đất tên lính kia. Ngươi muốn đối trưởng quan làm cái gì? Bị thương chỉ vào, vị huấn luyện viên này sắc mặt vậy âm trầm xuống, con mắt không có chút nào một điểm bối rối, đến có mấy điểm cao cao tại thượng uy áp khí thế. Ông ngong ngong. M134 chạy bằng điện mổ tở phát ra cao tốc chuyển động thanh âm, tần phấn một mặt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, ngươi rất bình tĩnh, vậy quả thật có rất hảo khí thế. Nếu là biến thành người khác có lẽ sẽ bị ngươi hù đến. Chỉ là đối mặt ta. Hoang ngôn rất khó có hiệu quả. Thân phận của ngươi không phải huấn luyện viên, cùng ta như thế cũng là tập huấn binh sĩ. Về phần muốn ăn nơi này đồ ăn, càng không khả năng. Bởi vì, ta đồng bạn giống như không chào đón ngươi. Bị ngươi vạch trần thân phận, người tới trên mặt cũng không có cái gì xấu hổ. Con mắt chớp động lên mấy điểm rất là yêu thích ánh mắt, có ý tứ, vậy mà trong nháy mắt nhìn thấu ta Hoang Luân. Có thể nói cho ta biết, vừa mới ta phạm sai lầm ở nơi nào sao? Tần phấn lắc đầu không nói gì, thanh hầm thịt ngon canh đưa cho Đỗ Bằng một bát. Đó là dùng một loại xốp đầu gỗ, lâm thời ra công đi ra dụng cụ. Đỗ Bằng tràn ngập địch ý nhìn xem người tới. Trầm mặc không nói tiếp nhận truyền đạt canh thịt. Tần phấn có thể cảm giác được, Đỗ Bằng tại tiếp nhận canh thịt lúc, tay hắn có chút hơi run. Một tên tứ tinh thực lực đỉnh phong võ giả, coi như tay cầm nặng trăm cân vật, vậy không nên có mảy may run rẩy. Một bát nho nhỏ canh thịt liền có thể run rẩy. Tần phấn rất rõ ràng, Đỗ Bằng bàn tay run rẩy cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì trước mặt cái này vừa mới xuất hiện người, cảm xúc sinh ra cực biến hóa lớn, mới hội xuất hiện tình huống như vậy. Đỗ Bằng không nói lời nào, đều khiến Tần phấn nhớ tới hảo bằng hữu ỉn dạ dỗ tạ. Hai cái này trầm mặc nam nhân, theo người khác có lẽ khó mà tới gần, theo Tần phấn nhưng lại có một loại không hiểu thân cận cảm xúc cho dù cùng Đỗ Bằng cơ hồ có rất ít gặp nhau. Cũng có thể cảm giác được Đỗ Bằng cũng không có bởi vì tân binh đấu võ đệ nhất cường giả xưng hào sinh ra ác ý, nhiều nhất chỉ là sinh ra một số võ giả hẳn là có chiến ý. Tần phấn rất ít sẽ đối với không biết người sinh ra ác cảm, hôm nay có lẽ là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi quan hệ, hắn đối mới ra hiện người này cũng không có hảo cảm gì. Uy, Đỗ Thiếu đang tra hỏi ngươi đâu? Một tên khác tân binh rốt cục không giữ được bình tĩnh, nếu như không phải tần phấn trong tay M134 ở vào tùy thời có thể lấy phát xạ trạng thái. Nhìn hắn thái độ, coi như lao ra quyền cước tăng theo cấp số cộng cũng không phải là không có khả năng. Hình vô dực, không quan hệ. Đỗ Thiếu khỏe mắt khỏe miệng đều là hiền lành hơi cười, ở chỗ này tất cả mọi người là tân binh, chúng ta có chung địch nhân, cái kia chính là chỗ này huấn luyện viên. Lẫn nhau làm quen một chút, như thế nào? Ta gọi là Đỗ Triển Bằng. Không biết, ngươi xưng hô như thế nào? Đều họ Đỗ. Tần phấn mắt nhìn bên cạnh Đỗ Bằng, trong lòng âm thầm suy đoán. Xem ra hai người này là quan hệ thân thích khả năng rất lớn. Soạt. Dầm dạp mưa trong rừng lại chui ra một người mặc tân binh phục nữ binh, nàng là đơn độc một người, trên tay không có cầm có bất kỳ vũ khí nào. Tiến vào cái này cổ quái chú, nữ binh không có đi nhìn Đỗ Triển Bằng, cũng không có bởi vì vi thực vật hương khí duyên cớ đi xem tần phấn, phảng phất nàng trong tầm mắt không có bất kỳ người nào tồn tại. Nàng tùy tiện tìm một cây đại thụ, thân thủ rất là nhanh nhẹn trèo bò tới trên cây. Một đầu nhiệt đới mưa lâm độc xà chính ghé vào trên ngọn cây nghỉ ngơi, nhận kinh chuyển động thân thể một cái vặn mẹo, giống như là rời dây cung tiễn bình thường, hé miệng cắn về phía nữ binh yết hầu. 3. Nữ binh nhìn cũng không nhìn nhảy lên tới rắn, rất là tùy ý một cái đưa tay, liền gắt gao bóp lấy độc xà 23.1cm. Ngón tay có chút dùng sức, thân rắn thể giống như là bị thổi phồng khí cầu bình thường, nhanh chóng bành trướng bành trướng. Cuối cùng, phanh một tiếng, toàn bộ thân rắn hoàn toàn nổ tung, băng lánh máu rắn vẩy vào đại thụ thân thể cùng chung quanh. Một mực túi đầu nhìn chăm chú lên mình đồ ăn tần phấn, vậy hướng trên ngọn cây nữ binh ném tán thưởng ánh mắt. Tại chạy tới nơi này trên đường, tần phấn vậy phát hiện qua không ít mai phục vết tích, mặc dù không biết bọn hắn vì cái gì sớm rút lui, nhưng nói rõ đến nơi đây trên đường cũng không yên ổn. Một cái đơn độc hành động nữ nhân, trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí, có thể nhìn lông tóc không thương lại tới đây, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Vừa mới cái kia giết rắn thủ đoạn, nhìn có chút khoe khoang nội lực, kỳ thật lại là dễ dàng nhất phòng ngừa cái khác độc trùng độc vật tới gần phương pháp. Thiên nhiên có thiên nhiên quy củ, giết chết nguyên bản lĩnh chúng độc vật, chẳng khác nào là hướng chung quanh cái khác độc vật tại tuyên bố, khối này lĩnh có tân chủ nhân. Tần phấn ném đi tán thưởng ánh mắt về sau, con mắt cũng không có giống bình thường như thế cấp tốc rút về đến mình đồ ăn bên trên, mà là đem ánh mắt ngừng lưu tại nữ binh trên thân. Hình vô dực nhìn xem tần phấn thần thái, rất là xem thường nổ nước miếng, nhìn thấy nữ nhân cứ như vậy chưa ca biểu hiện, chẳng lẽ là hoa si sao? Tần phấn không có đi quản hình vô dực khiêu khích, cái này trên ngọn cây nữ nhân làm hắn có loại rất cảm giác kỳ quái. Đơn thuần nói mỹ mạo, cái này nữ binh so tống giai vẫn có chút chênh lệch. Nhưng nếu nói cái này nữ binh bộ dáng, có khuyết điểm gì? Làm thế nào đều tìm không ra tới. Dựa theo ẩn tàng chuyên gia giờ dễ giảng thuật, thế gian này cũng không có chân chính hoàn mỹ tồn tại. Cho dù là đệ nhất thế giới đại mỹ nhân, cũng vẫn là có nàng bộ dáng bên trên thiếu hụt. Chỉ là như vậy khuyết điểm, bình thường đều sẽ bị nàng xinh đẹp hoàn toàn che chắn. Là một tên đỉnh tiêm ẩn tàng đại sư, phản ẩn tàng đại sư, tìm ra người khác dung mạo bên trên bị che giấu khuyết điểm, vậy là một loại rất gian khổ tu hành. Ở phương diện này, tần phấn vậy xác thực làm qua không ít tu hành. Hơn nữa còn thật giống giờ gì ấy nói như thế, không có người nào dung mạo khuyết điểm là tìm không thấy. Nhưng mà, hôm nay cái này nữ binh, lại thật không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Nàng không là xinh đẹp nhất, nàng dáng người cũng không phải tình cảm nhất, nhưng nàng lại là hoàn mỹ nhất, cân đối nhất. Hoàn mỹ để cho người ta rất dễ dàng hội bỏ qua nàng hoàn mỹ tựa như là hư nghị vong lạc trong trò chơi, nhân loại tận lực chế tác cái kia chút tỷ lệ vàng hoàn mỹ nhất cân đối bình thường. Nữ binh phảng phất không có phát giác có người đang quan sát mình. Nàng tựa ở cây trụ cột bên trên, khép hờ hai mắt, yên tĩnh giống như là ngủ say hải tử. Nhưng là ở đây người, đều biết. Nếu như chung quanh nơi này nếu là xuất hiện điểm cái gì gió thổi cỏ lay, rất khó trốn qua vị này nữ binh chú ý. Đỗ Triển Bằng rất không quan tâm ngồi ở tần phấn đống lửa đối diện, hình vô dực vậy đi theo ngồi xổm xuống thân thể khuyên, Đỗ Thiếu, không cần thiết cùng hắn nhóm ngồi cùng một chỗ a. Đỗ Triển Bằng mí mắt đều không có nhấc một cái, không cánh, người muốn nhớ kỹ một điểm. Ta không cần thiết tránh né bất luận kẻ nào, muốn ngồi ở nơi nào an vị ở nơi nào. Vĩnh viễn không lại bởi vì người khác thái độ mà sinh khí, bởi vì cái này trên đời đủ tư cách để cho ta sinh khí người, không có mấy cái. Tần phấn tiếp tục nhìn chăm chú lên đống lửa bên trên đồ ăn, trên đời này lấy chính mình coi ra gì quá nhiều người. Hàn Châu nhìn thấy cái kia gọi là qua binh, cũng là loại người này. Hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, quen thuộc. Đỗ Bằng trên thân phát ra địch ý càng ngày càng mạnh. Đỗ Triển Bằng giống như là không có cảm giác được như thế, rất có hứng thú nhìn chằm chằm tần phấn chế tác đồ ăn. Đương nhiên, Đỗ Triển Bằng không hội thật đi đụng vào cái kia thơm ngào ngạt đồ ăn. Bộ kia đối hắn M134 hỏa thần pháo, tổng cho hắn một loại thật hội phát xạ tín hiệu. Trang diện bầu không khí vậy dần dần quái dị bắt đầu. Chương 154, không có bất kỳ cái gì hạn chế so đấu. Đỗ Triển Bằng không nhìn Đỗ Bằng cùng tần phấn tồn tại, tần phấn đồng thời vậy tại không nhìn Đỗ Triển Bằng tồn tại. Mà bình thường không nhìn hết thể Đỗ Bằng, hôm nay lại đối Đỗ Triển Bằng biểu hiện ra hơi có hứng thú. Quái dị bầu không khí sinh ra yên tĩnh tràn diện, chỉ có ngọn lửa nhảy lên lúc phát ra đôm đốp tiếng vang. Soạt. Lùm cây bị người lần nữa tách ra, lần này nhảy ra là ba người. Từ bọn hắn trang bị cùng phối hợp đến xem, đây cũng là đến từ cùng một nơi tân binh. Ba người xuất hiện sát cái kia, tần phấn đã từ bọn hắn đi đường phát ra âm thanh đánh giá ra, ba người này hẳn là thực lực đều là tam tinh. Luận cá nhân võ lực sức chiến đấu, bọn hắn cũng không phải là vô cùng xuất sắc, ngược lại là lẫn nhau ở giữa tẩu vị phối hợp, hiển nhiên là đi qua huấn luyện, ăn ý không phải bình thường tốt. Chiến tranh cũng không phải là hoàn toàn vũ lực so đấu, ba tên phối hợp phi thường ăn ý, đồng thời bản thân vũ lực lại không kém người chung vào một chỗ, cái kia thi triển đi ra hiệu quả liền không chỉ là gấp bội đơn giản như vậy. Trên chiến trường thực sự gặp mặt, Tần Phấn tình nguyện đối mặt một tên cùng là tứ tinh võ giả, vậy không nguyện ý đối mặt cái này ba tên phối hợp an ý tam tinh võ giả. Đi ở trước nhất, hai con mắt chớp động lên viên hầu bình thường cơ cảnh người, là ba người này vũ lực yếu nhất một cái. Ở giữa cái kia vô cùng trầm mặc, một mặt hai đều thiếu nợ hắn 80 triệu bộ dáng tân binh, đơn thuần vũ lực là ba người này mạnh nhất một cái, nhìn vị trí hắn cùng động tác, cũng hẳn là chi này ba người tiểu đội chỉ huy viên. Cuối cùng tên kia thân cao vượt qua 2 mét tân binh, đối bên cạnh đống lửa Tần Phấn bốn người lộ ra chất phác tiếu dung, các ngươi tới tốt sớm à, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ là sớm nhất đến đâu. À, còn có nữ nhân. Tổ ba người phía trước nhất người kia, là trong đội ngũ cái thứ nhất phát hiện trên cây nữ nhân người. Đầu rắn. Thân cao vượt qua 2 mét. Chất phác tiếu dung tân binh đi vào đội ngũ phía trước nhất, ngươi lần này phát hiện hơi trễ. Phụ trách cảnh giới. Xung làm trinh sát nhiệm vụ đầu rắn cũng không có phản bác. Mà là rất chân thành gật đầu, tảng đá lớn ngươi nói đúng. Là ta vấn đề. May mắn lần này là tập huấn không phải thực chiến. Không phải chúng ta khả năng thật đều chết mất. Muốn hấp thụ giáo huấn mới được. Ở giữa trầm mặc người đưa tay vô vô đầu rắn bả vai. Đầu rắn về vô mình đồng bạn mu bàn tay, cầm điếc. Không cần an ủi ta. Không có phát hiện liền là không có phát hiện. Không có mất mặt gì. Tần Phấn bưng lên một bát vừa mới đựng tốt súp nấm. Đối vừa mới chạy đến ba người này làm ra mời ra hiệu. Thân cao 2 mét tảng đá lớn. Cái thứ nhất đứng dậy đi vào Tần Phấn bên cạnh. Đầu rắn cùng câm điếc vậy đều tuần tự cùng lại đây. Cảm ơn. Vừa lúc nói bụng. Đầu rắn bưng súp nấm đầu tiên là người dưới hương khí. Con mắt lập tức sáng. Mà bắt đầu, xem ra tập huấn tân binh đều có một tay a. Nhiều như vậy loại loài nấm toàn bộ không độc. Phối hợp lại cùng nhau chẳng những hương vị ngon. Còn phi thường có dinh dưỡng. Bội phục. Bội phục. Nghe được đầu rắn lời như vậy. Tảng đá lớn cùng câm điếc vội vàng thổi thổi bốc hơi nóng súp nấm. Lách ca lách cách nhanh chóng đem đồ ăn đều nuốt đến trong bụng. Tần Phấn lại cho Đỗ Bằng Điền một bát, lúc này mới bưng lên thuộc về mình chén kia súp nấm. Nhìn trước mắt ba người đoàn nhỏ đội, hắn có một loại nhìn thấy mình cùng Ấn Dạ Dỗ Tạ, còn có Lâm Lập Cường cùng một chỗ hình tượng trùng điệp cảm giác. 5 tiếng chờ đợi, lần lượt lại có cái khác tân binh chạy tới khối này tụ tập. Nhân số vậy từ 8 người, gia tăng đến gần 100 người trình độ. Những người này hoặc là đơn độc đến đây, hoặc là tạo thành tiểu đội đến đây. Càng là đến chậm người. Trên mặt càng là hội tăng thêm một chút mỏi mệt thần sắc. Đến cuối cùng chạy đến cái kia mấy đám người. Chẳng những khuôn mặt có chút mỏi mệt, với lại trên thân còn mang theo một điểm thấy máu vết thương nhẹ. Xem ra là chạy đến địa lộ bên trên cũng không có như vậy thái bình. Người một nhiều lên, Đỗ Triển Bằng bên cạnh tụ tập người cũng nhiều bắt đầu. Gần đây một bách nhân đội ngũ. Lại có gần 20 người tụ tập tại bên cạnh hắn, nghiễm nhiên là những người này thế lực lớn nhất tiểu đoàn thể. Tảng đá lớn nhìn xem Đỗ Triển Bằng thế lực vậy đồng dạng kinh ngạc. Hắn thấp giọng hỏi lấy đồng bạn, đầu rắn, người này lai lịch gì? Đỗ Triển Bằng. Đông Á quân đội thượng tướng con trai của Đỗ Vũ. Đầu rắn nhỏ giọng làm lấy giải thích trả lời, đừng nhìn Đông Á thượng tướng cũng không ít, nhưng chân chính có thực quyền lại còn không phải quá nhiều. Cái này Đỗ Vũ, liền là thực quyền phái thứ nhất thượng tướng. Với lại có thể nói bọn hắn Đỗ gia liền là quân nhân thế gia. Đỗ Vũ. Tảng đá lớn thần sắc hơi nghi hoặc một chút, thượng tướng. Chưa từng nghe qua a. Đầu rắn không làm giải thích, ngược lại hỏi một câu, cái kia Đỗ Ngân đâu? Đỗ Ngân. Tảng đá lớn hai mắt khẽ đảo, liền là cái kia có lấy độc xà chi vương xưng hào thượng tướng Đỗ Ngân. Đầu rắn đối tảng đá lớn phản ứng rất là hài lòng, hắn chậm rãi gật đầu, không sai, độc xà chi vương Đỗ Ngân. Đỗ Vũ liền là lao đầu nhi kia tử. Vị này thượng tướng tương đối là ít nổi danh, nhất định phải là ta loại này quân sự say mê công việc người, mới có thể đối vị này điệu thấp tướng quân chú ý tới. Vị này Đỗ Triển Bằng, liền là con trai của Đỗ Vũ. Nghe được có người giới thiệu ra thế bản thân, một mực không nhìn tất cả mọi người Đỗ Triển Bằng, lúc này vậy thoáng ưỡn ngực lên. Tại tinh tế di dân thời đại, nhân loại vừa mới có thể chân chính triệt để chinh phục mặt trăng, đồng thời tại mặt trăng đại diện tích ở lại lúc. Lúc ấy đóng giữ tướng quân đã từng mưu đồ bí mật binh biến, làm mặt trăng thành làm một cái độc lập quốc gia. Kết quả, cái này binh biến thời gian không có có thành quả một tháng, liền bị độc xà chi vương Đỗ Ngân cho mang binh tiêu diệt. Cái kia giao giải phẫu như thế chỉ huy, chính xác lệnh tất cả quân sự say mê công việc đến nay đều nói chuyện say xưa. Ngay tại Đỗ Triển Bằng ngưỡng ngực đồng thời, Tần Phấn cảm giác được bên cạnh Đỗ Bằng, máu trong cơ thể lưu động vậy càng nhanh hơn lên, lanh khốc trong mắt vậy dần dần tản ra hung quang. Khi Đỗ Ngân cái tên này từ đầu rắn trong miệng toát ra lúc, Tần Phấn rõ ràng cảm giác được Đỗ Bằng toàn trên thân đều bao phủ một cỗ băng hàn sát ý. Tảng đá lớn sau khi kinh ngạc, lại khôi phục bình thường chất phát thần thái, này, quản hắn là ai đâu. Ta chỉ cần bình an hoàn thành phục nghĩa vụ quân sự, liền có thể đi trở về hầu hạ lao nương ta. Đầu rắn cũng cười bắt đầu, đúng vậy a, làm rất tốt. Xuất ngũ thời điểm, kiếm nhiều một chút đồ vật, cải thiện một cái nhà ngươi sinh hoạt cũng không tệ. Xưa nay không nói chuyện câm điếc, trên mặt vậy lộ ra một chút ôn nhu. Đám danh con. Thu cạnh tiếng giống như là tiếng sấm bình thường, tại hơn trăm người bên thai đột nhiên nổ vang, không ít đang tại trò chuyện thiên nhân đều đột nhiên sững sờ. Thấp kiến trúc nhỏ vật bên trên đứng đấy người ước chừng tuổi hơn 40, thân cao so tảng đá lớn còn phải cao hơn 10 công điểm bộ dáng. Thể trọng, tần phấn nhìn ra đoán chừng một chút cái này lưng hùm vai gấu con nhân, ít nhất cũng phải có 130kg bộ dáng. Con mắt màu xanh lam đảo qua mỗi một tân binh, loại kia xuyên thấu tính ánh mắt lệnh không ít người đều vô ý thức rút lui một bước, liền là tần phấn cái này chút cũng không lui lại người, trong lòng cũng có được bị dã thú thăm dò cảm giác. Tại các ngươi trước khi đến, ta nghe nói đưa tới cho ta đều là tinh nhuệ. Không nghĩ tới trung niên quân nhân rất không hài lòng lắc đầu, chẳng lẽ khi lão tử nơi này là bãi rác sao? Cho lão tử đưa chút căn bản ngay cả thu về lợi dụng cũng không thể một đám rác rưởi. Mọi người tới trước đó đều là riêng phần mình doanh trại hàng đầu nhân vật, trước khi đến đều tràn đầy tự tin, nghe được cái này huấn luyện viên mở miệng một tiếng rắc rưởi, sắc mặt vậy đều trở nên khó coi bắt đầu. Tần phấn nhàm trắng áp, loại này ra vai phủ đầu tâm lý chiến, làm sao mỗi cái huấn luyện viên đều ưa thích chơi một lần. Chẳng lẽ mắng người khác rắc rưởi, liền hội ra vẻ mình rất hữu dụng sao? Làm sao? Các ngươi không phục? Huấn luyện viên cái kia một mặt dữ tợn cười lên, có khó mà nói rõ đáng sợ. Đều cảm thấy mình có chút tài năng. Không phục. Chúng ta không phải rác rưởi. Hơn phân nửa tân binh đồng thanh hô lên, từng cái toàn thân chân khí tại thể nội cao tốc lưu động, rất có cùng tiến lên vây đánh vị huấn luyện viên này ý tứ. Có phải hay không rác rưởi, các ngươi nói không tính. Huấn luyện viên chỉ mình, ta nói vậy không tính. Các tân binh nghi ngờ, có người nhỏ giọng hỏi, cái kia người đó định đoạt. Huấn luyện viên đung đưa hắn cái kia so với người đầu không nhỏ hơn bao nhiêu năm đấm, chúng ta là quân nhân. Đồng thời cũng càng là nam nhân. Cho nên, đông. Huấn luyện viên từ phía sau xuất ra một cái vòng tròn miệng hộp sắt, trong này để đó cùng các ngươi nhân số như thế nhiều dãy số. Mỗi một cái mã số đều có hai cái như thế. Quất chúng người, các ngươi có thể thương lượng một chút, là so quyền cước tốt, vẫn là so cái khác quân sự kỹ năng cũng tốt. Nếu như song phương đều đồng ý, tỉ thí thắng được nhất phương lưu lại, chiến bại nhất phương liền là toàn bộ đưa về rác rưởi tổ. Nếu như tỉ thí song phương, Thủy Trung không cách nào cân đối đến cùng so cái gì tốt, làm sao bây giờ? Tân binh trong đám, có người đưa ra đám người đều cho rằng rất có tính kiến thiết vấn đề. Dù sao, đến nơi đây người, vậy không hoàn toàn là công phu quyền cước lợi hại. Vậy có người là đoàn nhỏ đội phối hợp tốt, vậy có người là thương đùa nghịch tốt, thậm chí còn có người là làm điện tử đối kháng, hoặc là điều khiển cơ động bọc thép. Mọi người năng khiếu khác biệt, lựa chọn ai bình thường đều là không công bằng. Vậy liên hoàn tù tỷ quyết định. Người trong giang hồ tung bay A có thể không bị chém, cái này mọi người đều hội chơi A. Huấn luyện viên huy động cánh tay, liền dùng quyết định này, thắng được nhất phương có quyền lựa chọn. Huấn luyện viên, dạng này có phải hay không quá trò đùa? Đánh rắm. Vận khí vậy là một loại thực lực. Đối mặt loại này bá quyền chủ nghĩa phương thức, đám người cũng chỉ có thể tạm thời nhận. Rút thăm rất nhanh liền tiến hành xong thành, lúc này lại có tân binh hô to. Huấn luyện viên, ta muốn hỏi một chút, chúng ta gian phòng tại sao không có thấy? Các ngươi gian phòng. Huấn luyện viên giống như là nhìn đồ ngốc như thế nhìn xem tân binh, hắn nhấc tay chỉ chung quanh ngọn cây, những địa phương này, các ngươi không có khả năng nghỉ ngơi sao? Các ngươi là khách du lịch sao? Nơi này không có bất kỳ cái gì phong ốc. Nếu như các ngươi trong giấc ngộng bị độc xà cắn chết, đó là các ngươi đáng đời. Tốt. Hiện tại đều đi tìm kiếm mình dãy số. Tân phấn cầm trong tay cái kia số 51 dãy số, vòng vo nửa ngày, tại tất cả mọi người đều phối thành đôi về sau. Vẫn không có phát hiện chính mình đối thủ. Tiểu tử, ngươi là số 51. Huấn luyện viên trong mắt đều là hưng phấn ý cười. Tần phấn nhìn thấy đối phương biểu lộ, liền đoán được chuyện gì xảy ra, hắn lui về phía sau hai bước mới hỏi, số 51 là số đơn. Ngươi là đối thủ của ta. Chương 155, Thiêm Vương Vô Tướng Thủy Điểu VS Thất Tinh Tiên Lôi. Huấn luyện viên vỡ ra miệng rộng cười, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, ai chúc mừng ngươi quất chúng Thiêm Vương, rất nhiều người muốn làm đối thủ của ta. Đều không, cái này cơ hội đâu. Tần phấn cầm trong tay dãy số bài đưa về đằng trước, 10 điểm hào phóng nói ra, ta nguyện ý thanh tốt như vậy cơ hội cống hiến cho người khác. Cái khác tân binh nghe nói như thế, vội vàng hướng bốn phía tránh đi. Trong nháy mắt tại tần phấn thân thể bán kính 3 mét bên trong, hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì một người. Tần phấn lại rách ra nhếch miệng, giống như mọi người đều tại phát triển phong cách. Huấn luyện viên một tiếng lạnh cười, nhìn ngươi có thể nhanh mồm nhanh miệng lúc nào.
Tuyển A.
Làm đối thủ của ngươi, ta cho ngươi chứng minh mình không phải rác rưởi cơ hội.
Tùy tiện, ngươi tuyển cái gì ta đều tiếp chiến.
Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Tần Phấn, vị huấn luyện viên này mặc dù đến bây giờ cũng không có hiển lộ mình có bao nhiêu thực lực, nhưng cũng nhìn ra, tuyệt đối không phải bọn hắn những tân binh này có thể so sánh.
So cái gì đều có thể.
Tần Phấn lại một lần phát ra xác nhận.
Không sai, so cái gì đều có thể.
Tần Phấn xác nhận đáp án, tiến đến huấn luyện viên bên cạnh nhỏ giọng nói ra, vậy chúng ta so một cái, ai hơi đẹp trai.
Một mặt giữ tợn cười huấn luyện viên ngây dại, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cái này nhìn từ ngoài, cũng không tính lao cá bộ dáng tân binh, vậy mà hội đưa ra hoàn toàn lệnh người không tưởng tượng được tỉ thí phương thức.
Tần Phấn nhìn xem ngốc rơi huấn luyện viên, miệng bên trong từ tốn nói, huấn luyện viên, thật giống như ta thắng.
Ha 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 ha.
Ngẩn người huấn luyện viên bỗng nhiên phát ra như sấm sét tiếng cười.
Hắn đưa tay trùng điệp vuốt Tần Phấn bả vai.
Một bộ lao bằng hữu rất quen thuộc bộ dáng, tiểu tử.
Có ngươi.
Bất quá.
Ngươi dạng này lừa dối quá quan hậu quả.
Là rất nghiêm trọng.
Ta biết.
Tần Phấn chẳng hề để ý nói, đến nơi đây.
Chính là vì tiếp nhận nhất nghiêm ngặt huấn luyện.
Có thể làm cho ngài nhìn ta khó chịu.
Đó là vinh hạnh của ta.
Nghĩ đến.
Dạng này trong huấn luyện ngài càng thêm không sẽ đối với ta tiến hành nhường.
Huấn luyện viên hai đầu lông mày nhiều mấy điểm thưởng thức cùng hiếu kỳ.
Ngày bình thường lại tới đây huấn luyện binh sĩ.
Mỗi một cái đều là bước đồng 10 phần nhiệt huyết nam nhi.
Giống loại thái độ này vô cùng lạnh nhạt.
Tỉnh táo bên trong lại lộ ra khác loại nhiệt huyết binh sĩ.
Lại thật hơn là rất ít gặp rất ít gặp.
Không ít tân binh đều rất là kỳ quái xem lấy Tần Phấn.
Tên tân binh này đến cùng huấn luyện viên nói một câu lời gì.
Đã vậy còn quá đơn giản liền thông qua khảo nghiệm.
Chẳng lẽ sau lưng của hắn có cái gì đại quân phe thế lực?
Sử dụng hậu trường áp đảo vị huấn luyện viên này không thành.
Tần Phấn vượt quá tất cả mọi người dự kiến cái thứ nhất hoàn thành khảo nghiệm.
Hắn nhàn nhã dẫn theo M134 trở lại dưới đại thụ.
Yên tĩnh xem lấy những người khác quyết đấu.
Chiến bại liền sẽ bị vẽ phân đến rác rưởi trong tổ.
Không người nào nguyện ý tại tập huấn ngay từ đầu liền biến thành rác rưởi.
Tất cả mọi người đều đang cùng mình địa đối thủ vì đến cùng so thử cái gì mà tranh đến mặt đỏ tới mang hai.
Tần Phấn bắt đầu minh bạch.
Vì cái gì hách lớp trưởng bọn người sẽ nói nơi này huấn luyện vẫn là có một tay.
Hai người tỉ thí nhất định đều hy vọng sử dụng mình sở trường.
Cứ như vậy, huấn luyện viên căn bản vốn không cần phải đi xem văn kiện bên trên những cái được gọi là số liệu báo cáo.
Một nửa rác rưởi vẽ điểm suất, càng là so hách lớp trưởng mỗi ngày huấn luyện quân sự lúc cuối cùng mấy tên lính bị phạt càng tàn khốc hơn.
Frank.
Đám người bên trong một tên tuổi trẻ binh sĩ lấy cong tư thái, bay ngược đụng trên tàng cây, chấn lạc mấy chục phiến cây lá, người của hắn vậy thuận thân cây trượt tới mặt đất, miệng bên trong không ngừng phun màu trắng bọt biển.
Ra người là cái kia xuất thủ bóp nát độc xà nữ binh, nàng vẹn vẹn chỉ là một cái rất đơn giản đáng nghiêng, liền đem đối thủ đá bay hôn mê bất tỉnh.
Trong nháy mắt xử lý một tên tứ tinh võ giả.
Nữ binh giống như là làm một kiện phi thường không đáng chú ý sự tình, nàng giống nhau yên tĩnh.
Về tới thuộc về nàng trên chặt cây. Nhìn xuống cái khác đại bộ phận điểm trận mắt hốc mồm tân binh.
Tân Phấn cũng rất là kinh ngạc đánh giá nữ binh.
Vừa mới chiến đấu trong nháy mắt, vậy mà hoàn toàn không phát hiện được nàng trên thân chân khí lưu động cùng phóng thích.
Giống như một cước kia hoàn toàn là thuần túy bạo lực phát huy ra huy lực.
Long tượng bản ngược công.
Sức chín châu hai hổ.
Tân Phấn nhẹ khẽ lắc đầu bác bỏ mình suy đoán, hai loại công pháp đều không nên là như thế này biểu hiện.
Ngươi khẳng định muốn cùng ta so võ.
Đám người bên trong.
Đỗ Triển Bằng nhìn lên trước mặt một mặt địch ý Đỗ Bằng, vẻ mặt mang theo nói không hết khinh miệt.
Vâng.
Đỗ Bằng thanh âm nghe rất trầm thấp, bình thường vô cùng tỉnh táo hắn, thân thể chính đang phát ra không biết là hưng phấn hay là e ngại run rẩy.
Đỗ Triển Bằng rất là không quan trọng nhún vai, hắn thanh hai tay rất là tùy ý mở ra, ngươi vận khí coi như không tệ.
Lúc đầu không có tư cách khiêu chiến ta, nắm huấn luyện viên phúc, cho ngươi dạng này cơ hội.
Cũng tốt.
Mỗi ngày bị chó hoang nhìn chằm chằm cảm giác xác thực không thế nào dễ chịu.
Hôm nay liền bẩn một cái tay ta, giao huấn ngươi một chút.
Để ngươi minh bạch, tốt đẹp cao quý huyết thống, cùng tạp chủng ở giữa khác biệt đến cùng lớn bao nhiêu.
Đỗ Triển Bằng lời nói đều còn chưa nói hết, Đỗ Bằng người đã kinh động lên, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng lại không mang theo Tần Phấn như thế cương manh bá đạo khí tức, cả người phảng phất một cái khiêu vũ thiên nga, tay phải năm ngón tay chăm chú khép lại cùng một chỗ, trong không khí truyền đến đầu ngón tay cắt chém không khí tiếng vang.
Tần Phấn cái kia nhàn nhã biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Đỗ Bằng thi triển quyền pháp mặc dù không có gặp qua, lại đã sớm nghe qua không chỉ một lần nó đại danh, vô tướng Thủy Điểu Công.
Cái này vô tướng Thủy Điểu Công lại phân thân pháp, quyền pháp, nội công tam đại hệ thống.
Trong đó quyền pháp lại thuộc về điển hình xé rách hình phương thức chiến đấu, bị đồ tể huấn luyện viên tôn sùng vì hoa lệ nhất tàn nhẫn hình quyền pháp. Đồ tể trích tâm thủ, liền là mô phỏng vô tướng thủy điểu quyền áo nghĩa vô tướng hổ phá long, sáng tạo ra tới tuyệt kỹ. Đối mặt cái này hoa lệ công kích, Đỗ Triển bằng vậy không né tránh, hắn lô mũi đột nhiên phóng đại đột nhiên hút vào một ngụm không khí, lồng ngực liên tục bành trướng không ngừng, cả người tựa hồ cao hai thốn, nắm đấm một cái nhanh chóng xoay tròn đánh ra, cánh tay ở giữa không khí giống như là bị móc giống như thế, không sợ chút nào sẽ rách đúng đi lên. Thất tinh tiên lôi công đấu kình hô hấp pháp. Tần Phấn hai mắt lần nữa trừng lớn, lại là một môn dùng tiền cũng mua không được võ công. Đỗ bằng thân thể vận kình, đột nhiên lóe lên, lấy cơ hồ trái với vận động quy luật phương thức phía bên phải bên cạnh lóe ra mấy mét, hai chân đụng tới mặt đất lần nữa một cái bộc phát. Điện xạ lao thẳng tới Đỗ Triển bằng sườn trái, năm ngón tay một phân hóa thành ưng trảo chi thức. Đỗ Triển bằng đứng tại nguyên bất động, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một cái góc. Đỗ bằng đột tiến thân thể không khỏi một gắt lại, hắn vội vàng bước chân đạp mạnh, thân pháp lần nữa biến hóa, chợt mở chợt hợp, hoặc trái lại phải. Thân thể mãnh liệt rút lui mấy mét, đột nhiên lại điện xạ đến một cái khác phương vị. Cả người tựa như một cái trên nước uyển chuyển nhảy múa thiên nga trắng. Đỗ Triển bằng đứng tại nguyên nửa ngày, khoe miệng dần dần khơi gợi lên một vòng hơi cười, hai mắt đột nhiên tinh quang tăng vọt. Thủy chung không động hắn đột nhiên động, hai chân một cái đạp, cả người bạo khởi phảng phất như cổ chiến trường cưỡi chiến mã tướng quân. Thân thể cùng không khí ma sát lên tiếng vang phảng phất chiến mã tê minh, cánh tay vậy như đại phủ, giống như chiến đao lực bổ, trực tiếp phá vỡ Đỗ bằng khí thế, chém về phía hắn thiên linh. Đỗ Triển bằng một kích này, chính là thất tinh tiên lôi công thất tinh kỵ binh trảm. Chiến mã, đại đao. Cổ đại võ thánh người quan vũ, xa trường tung hành, tiến tới là cái này một ngựa một đao. Đao quang chỗ đến, đều là vong hồn lệ gọi. Đó là cỡ nào bá khí vô song. Đỗ Triển bằng cái này thất tinh kỵ binh trảm, chính là lấy từ cổ đại trên chiến trường chém giết tinh túy. Quân nhân thế gia hắn, bản thân liền mang theo một cỗ xa trường chi khí. Đỗ bằng giống như là sớm biết Đỗ Triển bằng biết dùng ra chiêu này, chân hắn cổ tay cơ hồ quỷ dị nhất chuyển. Nhìn cực kỳ giống Ấn Độ yoga, thân thể vậy theo cổ chân cái kia quỷ dị chuyển động ngạnh sinh sinh tránh về bên cạnh. Chụp ra năm ngón tay mục tiêu đổi thành Đỗ Triển bằng thận. Đỗ bằng một chảo này, liền xem như tảng đá đều có thể hội bị bóp nát. Huống chi mục tiêu chỉ là huyết nhục chi khu. Đây hết thể biến hóa đều tại Đỗ bằng tính toán bên trong, vì đối phó thất tinh kỵ binh trảm, hắn tại cổ chân quỷ dị chuyển động bên trên bỏ ra vô cùng gian khổ cố gắng. Đỗ Triển bằng khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, muốn chuyển biến đã gần như không có khả năng. Hắn chỉ có thể lựa chọn lui lại. Chỉ cần Đỗ Triển bằng lui lại, khí thế cũng theo đó hội yếu bất đến trước đó chưa từng có thấp điểm. Cái kia một cái chớp mắt, liền có thể lăng không vọt lên truy kích, phát ra vô tướng thủy điểu quyền tàn nhẫn nhất hoa lệ chu tức dương cánh, đem đối thủ hai chân cho tươi sống xé rách xuống tới. Vướng. Ngay tại Đỗ bằng cảm giác được thắng lợi ánh dạng đông tới một khắc, Đỗ Triển bằng đột nhiên một tiếng quát lớn, cánh tay hóa thành chiến đao bả vai đột nhiên một cái vặn mẹo, lấy đồng dạng không thể tưởng tượng nổi góc độ chém về phía Đỗ bằng đầu. Trong lúc vội vã, Đỗ bằng đã không có biện pháp tại làm bất luận cái gì thành công né tránh, hắn hai chân gấp rút lui cùng lúc, hai tay cứng rắn khung thất tinh kỵ binh chạm. Phanh. Rắn rắn chắc chắc một tiếng chạm vào nhau, Đỗ bằng toàn bộ thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng, hai chân hoàn toàn rời đi mặt đất bay rớt ra ngoài. Đỗ Triển bằng một chiêu đắc thủ mảy may không ngừng lại, hai chân đạp mạnh lần nữa như là cổ đại chiến mã bình thường, mang theo lệnh thấu xương cuồng phong đuổi kịp rơi Đỗ bằng, nâng lên chân to giống như là cổ đại chiến mã tại chiến trường giẫm đạp bộ binh bình thường, trùng điệp đập mạnh hướng Đỗ bằng ngực. Không ít tuổi trẻ tân binh đều không đành lòng nhìn thấy Đỗ bằng xương ngực toàn nát trong chớp mắt ấy cái kia, nhao nhao che lại hai mắt. Bọn hắn đợi mấy giây, phát hiện vốn hẳn nên tùy theo mà tới xương vỡ cùng người kêu thảm đều không có phát ra, nhao nhao hiếu kỳ mở to mắt. Phát hiện Đỗ Triển bằng chân đứng tại khoảng cách Đỗ bằng ngực nửa thước có thừa không trung. Đỗ bằng nửa nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận nhìn xem Đỗ Triển bằng, miễn cương chống đất hai tay, không ngừng phát ra run rẩy kịch liệt, vừa mới thất tinh kỵ binh chạm cho hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Đỗ Triển bằng cao ngạo nhìn xuống Đỗ bằng, giống như là cổ đại quân vương đang nhìn con kiến hôi bình dân. Chỉ là, vị này cao ngạo quân vương hai đầu lông mày, còn ẩn ẩn giấu đi một tia khó chịu. Bởi vì hắn cảm thấy rất dày đặc uy hiếp ngay tại cách đó không xa. Không có trọng thương Đỗ bằng, không phải là bởi vì quân vương rộng thùng thình. Mà là, vị này cao ngạo quân vương cảm giác được, nếu như hắn thật dẫm lên Đỗ bằng một cước, ngay tại cách đó không xa, đôi kia lấy hắn sáu căn tối om nòng súng, lập tức hội phát ra rực rỡ nhất kim loại gào thét. Đỗ Triển bằng rất cao ngạo, lại không phải đồng đốc. Đối mặt M134 hỏa thần tháo, hắn tự tin lấy trước mắt thực lực mình, căn bản vốn không nhưng có thể ngăn cản. Mặc dù, có chút hoài nghi cầm thương Tần Phấn có phải hay không thật biết dùng súng. nhưng Đỗ Triển Bằng cũng không dám thật lấy thân thể đi làm cái này thí nghiệm.
Đợt, hôm nay là 8 tháng số 27, cuối tháng, kiên trì liền là thắng lợi.
Ta nghe nói không ít các huynh đệ tỷ muội đều có thanh nguyệt phiếu cầm tới cuối tháng lại ném thói quen.
Hiện tại đã là cuối tháng, cao lầu cái này 27 ngày qua biểu hiện, cũng coi là rõ như ban ngày đi.
Đáng ra dùng nguyệt phiếu tới khích lệ một thanh A.
Thanh nguyệt phiếu cho ta đi, cảm ơn.
Chương 156, chiếc cánh phi yến lưu vũ.
Đỗ Triển Bằng chậm rãi thu hồi đá ra đùi phải, hắn không phải là vì khoe khoang mình thắng quả, mà là sợ một cái không dưới tâm gây nên tần phấn lầm hội, vậy liền hội xuất hiện rất phiền toái sự tình.
Thu hồi tức đem phát ra công kích, Đỗ Triển Bằng rất có hứng thú ngồi xổm người xuống nhìn xem Đỗ Bằng, vô tướng thủy điệu quyền phi yến lưu vũ, theo người khác có lẽ rất mạnh. Nhưng trong mắt ta, cùng phế vật không có gì khác nhau.
Ta đã sớm nói, ngươi không đủ tư cách cùng ta chiến.
Đừng quên ta là tương lai Đỗ gia người thừa kế.
Mà ngươi, bất quá là phụ thân say rượu tại đầu bếp nữ trên thân phạm phải sai lầm sản phẩm mà thôi.
Đừng tưởng rằng ngươi vậy họ Đỗ, liền là đệ đệ ta.
Ngươi không đủ tư cách.
Đỗ Bằng cả khuôn mặt vặn vẹo tựa như địa ngục các quỷ, hai cánh tay hắn đột nhiên phát lực muốn chống đỡ khởi thân thể, lại bị Đỗ Triển Bằng sớm một bước duỗi tay đè chặt hắn cái trán, ngạnh sinh sinh dùng sức ấn vào trên mặt đất, bụi ý tưởng tại cái này va chạm hạ bay văng lên không ít.
Có hứng thú hay không đánh với ta một trận?
Tần Phấn thanh âm rất bình thản, M134 đã sớm bị nhét vào một bên.
Làm vì cuộc sống tại xã hội tầng dưới chót hắn, đã sớm xem quen rồi tình người ấm lạnh, đối đãi bất cứ chuyện gì cũng có thể làm đến tỉnh táo xử lý.
Nhưng hôm nay, không được.
Tần Phấn cảm giác mình cảm xúc có sai lầm không dấu hiệu.
Trung quanh tân binh cũng kỳ quái nhìn xem Tần Phấn, Đỗ Triển Bằng vừa mới bày ra thực lực, mặc dù vẫn là tứ tinh bộ dáng, nhưng coi như cấp 5 sao lưu tinh cấp cao thủ. Vậy đồng dạng khả năng hội bại trong tay hắn, thất tinh tiên lôi công đây chính là có tiền cũng mua không được võ công.
Đối mặt dạng này người, lại còn muốn khởi xướng khiêu chiến.
Chẳng lẽ hắn điên rồi sao?
Đỗ Triển Bằng chậm rãi đứng người lên, hắn khe khẽ lắc đầu, trên đời này, tại sao có thể có nhiều như vậy tự cho là đúng người?
Là vì cho phế vật này ra mặt sao?
Đừng nói ngươi không có khả năng thắng ta, coi như ngươi ngoài ý muốn thắng ta, hắn cũng không phải là phế vật sao?
Tần Phấn nằm tại bùn nhão bên trong, Đỗ Bằng lần nữa chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, là chiến hữu.
Cũng không cần thay ta đánh.
Tốt, ta chờ ngươi mình đánh thắng hắn.
Tần Phấn ngồi xổm người xuống.
Thanh bả vai cấp cho Đỗ Bằng.
Làm cho đối phương mượn lực một lần nữa đứng lên tới.
Thắng ta.
Đỗ Triển Bằng nhún vai.
Trong tươi cười lộ ra cực điểm khinh miệt.
Một bên đầu rắn liên tục xách âm thanh nói, cái này gọi là Đỗ Bằng thật là bi kịch ra vô tướng thủy điệu công vậy có thể xưng nhất tuyệt.
Lại đụng phải thất tinh tiên lôi công.
Thật là bi kịch a.
Tảng đá lớn có chút chất phác nhỏ giọng hỏi, vì cái gì vô tướng thủy điệu công đụng tới thất tinh tiên lôi công liền là bi kịch?
Đầu rắn đồng dạng lặng lẽ nhỏ giọng trả lời, truyền thuyết.
Thất tinh tiên lôi công chẳng những là một bộ thượng thừa công pháp.
Đồng thời nó vẫn là một bộ khắc chế vô tướng thủy điệu công đặc thù công pháp.
Ngươi nói,
cái này Đỗ Bằng có phải hay không bi kịch?
Tần Phấn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đỗ Bằng phía sau lưng.
Hắn cũng biết đầu rắn nói lời này xác thực như thế.
Vô tướng thủy điệu công vốn là nhất tuyệt.
Chỉ tiếc gặp được thất tinh tiên lôi công liền hội tinh quang ảm đạm.
Đỗ Bằng tựa ở đại thụ trụ cột bên trên.
Vừa mới chiến đấu cũng không có chân chính tổn thương đến thân thể, chỉ là bại quá mức chật vật, tinh thần có chút hề hoài, thoạt nhìn như là nhận lấy cái gì trọng thương như thế.
Lại thua Đỗ Bằng lời nói bên trong lộ ra nói không nên lời buồn khổ.
Ngày bình thường trên thân lãnh khốc, bây giờ vậy theo đổi phế hề hoài bị quét sạch sành xanh.
Tần Phấn không nói gì.
Loại thời điểm này mở lời an ủi, cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn.
Đỗ Bằng vậy bắt đầu trầm mặc, Tần Phấn lại chậm rãi mở miệng, ngươi quyền lộ ra một loại u buồn cùng kiềm chế.
Không có trong truyền thuyết vô tướng thủy điệu quyền thoải mái.
Kỳ thật, có đôi khi dám thật đang đối mặt mình hết thảy, ngược lại có thể bung ra một chút.
Đỗ Bằng thân thể khẽ run lên.
Tần Phấn không có lại tiếp tục nói cái gì.
Khuyên người loại chuyện này, cũng không phải là lao thao nói không ngừng tốt.
Có đôi khi một hai câu ngữ đối người thông minh tới nói, liền có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả.
Ngắn ngủi trầm mặc.
Đỗ Bằng trong mắt chớp động lên giống như là làm cái gì trọng đại quyết định, hắn dùng cái kia nhàn nhạt đau thương ngữ khí nói ra, ngươi hẳn là tại vừa rồi liền từ Đỗ Triển Bằng lời nói bên trong nghe rõ chứ.
Tần Phấn có chút ân một tiếng.
Không sai.
Đỗ Bằng ngữ khí đột nhiên nhiều một tia rất nhỏ thoải mái, ta là xuất từ Đỗ gia.
Chính như Đỗ Triển Bằng nói như thế.
Đồ Vũ say rượu cưỡng gian ta địa mẫu thân. Cho nên có ta.
Đỗ Bằng hít một hơi thật sâu, ta chưa từng có yêu cầu xa vời, cũng coi như có được Đỗ gia huyết thống ta, có thể đạt được đặc thù chiếu cố.
Ta chỉ hy vọng, vì Đỗ Vũ sinh hạ mẫu thân của ta, có thể đạt được một chút bồi thường cùng chiếu cố.
Thế nhưng là, Đỗ Bằng trong tươi cười tràn đầy hận ý, đầu bếp nữ vẫn là đầu bếp nữ, hơn nữa còn bị cài lên câu dẫn nam chủ nhân ngũ. Cái kia băng lãnh gia đình, không có chút nào người cảm thấy nên vì cái này đầu bếp nữ làm chút gì, bồi thường một điểm gì đó. Phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra, phảng phất hết thảy đều là đương nhiên. Ngươi rất kỳ quái, vì cái gì dưới tình huống như vậy, ta làm sao còn có thể học được vô tướng thủy điệu quyền A. Đỗ Bằng hỏi lại bên trong mang theo mấy điểm tự dễ ước, nói ra thật là buồn cười. Mẫu thân của ta vô số lần đi khẩn cầu ta có thể học võ, đều bị vô tình bắt bỏ. Thẳng đến có một ngày, Đỗ Triển Bằng nói mình cần một cái đối thủ, có thể gia tăng càng nhiều kinh nghiệm thực chiến. Cho nên, ta ngoại ý muốn đạt được, ở trong mắt người khác là dùng tiền vậy mua không được vô thượng tuyệt học, vô tướng thủy điệu công. Lời nói xong lời cuối cùng, Đỗ Bằng hận ý cũng không có giảm bớt, tương phản lại tăng lên không ít, chỉ là trên tinh thần lại bởi vì lần này nói ra nội tâm kiềm chế sự tình, lộ ra dễ dàng rất nhiều. Đỗ Bằng nói rất chậm, sơ khai nhất bắt đầu kể ra càng giống là mỗi một chữ đều bị ngàn cân đè ép như thế khó khăn. Khi hắn bảo hoàn toàn bộ tình huống, cái khác các tân binh tỉ thí cũng đã có hơn phân nửa kết thúc, chỉ còn lại số ít tân binh còn đang dây dưa. Đầu rắn, câm điếc, tảng đá lớn tổ ba người bởi vì rút thăm tách ra duyên cớ, chỉ có câm điếc một người thoát ly rác rưởi tổ, hai người khác rất không may đều tại hoàn tù tỉ bên trong thua trận, lấy yếu hạng đối kháng đối thủ cường hạng mà chiến bại. Duy vừa thoát ly rác rưởi tổ câm điếc, đi đến huấn luyện viên bên cạnh không biết nói cái gì, cũng bị vẽ phân đến rác rưởi tổ bên trong.